Chương 76, Nhiệm vụ công đức. Phần tiếp theo của nhật báo là thông cáo của thái thú, rằng con trai của ông ta đã bị người ta chém, bảo bối cũng đã bị cướp đi rồi, có khả năng thủ phạm là sứ giả Thổ Diệu ở ngoại ô phía Tây, cũng có khả năng là Hỏa Quỷ Vương nơi ngoại ô phía Bắc. Hy vọng những người tráng sĩ có chí sẽ tiêu diệt bọn chúng dùm. Chí à? Không có đâu, mà có cũng không dám đi. Lại đọc tiếp, phóng viên đặc riêng của Song Kiếm đã nhờ vào giấy phép phóng viên của hệ thống tiến vào ngoại ô phía Tây và phía Bắc để phỏng vấn. Ngoại ô phía Tây đã bị sứ giả Thổ Diệu bày ra trận cơ quan, một bước đi là ba cái bẫy, ngoài ra còn có các loại người máy bao phủ đầy cả trời, và đồng thời quân đoàn người máy còn đang không ngừng sinh sản thêm nữa. Còn bên ngoại ô phía Bắc thì đã không còn thấy ánh mặt trời nữa, chỗ này đã bị Quỷ Vương bày ra 18 trận địa ngục, trong đó còn dung hợp thêm cả các loại pháp thuật khiến người ta mê đường lạc lối. Trong khi phỏng vấn thì Hỏa Quỷ Vương đã tỏ ý, ngoại ô phía Bắc nay đã chính thức đổi tên là Quỷ Trấn, địa bàn của Quỷ thì Quỷ làm chủ. Cho dù là có bao nhiêu hiệp sĩ tới đi nữa thì hắn cũng sẽ không chút khách sáo mà nuốt chửng bằng hết. Cuối cùng, Hỏa Quỷ Vương còn phát biểu thêm về ý kiến của mình đối với nhân phẩm của Đông Phương Gia Tử, rằng hắn đại biểu cho lệ quỷ, oan hồn cùng với âm binh thân thiết ân cần thăm hỏi em gái của Gia Tử, đồng thời còn tiến hành cả công kích với lại khiêu khích nhân thân ác độc nhất đối với Gia Tử. Tôn Minh che miệng ngừng trộm, hỏi, ngươi đã làm chi vậy, cướp vợ của người ta à? Ngươi tỉnh lại đi. Ta sẽ không lên vô biên đặc sản của ngươi nữa đâu. Đường Hoa nói, không nói cho ngươi biết. Đừng mà. Tôn Minh Ân cần rót trà cho Đường Hoa, Hoa ca, ca là nhân vật biểu trưng hàng đầu của đặc sản đệ đấy, dù đệ không hài hòa với ca, nhưng lẽ nào lại không hài hòa với tiền sao? Ngài yên tâm, bất kể là chuyện gì đi nữa, thì đệ đều sẽ viết sao cho ngài thành nhân vật chính diện số một mà. Vậy cũng được. Nhớ là tiền phải chia đều đấy, gần đây ta toàn thân đầy nợ. Vì thế Vô Biên Đặc San ở một tiếng đồng hồ sau được xuất bản ra, nội dung đại khái là kể về Đường Hoa đã thể hiện chính khí nghiêm nghị ở trước mặt Quỷ Vương ra sao, có thể nói là tựa như là nhạc phi tái thế vậy, đã khiến cho Quỷ Vương không dám nhìn thẳng vào. Sau cùng, Đường Hoa mạnh mẽ lên án những hành động của Hỏa Quỷ Vương, thuận tay thu đi Lôi Thần đang giúp hắn làm ác. Có điều Hỏa Quỷ Vương đã mất đi lương tâm, không những không hề tiếp thụ lòng tốt của Đường Hoa, mà lại còn ôm hận trong lòng tìm thời cơ trả thù nữa. Cho nên mới có một màn thất thố vừa rồi khi phỏng vấn. Nghe nói Nhất Kiếm và Song Sư cùng nhắm tới sứ giả Thổ Diệu, hiện giờ đang bàn bạc hợp tác đấy. Đấy là bọn họ không đấy, chứ địa ngục của Hỏa Quỷ Vương thiệt là mạnh quá. Đường Hoa than một hơi, ai dám nói bản thân mình chính trực trong sạch nào, chỉ cần có một vết nhơ thôi thì sẽ không qua nổi 18 tầng địa ngục ngay. Vậy hai ngày còn lại này ngươi định làm gì thế? Ai? Ta phải đi kiếm chút công đức. Công đức của Đường Hoa đã tới âm 8.000 lận rồi. Trong lòng đang lo lắm a. Thấy trường hợp của Huy Hoàng là biết ngay, người ta không phải tính toán bằng số nguyên đâu, nếu như mình đoán không sai, thì 9981, 8100 điểm âm chắc chắn sẽ dẫn động đợt ma kiếp thứ hai. Nghe Chu Hiếm nói về sự đáng sợ của ma kiếp thứ hai, thì coi bộ mình không có hy vọng gì có thể qua được đâu. Kiếm làm sao cho công đức trở lại số dương thì? Đường Hoa không hề định làm thế. Mục đích duy nhất khi kiếm công đức chính là, vì ngày mai có thể giết người không nặng lòng. Thì hôm nay phải dũng cảm đi giúp người mới được. Bây giờ đã khác trước lắm, Lôi Châu không còn như ngày xưa nữa rồi, nhiệm vụ công đức chỉ có thể nói một chữ, nhiều. Chẳng hạn như nhiệm vụ công đức 100 điểm thì có, đi tới Quỷ Trấn giải cứu một tên tiểu đồng, đánh chết sứ giả Thổ Diệu để báo thù dùm nở tờ cờ, đi ngoại ô phía Bắc để tìm một đôi bông thai thất lạc của con dâu nhà ai đó. 80 điểm thì có, sửa lại án sai tù oan cho một oan hồn, châm ngòi ly gián quan hệ giữa Hỏa Quỷ Vương với sứ giả Thổ Diệu. 50 điểm thì. Cuối cùng Đường Hoa nghiến răng bóc lấy 3 tờ bố cáo công đức 20 điểm. Nhiệm vụ đầu tiên là mang một tên chồng của bà nào đó đang uống rượu ôm ở lầu xanh về, bố cáo có ghi chú rõ đặc biệt, chết thì không được. Đối với loại nhiệm vụ này thì Đường Hoa có tâm đắc lắm, hắn đã lĩnh ngộ được đạo lý đích thực của nhiệm vụ từ khi còn rửa rau ở thuộc sân kia. Đầu tiên là đi mua cái bao tải về, sau đó là đi tìm mục tiêu, tìm được rồi thì bọc cho nó một cái té xỉu, nhét vào trong bao tải. Sau cùng là giao bao tải lại cho người tuyên bố nhiệm vụ là xong. Nhiệm vụ thứ hai, 20 thầm mến ít 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 đã lâu, nhưng con gái thì lại ngại mở miệng lắm, thế nên nhờ Đường Hoa hỏi thăm ý tứ của người ta với mình. Đường Hoa đi ra ngoài quanh quẩn một vòng xong quay lại báo cáo, cũng khá là có hảo ý với ngươi, ngày mai lúc chạm vạng thì cùng nhau ra bờ sông xem mặt trời lặn. Nhiệm vụ thứ ba, giúp một người vợ tìm ông chồng của mình nơi sòng bạc, san tiện lấy lại bảo vật ra truyền một cái ngọc bội. Đường Hoa cầm theo bao tải và cây gậy, sán tay áo phăm phăm đi vào sòng bạc. Cái gì? Đường Hoa nổi sùng, ngươi thua bạc mất ngọc bội rồi à? Có lầm không đấy, khiến cho ý định mang cả người lẫn ngọc bội về của mình tan thành bọt nước mất rồi. Phải biết rằng nhiệm vụ mà bị thất bại thì sẽ bị trừ điểm công đức gấp đôi đó. Sự thật thì tàn khốc, thế là Đường Hoa nghiến răng hỏi nhà cái của Chiếu Bạc, anh bạn, ngọc bội bán nhiêu tiền? Nhà cái là một tên đại hán, lắc đầu nói, không bán. Không bán. Đường Hoa càng nóng lên, đập một tờ ngân phiếu lên bàn, 10 kim. Không bán. Nhà cái vẫn lắc đầu, quy củ của sòng bạc là sòng bạc không mua bán, vị tiểu ca này nếu như có hứng thú thì có thể cược với ta vài ván, nếu trong 10 ván mà có 5 ván thắng ta, thì ta sẽ trả ngọc bội lại, nếu có thể thắng ta liên tiếp 10 ván, thì sẽ được tặng lễ vật tốt. Nóa. Chơi chiêu dụ dỗ đại pháp. Đường Hoa chảy nước mắt, cái này cũng đâu phải là trò quay số đâu, thế nên đập tay lên mặt bàn, nói, tốt, ta thổi còi gọi người. Lập tức phát hai cái tin đi, Tinh Tinh thư sinh, cứu hỏa nơi sòng bạc. Thư sinh hơi bất an, hỏi, có được không đó, ta chỉ biết ném tiền đồng thôi, chứ có quen thuộc với xúc sắc đâu. Tinh Tinh cũng phụ họa, ta chưa từng chơi cái này. Ta cũng chưa từng mà. Đường Hoa chà chà tay, hỏi, anh bạn, cực thế nào? Cực ba cục xúc sắc sẽ lớn hay nhỏ, một ván 10 kim. Được. Nhà cái lắc xong đặt chén trên bàn, hỏi, lớn hay là nhỏ? 19 là nhỏ, 10-18 là lớn. Đường Hoa trước tiên quay sang bên thư sinh vội cầm giấy lụa với tiền đồng lên, bắt đầu suy tính, tính đến khi đầu đầy mồ hôi hột, chừng 5 phút sau thì có kết luận, dựa theo định luật của toán học, thì ba con xúc sắc cộng lại ít nhất phải là 3 điểm, vậy phần điểm lớn phải nhiều hơn phần điểm nhỏ. Tính ra được vậy à? Không phải. Thư sinh nói trong kênh đội ngũ, tên nhà cái này có phần mạnh đấy, hệ thống nói là pháp lực của ta chưa đủ. Tinh Tinh, bên ngươi thì thế nào? Cũng vậy, pháp lực chưa đủ. Đậu xanh, mình tìm phải hai đứa nhìn được mà không xài được rồi. Đường Hoa đập một tờ ngân phiếu 10 kim xuống, lớn. Khui, 136, 9 điểm, nhỏ, cảm ơn khách quan. 10 kim mất rồi. Khui, 332, 8 điểm, nhỏ, cảm ơn khách quan. Khui, 133, 7 điểm, nhỏ, cảm ơn khách quan. Các ngươi. Đường Hoa chưa nói xong, thì thư sinh đã đứng lên, toàn thân toát mồ hôi nói, gia tử, trong bang của ta đang có chút chuyện. Ngươi cứ chơi thong thả nhé, nếu không đủ tiền thì cứ thông tin cho ta cho người đưa qua. Tinh Tinh cũng đứng lên theo, ta có hẹn đi dạo phố. Suốt 10 ván toàn bộ khui nhỏ, mà cả 10 ván Đường Hoa đều chọn lớn. Anh bạn, ngươi không có chơi gian đấy chứ? Nhà cái lắc đầu, cao 3 thước trên bàn cược có thần linh đấy. 10 ván lượt 2, thế mà Đường Hoa thắng được 2 lần lận. 10 ván lượt 3, Đường Hoa 3 thắng 7 thua. Tới lúc này, coi như Đường Hoa đã hiểu ra một chút rồi. Thật sự thì tên nhà cái này cũng chưa phải là đổ thánh, hắn chỉ có thể lắc ra con số mà hắn muốn thôi, chứ không thể nào thay đổi con số lúc mở chén ra được. Nhưng bù lại là hắn rất hiểu tâm lý của người ta, cho nên đã lợi dụng điều đó mà quyết định điểm số tiếp theo sẽ là bao nhiêu. Chương 77, càn khôn hợp nhất. 10 ván lượt thứ tư. Đường Hoa khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp ăn liên tiếp 3 lượt lớn. Nhà cái đặt chén lên bàn, Đường Hoa mỉm cười nhìn nhà cái mặt không biểu tình nhìn Đường Hoa, chờ hắn đặt cược. Tên ngại nhép, lần này hắn nhất định cho rằng ta sẽ đổi ý đặt nhỏ, bố cố tình đấy. Hoa! Ngươi đang bài bạc hả? Ngoài cửa, Mặc Tinh trầm mặt bước vào, có vẻ như đang có ý định tún Đường Hoa lôi đi bằng bạo lực. Đừng làm rộn a! Đường Hoa vội vàng tổ đội Mặc Tinh, rồi nói rõ sự tình vì sao ở đây. À, đây là tâm lý chiến a! Mặc Tinh nghe ra là Đường Hoa vì nhiệm vụ nên mới vào đây, chứ không phải vì nghiện bài bạc, nên cũng thư thả chút ít, nàng nói, cái này ta đã được học qua rồi. Tâm lý của nhà cái với con bạc khác nhau lớn lắm. Là một tên nhà cái lão luyện, thì tố chất tâm lý của hắn cực kỳ tốt đấy, càng huống chi ngươi lại đang thua nhiều hơn thắng. Trong tình trạng tâm tình của hắn thoải mái, mà tâm trạng của ngươi khẩn trương, thì nhà cái sẽ đặt bẫy ngươi. Với tình thế trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không đổ lớn cho ngươi đâu, bởi vì ngươi vì khẩn trương, đã tiến vào dạng tư duy quán tính, nên cứ cho rằng nhà cái sẽ khẩn trương giống ngươi. Vậy nên ván này sẽ là nhỏ, nhỏ. Đường Hoa đập tờ ngân phiếu xuống. 133, 7 điểm, nhỏ. Bởi vì ta xuất hiện phân tích ra được tâm lý của hắn, cho nên giờ hắn đã hơi khẩn trương rồi. Lúc này hắn sẽ chú trọng một ván phân ra thắng bại, ít nhất thì cũng định sẽ thắng ta một ván để đánh bay sự tự tin của ta. Mặc Tinh chân thành nói, ván trước được gọi là đầu thạch, ván này là vấn lộ, vậy nên ván này là nhỏ. 234, 9 điểm, nhỏ. 10 ván toàn thắng. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ. Hô lên trong kênh đội ngũ, ngươi là yêu quái hả? Theo hắn biết thì tâm lý học cao lắm cũng chỉ là phân tích tâm lý thôi, có lẽ sẽ chiếm được một chút cơ trên khi bài bạc, chứ nếu toàn thắng thì thiệt là có vẻ khoa trương lắm lắm. Mặc Tinh cười cười thần bí, nói, thật ra, ta nghe tiếng của xúc sắc đấy, ba cái thứ tâm lý học linh tinh gì gì đó toàn là xạo hắn thôi. Ta sợ hắn dùng âm thanh giả lừa ta đấy mà. Ngươi, bài bạc là phạm pháp, nhưng nói dối thì lại không. Mặc Tinh đắc ý nói, từ nhỏ ta đã có luyện rồi, nghe tiếng sóc đĩa chẳng những có thể đề cao thính giác của ngươi, mà còn có thể giúp cho suy nghĩ của ngươi càng cẩn thận chặt chẽ hơn. Cha ta mới là lợi hại nè, ông ấy có thể nghe được cả tiếng bước chân người đi giữa mưa giông sấm chớp, và lại còn có thể phân tích được một ít tin tức của người đó thông qua tiếng bước chân nữa cơ. Ngươi, sao hôm nay lại hết ngốc rồi vậy? Không những không còn ngốc nữa, mà ngược lại còn khá là giàu hoạt. Lẽ nào bấy lâu nay ngươi cho rằng ta rất ngốc à? Mặc Tinh sạm mặt lại hỏi. Cái này. Đường Hoa cẩn thận ngẫm lại một lượt những hành vi của Mặc Tinh từ hồi tân thủ thôn đến hiện giờ. Thật sự. Thì Mặc Tinh cũng chỉ có chút sai lầm mà thôi. Như chuyện rớt máy bay hồi lính mới chẳng hạn, cũng chỉ có thể chứng tỏ rằng nàng biết nhanh trí ứng biến, biết lợi dụng quy luật của vong du bình thường để tạo ra bi kịch mà thôi. Quả thật là không có bất cứ điều gì chứng tỏ rằng Mặc Tinh ngốc cả. Chỉ có một vài chỗ nói lên rằng đôi lúc đầu óc Mặc Tinh có chút đơn giản mà thôi. Đường Hoa còn chưa có giải thích, thì Mặc Tinh đã xông lên, hưng phấn nói, mau coi phần thưởng đi. Một cái ngọc bội này. Hoa. Là sách kỹ năng 2 trong 1A. Đường Hoa hưng phấn lật sách ra đọc, chưa đến 5 giây thì mặt đã xám xịt lại, quay đầu hỏi nhà cái, anh bạn, ngươi chọc ta à? Phần thưởng chính là cái đó đó, đã cố định rồi, ngươi thích thì giữ, không thì thôi. Nhà cái chẳng hề mảy may để ý tới Đường Hoa đang sắp nổ bùng lên. Mặc Tinh mon men qua hỏi, sao vậy? Có phải là kỹ năng rất cặn bã hay không? Không. Không những không phải là cặn bã, mà còn khá là trâu bỏ cơ. Đường Hoa hung ác liếc nhà cái, nói, sách kỹ năng này tên gọi là càn khôn hợp nhất. Kỹ năng thứ nhất là càn khôn nhất độn, có thể dịch chuyển tức thời ở bất cứ thời điểm nào, không những không hề tiêu hao chút pháp lực nào, mà còn không có số lần sử dụng hạn chế nữa. Hoa. Ánh mắt của Mặc Tinh tóe ra ngọn lửa cực nóng. Đừng vội hoa. Mỗi dịch chuyển 10 mét thì phải tiêu hao 10 kim, 100 mét là 100 kim, vậy dịch chuyển 1 dặm là phải hết 500 kim. Mặc Tinh lau một đợt mồ hôi lạnh trong lòng dùm cho Đường Hoa, ví dụ kinh thiên động địa quyền của mình đi, phạm vi bao trùm là 1 mẫu 2, đại khái là khoảng 800 mét vuông, vậy nếu như Đường Hoa mà ở trung ương của nó, thì muốn đào thoát là phải tiêu phí xấp xỉ 150 kim. 150 kim. Đừng có thấy mấy ngày nay Đường Hoa ra tay hào phóng, thiệt ra 150 đã là một con số mơ mà không thể đạt tới của rất nhiều người đấy. Cái thứ hai càng lợi hại hơn, càng khôn nhất trịch, công kích đơn thể, vô luận là ma tôn hay là kim tiên, chỉ cần có đủ điều kiện thì không đếm xỉa gì đến phòng ngự, một hit là miêu sát. Hoa! Mặc Tinh vừa hô lên được một nửa thì vội lấy tay bịt miệng lại, xong cẩn thận hỏi, có phải lại cần dùng tiền nữa hay không? Phải! Chẳng hạn như hiện giờ lượng máu của ta là không đến 3.000, vậy thì xài 300 kim là có thể nện ta chết, bất quản là ta đang có pháp bảo phòng ngự hay không, cũng bất kể là ta đang mặc loại trang bị gì. 300 kim là xong. Mặc Tinh nhìn lại lượng máu của mình, tuy đẳng cấp của mình chẳng cao bằng Đường Hoa, nhưng mà trang bị của Đường Hoa phần lớn là thêm thuộc tính sét và lửa, còn mình thì chủ yếu là tăng sinh mạng, cộng lại cũng tầm hơn 5.000 rồi. 500 kim để mua cái mạng của mình. Chẳng thà thương lượng với mình một chút. 100 là bán ngay, cơ mà thực ra chừng 50 kim hay 30 kim cũng chẳng phải là không thương lượng được đâu. Mai mốt chờ mọi người đẳng cấp tăng cao, trang bị tăng thêm sinh mệnh cao lên, rồi lại còn nguyên anh thăng cấp, thì trung bình cứ là sinh mệnh chừng 1-2 vạn cả, nghĩ đến chuyện phải quăng 1-2 ngàn kim tệ ra để giết một mạng người. Mặc Tinh nhịn không được phải dùng mình một cái, phải biết rằng hiện giờ một thanh tiên kiếm không có thuộc tính cũng chưa đến ngàn kim đâu đấy. Coi kim tiền như cặn bã mới chính là bản sắc anh hùng. Nhà cái ở một bên không đậm không nhạt nói. Anh hùng. Đường Hoa lắc mình một cái, chụp lấy tay của nhà cái, trong mắt đầy biểu tình kích động, xin ngài quăng hết cặn bã của ngài cho ta đi. Nhà cái tất nhiên là không có cặn bã rồi, tiểu nói của hắn thúi dùm y đi hệt như một câu chuyện lưu truyền cả ngàn năm trước vậy. Chuyện kể ví von là có một anh chàng mộc mạc thật thà nào đó, chỉ biết một lòng trồng trọt, mà nhà thì vẹn vẹn chỉ có 4 cái vách tường, người thì lại không đẹp đẽ, rồi lại còn có một người mẹ tàn tật nữa. Thế mà không ngờ lại có một nàng tiên xinh đẹp cứ thể sống thể chết phải lấy hắn cho bằng được, vì để được ở cùng hắn mà cãi lời mẹ cha, lại còn ăn trộm cả đồ đạc của mẹ cha để bỏ trốn theo chàng trai đó nữa. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng, đến thần tiên cũng có thể phản nghịch. Làm công đức mà ra được 2 cái kỹ năng siêu cấp, tất nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng mà nếu đây là 2 cái kỹ năng còn tốn tiền hơn cả bao minh tinh, thì có thể là sự buồn bực lớn lắm. Đường Hoa nhìn nhìn lại điểm công đức của mình, tốt xấu gì cũng đã quay lại vòng 7.000 rồi đấy, thế là không có hứng làm công đức nữa. Mặc Tinh thấy thế, rất là mừng vui, cười một tràng, hoa ha ha, cuối cùng cũng có người đi dạo phố với mình rồi. Đường Hoa lê lê lết lết đi dạo hai vòng với Mặc Tinh, thì phát hiện ra một vấn đề, hóa ra là dưới sự công kích mãnh liệt như thế, thì hoàn cảnh sinh sống nở tờ cờ cư dân lại vẫn tốt như thường. Chứ những người bị người chơi ngộ thương, thì do lũ quái vật không hề công kích cư dân, cho nên chủ thành của Lôi Châu vẫn cứ phồn vinh như xưa. Chúng ta đi khu đấu giá xem đi. Mặc Tinh đang nói đến khu đấu giá của các tán nhân. Những người chơi không vào bang hội thì nếu định đấu giá đồ đạc đều chỉ có thể đến các thành thị lớn để bày sạp, hoặc là đến quảng trường chủ của các thành thị. Đừng coi thường các khu đấu giá của những tán nhân này, có rất nhiều đồ đạc có giá trị ở trong đó đấy, nhưng quan trọng là phải xem ánh mắt của ngươi thế nào. Chính vì có sự đặc sắc này, nên quảng trường trung ương được rất nhiều người coi là khu tìm bảo vật. Chương 78, Thiên đường. Sự kiện lần này của Lôi Châu thu hút rất nhiều người chơi, cho nên khu đấu giá chỗ này rất là náo nhiệt. Ở trung tâm của khu, nờ tờ cơ thợ đấu giá đang ở trong một pháp trận bảo hộ tận tâm đấu giá vật phẩm cho người chơi. Trung tâm của quảng trường được pháp thuật chia thành 20 tầng, xa xa nhìn lại giống ý nghĩa như là đấu trường La Mã cổ đại vậy. Đường Hoa và Mặc Tinh khó khăn lắm mới tìm được hai chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi thì ngươi sẽ không có quyền được tham gia đấu giá, đó chính là quy củ của hệ thống. Có vài người chơi khôn khéo đã sớm nhìn ra được cơ hội làm ăn, thế là cố ý chiếm chỗ để bán lại. Ngươi là Đồng Phương gia tử à? Một cô nàng nữ sinh nhìn có vẻ hơi say mê, ánh mắt thâm tình nhìn Đường Hoa trong cự ly gần. Ơ? Cái này? Thiệt tình Đường Hoa chịu không nổi cái biểu tình kiểu đó. Nhớ hồi xưa còn tiểu học mình làm lớp phó, thì lớp phó học tập đã từng dùng ánh mắt như thế để thám thiết giao lưu tình cảm với mình. Không ngờ ngay lúc mình nhiệt huyết sôi trào lên, thì lao sư lại đi vào một tay diệt mất đi tình yêu tươi đẹp nhất của loài người. Nếu không nhờ có luật 12 năm giáo dục bắt buộc, thì lúc đó Đường Hoa đã bị đuổi học mất rồi. Gì? Hình phạt quá nặng à? Con bé lớp phó học tập kia chính là con gái của bộ trưởng bộ giáo dục đó. Ký tên giúp ta nhé. Nữ sinh áp chế sự kích động trong lòng, cấp tốc đưa bút lông cùng với một quyển tập qua. Phải nói là cô nàng này có bộ dáng thật không tệ, đặc biệt là phối thêm bộ đồ vải sa càng tôn thêm vẻ thanh thuần động lòng người. Chỉ có điều dáng người hơi hơi béo một tí, nhưng cộng thêm ánh mắt khát vọng hòa cùng sự chân thành tha thiết kia, thì mọi nam nhân ắt hẳn đều sẽ phải đáp ứng cho yêu cầu nhỏ bé không đáng kể này của nàng. Đường Hoa là nam nhân phải không? Đương nhiên là phải rồi, vì thế hắn liền nhận lấy bút và vở, sau đó ký tên của mình lên. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ sinh hai tay ôm quyển vở vào trong ngực, biểu tình hạnh phúc cực kỳ. Sau đó nàng rất khách khí cúi đầu với Đường Hoa, cảm ơn, hôm nay ta thực sự rất là cao hứng. Nói xong, hơi chút nghẹn ngào chạy đi. Ê! Bút của ngươi này! Chạy nhanh thật đấy! Hóa ra là ta có sức thu hút lớn đến như vậy đó. Đường Hoa đỏ mặt lên, vội vàng chỉnh lý lại dung nhan dáng vẻ, san tiện còn lấy một bộ y phục thư sinh tao nhã không thuộc tính ra thay, và chờ cô nàng nữ sinh tiếp theo đến tân kiến. Nếu như có vụ ôm nữa thì lại càng hoàn mỹ hơn nhỉ. Tích, tích. Đường Hoa đang bay trong ngộng đẹp đống nhiên sững cả người, trước mắt hắn đống nhiên xuất hiện một cái máy quay số, mặt trên có bốn hàng số đang quay vèo vèo. Sau tiếng tịp thứ nhất, hàng số đơn vị ngừng lại, là số 9. Sau tiếng thứ hai, hàng chục dừng lại, vẫn là số 9. Đây là cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Mặc Tinh nghi hoặc nhìn phía trước mặt Đường Hoa, có thấy cái gì đâu? Người không nhìn thấy à? Đường Hoa sửng sốt, lúc này tiếng tịp thứ 3 đã vang lên, vẫn là con số 9, chỉ còn lại hàng đơn vị vẫn đang quay hào hào. Chuyện gì đây? Trong lúc Đường Hoa đang buồn bực, thì tiếng tịp cuối cùng đã vang lên, là con số 7. Sau đó Đường Hoa trông thấy một con số 7999 màu đỏ thăng lên từ trên thân mình. Chả nhẽ mình đã trúng thưởng lớn của cơ quan đấu giá à? Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, thì Đường Hoa hóa thành ánh trắng. Điện Diêm Vương. Mãi cho đến lúc Đường Hoa trông thấy bảng hiệu trên đỉnh đầu thì mới ngộ ra là mình đã bị tử kẹo rồi. Bị ám toán mà tử vong, giam giữ một giờ. Phán quan cắn cắn đầu bút, hỏi, có biết do đâu mà chết không? Đường Hoa thở dài nâng tay, không biết. Quỷ hồ đồ, giam ở tầng 2 địa ngục 2 giờ. Sao lại bị chết nhỉ? Ngay từ đầu Đường Hoa đã hoài nghi là do nữ sinh kia, nhưng mà hắn đã lấy cây bút kia ra xem xét cả một hồi rồi, thậm chí còn phá hủy nó luôn nữa. Nhưng vậy mà vẫn chẳng thấy nó có chỗ nào khác so với những cây bút bình thường cả. Hắn mở bản ghi chú của hệ thống ra soi lại, không thấy có nhắc nhở bị vỡ cờ, mà cũng không có dòng thông báo đang ở vào trạng thái chiến đấu nào cả. Với lại mình với Mặc Tinh vẫn đang trong trạng thái tổ đội mà, nếu một khi mà mình bị công kích thì bên nàng cũng phải được nhắc rằng đang trong trạng thái phản kích hợp pháp chứ. Có điều xem nàng vẫn ăn bỏng nô và xem đấu giá như thường, chẳng có chút xíu biểu hiện nào không ổn đấy thôi. Vậy thì sao lại bị chết chứ? Cái này khiến cho Đường Hoa hơi hơi nổi đoá lên. Người chơi trò chơi mà sợ chết thì thật không có bao nhiêu, và Đường Hoa cũng chẳng cho rằng mình có tấm thân bất tử, nhưng mà bị chết một cách mù mờ như vậy bốn. Thiệt khiến cho người ta bất ngại lắm. Người tử rồi à? Mặc Tinh thấy Đường Hoa trở về, mà một câu cũng chẳng nói thì rất nghi hoặc hỏi. Lúc đó nàng chỉ thấy một cụm ánh sáng màu trắng lóe lên, thì Đường Hoa đã mất tăm bóng xế, thông tin thì không được, mà tổ đội thì cũng bị giải thể luôn. Không có. Ta vừa mới thử dùng càn khôn nhất độ đấy. Lúc này Đường Hoa không muốn bàn về một cái vấn đề mà mình đang mù tịt với bất cứ người nữ nào cả. À, hiệu quả thế nào? Hiệu quả. Đường Hoa gãi gãi đầu nói, hiệu quả khá là tốt đấy, trực tiếp bay đi gặp Thượng Đế luôn, còn săn tiện lừa được chén trà uống này. Phụ trương, phụ trương. Ba đại cao thủ trên bảng đã bị ám sát, một tổ chức khủng khiếp đã xuất hiện trong song kiếm. Ba đại cao thủ à? Cho một tờ. Đường Hoa cầm lấy tờ báo, đọc thật cẩn thận. Một tiếng đồng hồ trước, chủ biên cầu tử của song kiếm Nhật Báo đã nhận được một bưu kiện, trong bưu kiện có ba đoạn cắt cảnh, phân biệt là ánh trắng nổi lên khi sát phá lang, phong vân nộ và cả Đường Hoa bị chết. Đồng thời, ở cuối cùng còn ghi rõ, tổ chức thiên đường sẽ chịu trách nhiệm về những chuyện này. Không có thêm thuyết minh nào về mục đích của tổ chức thiên đường, cũng như không có nói thêm gì về việc sẽ còn tiếp tục kế hoạch ám sát nữa hay không. Mà bởi vì phải khẩn cấp phát thảo, cho nên cầu tử cũng chưa mời bình luận viên bình luận về việc này. Phong vân nộ cũng bị chết à? Đường Hoa hết sức hoảng hốt, tên này trong cảm nhận của Đường Hoa thì đã sánh ngang với một con rắn đánh hoài không chết rồi cơ đấy, sao mà chỉ đơn giản nói một tiếng bị chết là sẽ bị chết được. Nhưng mà mấy cái đoạn cắt cảnh này được quay rõ ràng lắm, nên chắc chắn rằng Phong vân nộ đúng thật là đã bị chết rồi. Đường Hoa cũng khẳng định là mình vừa bị chết xong, và đoạn quay cảnh sát phá lang bị chết kia cũng 99% không thể nào là giả. Lúc này, một tên bang chúng tam thương bước qua, nói, xin chào, ngươi là Đồng Phương gia tử phải không? Anh đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Không rảnh. Đường Hoa mặt không biểu tình cuộn tờ báo lại. Hắn dĩ nhiên biết Phong Vân Nộ tìm hắn để làm gì, chẳng qua lần này bị mất mặt nặng quá, cho nên nhất định phải tự mình tính sổ trả lại thì mới được. Hắn nói với Mặc Tinh, ta đi trước đây, ngươi cứ tự đi chơi thong thả nhé. Thi Thi ngồi ở đối diện với Đường Hoa, biểu tình hết sức xấu hổ. Đường Hoa đổ đi cốc trà nguội trước mặt nàng, rồi rót thêm một cốc nữa, hô, tiểu nhị, đổi dùm bình trà nữa. Gia tử, ngươi đừng bức ta mà. Người này thì thực là ta có biết, hơn nữa. Ta đã từng nhận việc thuê từ nàng, còn từng nhờ nàng hỗ trợ giết người một lần nữa. Mà nghề nghiệp thì phải có luật lệ của nghề nghiệp, ta không thể nói với ngươi được. Thôi vậy, chúng ta không bàn về người này nữa. Đường Hoa chia về phía tờ báo, hỏi, vậy cái tổ chức thiên đường này thì là cái giống gì thế? Cái này, thực ra bọn họ. Nói như vậy đi, ngươi đã từng xem qua phim cảnh sát mới đây của Thành Long chưa? Bọn họ cũng giống như lũ trộm bên trong đó vậy đó. Bọn họ đều là người giàu có, mà cũng thuộc dạng người khá là rảnh rỗi sinh nhàm chán, cho nên đều theo đuổi sự kích thích. Trong phim thì bọn trộm khiêu chiến cảnh sát để thỏa mãn cho bản thân, còn ở đây thì bọn họ khiêu chiến cao thủ để chứng minh cho chỉ số thông minh cùng với thân thủ của bọn họ. Mấy người này đều không có một chút xíu tiếng tăm nào cả, bọn họ chỉ lén thi đua với nhau mà thôi, chẳng hạn như lần này đấy. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà giết được Phong Vân Nộ một lần thì được 100 điểm, sắt phá lang là 80 điểm, còn ngươi thì 70. Giết được 2 lần thì được điểm nhân 3. Trà của ngài đây. Tiểu nhị rất nhanh đã bưng trà ra. Đường Hoa đột nhiên chụp lại tay của tiểu nhị, cười mị mị nói, tay của ngươi thật trắng thật mịn đấy. Ngươi. Tiểu nhị phát ra giọng nữ sửng sốt, sao ngươi lại nhìn ra được? Bởi vì pháp lực. Đường Hoa đáp vấn đề quá ngớ ngẩn này xong. Thì rút từ túi càn khôn ra một cây gậy hung hăng nện lên trên đầu của tiểu nhị. Chương 79, ngông ngông. Ba ngông ngông mênh mang, mênh ngông. Người chơi thì không phải là NPC, nên bị nện cũng không bị choáng. Đường Hoa dùng gậy nện cũng chỉ là muốn thử nghiệm chứng một điểm này mà thôi. Tiểu nhị thấy thân phận của mình đã bị nhìn thấu, bèn vội vàng triệu hồi phi kiếm xuống dưới chân. Lôi bích. Tiểu nhị đâm sầm vào bên trong lưới điện, thân thể bị giật giật vài cái, nhưng cuối cùng cũng phá vỡ được lôi bích, vọt ra ngoài. Lại lôi bích. Đường Hoa không nhanh không chậm đi theo sau lưng tiểu nhị, thuận tay lại quăng một cái lưới điện ra ngăn nàng lại. Gái gai thai, chạy được 10 thước sau, thời gian cũ nổ hết, phất tay lại thêm một lôi bích nữa. Lúc này tiểu nhị mới hiểu ra, thật sự thì người này có tốc độ cao hơn mình, mà thủ đoạn cũng cao minh hơn mình nữa, nhưng hắn không muốn giết mình, vì đang định chơi trò mèo bắt chuột với mình đây. Sai lầm thật rồi, không ngờ mình lại quên mất rằng trong trò chơi còn có cái chuyện pháp lực thâm hậu kia, cho nên vừa bị nhìn một cái là bại lộ ngay. A, thật là tàn nhẫn. Những người chơi ở phụ cận nhìn thấy một màn này, đều nhao nhao phát biểu cảm xúc của mình ra, nhưng vì hung danh của Đường Hoa đã quá lan xa, cho nên vẫn chẳng có ai dám đứng ra làm con chim chính nghĩa đầu đàn. Con mèo cách con chuột không đến 10 thước, không nhanh không chậm ném lưới điện ra, mà con chuột thì mỗi khi bị đâm vào lưới điện đều bị giật tưng lên vài cái, sau đó lại sống qua được, nhưng chưa đến được 10 thước thì lại giật bắn lên một lần nữa. Ngông ngông, đẳng cấp, 27, môn phái, Thủy Nguyệt Cung, Bang Hội, Thiên Đường, Chức Vụ, Trưởng Lão. Tinh Tinh chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi sự phát đã chạy tới hiện trường, sau đó tiến hành thần toán với Tiểu Nhị. Rất đơn giản, đẳng cấp và nhiều thứ nữa của người kia đều thấp hơn nàng nhiều lắm, cho nên chưa đầy một phút là đã tính được rõ rõ ràng ràng hết thảy mấy thứ này. Tinh Tinh, ngươi gọi người qua thêm máu cho nàng ta đi. Đường Hoa thấy Mông Mông kia đã mất một nửa máu rồi, cho nên hắn làm theo tâm từ bi, nói với Tinh Tinh. Hoa! Tinh Tinh nhìn chừng chừng Đường Hoa như là đang nhìn yêu quái, tàn nhẫn ghê đi, người ta là con gái đấy. Lời nói tuy là như vậy, nhưng vẫn rất nhanh đã moi từ đám đông xem náo nhiệt phụ cận ra một nàng đệ tử Huyễn Nguyệt Am của Song Sư. Dưới ánh mắt trừng trừng của công chúng, tiểu cô nương Huyễn Nguyệt Am này rất ôn nhu chiếu từng luồng ánh sáng trắng vào trên thân của Mông Mông. Nhưng mà như thế, thì Mông Mông người ta lại không ưng lòng, thế là tức khắc nghiến răng quay đầu lại kề phi kiếm vào cổ của mình khóc ròng, đừng có tăng nữa, ngươi mà tăng nữa thì ta sẽ chết cho ngươi coi. Hoang! Một tiếng rồng ngâm vang lên, một thanh kiếm màu đen chém phi kiếm của Mông Mông thành hai mảnh. Sắt phá lang trầm mặt từ trên không hạ xuống. Bị trượt chân bởi vũng bùn Đường Hoa thì cũng đành thôi, bởi vì dù sao đi nữa thì mình cũng không có đê tiện như hắn được, nhưng lũ chó con mèo con nhà ai đó mà cũng coi mình như đối tượng để khai đao. Vậy thì đúng thực là không coi cao thủ ra cán bộ cán biết gì nữa rồi. Thời hạn ngụy trang của Mông Mông đã đến, nàng phục hồi lại diện mạo và cách ăn mặc như lúc nàng đi ám toán Đường Hoa, đang mắt đẫm lệ dùng đoạn kiếm gãy chỉ vào yết hầu của mình. Các ngươi ức hiếp người lắm. Đồng loa của ngươi đâu rồi? Sao không có ai đến cứu ngươi cả? Phong Vân Nội chẳng biết từ lúc nào cũng đã tới hiện trường, sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn cả Sát Phá Lang. Đậu xanh, thế mà đánh mình tới 9.999 thương tổn lận, đáng thương cho cái túi liền lép kẹp chỉ còn lại một rúm tiền tiêu vặt của ta, với lại đây còn là lần đầu ta đi du lịch Điện Diêm Vương nữa. Đừng bức ta tự sát thật đó. Vẻ đáng thương đáng yêu a, chậc chậc. Đường Hoa đưa tay, mời ngài, đừng khách khí. Ngươi! Rốt cục Mông Mông cũng nhẫn tâm nắm chặt đoạn kiếm gậy đâm vào yết hầu của mình. Đường Hoa nhìn Mông Mông đang ngẩn người, lắc đầu, còn tưởng rằng có chút chỉ số thông minh đó chứ, hóa ra chỉ là một kẻ náo phẳng mà thôi. Ngươi không biết rằng kiếm mà bị gãy rồi thì không có lực công kích hay sao? Đùa với ngươi khiến ta cảm thấy mất mặt thật. Đi đây! Đường Hoa vẫy vây tay, nói đi là đi ngay luôn. Ai? Phong Vân Nộ than một hơi, cũng rời đi. Sắt Phá Lang cũng thu kiếm chạy lấy người. Ba người đều là đồ bại hoại, biết rằng làm tới một bước này là đã đủ lắm rồi, chuyện này so với giết nàng còn khiến cho nàng khó chịu hơn gấp trăm lần. Mông Mông thuận tay ném đoạn kiếm gãy trên mặt đất, song che mặt tức tưởi khóc bên đường, một nữ hải tử gặp phải sự vũ nhục đến như vậy, thì cho dù là trong hiện thực cũng đã có thể sinh ra ý đồ tự sát rồi, huống chi là lúc này những người vây xem đang trái một câu đồng tình, phải một câu xứng đáng càng khiến cho nàng cảm thấy bất tức hơn. Mãi đến khi Thi Thi ở trong bảy người thấy không nỡ lòng nên đi qua. Vô vô vai của Mông Mông an ủi, ngươi à? Ngươi không có việc gì sao đi chọc vào tên Đông Phương gia tử kia làm chi? Người ta đầy bụng ý xấu, ngay cả bọn hắn cũng có thể lường gạt cơ mà, ai? Thôi vậy, tỷ tỷ mang ngươi đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi chút đã. Cảm ơn Thi Thi tỷ tỷ. Mông Mông tiếp tục thúc thích, ta chỉ đùa với hắn chút thôi. Hắn cũng quá đáng lắm, ở trước mặt nhiều người như vậy mà ước hiếp ta. Được rồi, đừng khóc nữa, nói sao thì nói, ngươi cũng đã giết được hắn một lần rồi. Mà bản thân ngươi cũng chưa bị sao mà. Bên này nhiều người, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Mông Mông quẹt nước mắt, miễn cưỡng cười tiếp thụ sự an ủi tâm lý hắn chết ta không chết của Thi Thi. Hai người đang định khởi hành, thì đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, xẹt đùng một tiếng đánh cho Mông Mông thành ánh trắng. Giữa ánh trắng, nàng trông thấy tên Đường Hoa vốn đã đi từ sớm giờ đang cười mị mị vây tay với mình. Ê! Có phải ngươi hơi có chút quá đáng lắm không? Thi Thi vọt đến trước mặt Đường Hoa, nói, ta đã quen biết nàng từ rất sớm, bản tính của nàng không hư hỏng, chỉ là có chút phản nghịch, thích tìm kiếm kích thích và phản truyền thống thôi. Ngươi đâu có cần phải chơi người ta tới tàn, rồi cho người ta một ánh sáng giữa đêm đen, cuối cùng lại tàn nhẫn dập tắt cả ánh sáng đấy đi đâu. Đường Hoa rất ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta vừa định tính toán một tiếng đồng hồ sau đi điểm sống lại để giật điện nàng tiếp đấy, nhưng như cách nói của ngài đây thì thực là ta không còn chỗ nào dung thân nữa rồi. Ngươi! Thi Thi dở khóc dở cười nói, ngươi thật đúng là có kiên nhẫn đấy. Rảnh rỗi thôi mà. Thực ra cái chủ yếu nhất là ta muốn biết nàng đã giết ta bằng cách nào đấy. Chỗ này nhiều người, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Lần này Thi Thi không giấu giếm gì cả, hóa ra là trong tay Mông Ngông có một dạng pháp bảo tên gọi là Lam Cách Quái Y. Pháp bảo này có thể khiến cho những thứ cùng loại với bom hẹn giờ có khả năng gắn được vào những vật dụng môi giới nào đó. Chẳng hạn như cây bút lông mà lúc đó Đường Hoa cầm, chính là vật chịu tải bom của Mông Ngông. Một khi Đường Hoa đã nhận nó rồi, thì trong một khoảng cách nhất định, Mông Ngông có thể khởi động máy quay thưởng. Máy quay thưởng ra được con số bao nhiêu thì sẽ là thương tổn bấy nhiêu, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến phòng ngự cả. Pháp bảo này dùng thì cũng ngon, nhưng mà cứ mỗi lần sử dụng thì lại phải hao phí linh lực cả triệu lận. Thi Thi phỏng chừng rằng bình trà kia có khả năng là 1 triệu linh lực cuối cùng của Mông Ngông rồi. Còn về phần thiên đường, Thi Thi cũng nói đó là một bang hội do 3 nam 2 nữ tạo thành. Bang chủ là nam, tên là gì thì không rõ lắm, 5 người này đẳng cấp đều không cao, nhưng mỗi người đều có thủ đoạn riêng của bản thân mình. Thi Thi tỏ ý rằng nàng sẽ thông qua Mông Ngông nhắn cho mấy người này rằng đừng nên đang an nhàn thì lại kiếm việc, nhưng nàng phỏng chừng với tính cách phản nghịch của bọn họ thì sẽ rất khó để họ nghe theo, và hoàn toàn có thể chuyển biến khác đi, đem toàn bộ oán hận đối với cha mẹ, cũng như oán hận khi bị vũ nhục lần này đổ hết lên đầu của 3 người bọn Đường Hoa. Đường Hoa đối với cái loại con nít danh như thế chỉ là nhếch mép cười, và chỉ là thuận tay 1 tiếng đồng hồ sau tạc cho Mông Ngông trở về địa ngục. Nhưng hắn không ngờ được là, cái bang hội vốn không có chút tiếng tăm này bởi vì đã thành công ám sát được 3 đại cao thủ, cho nên đã hấp dẫn được ánh mắt của một bộ phận lớn người, và thời gian không lâu sau, bởi vì đánh lầm đụng lầm thế là cấp tốc bành trướng lớn mạnh lên, đồng thời cũng bắt đầu khiêu chiến với các bang hội truyền thống. Chương 80, Người và Yêu. 2 ngày cuối cùng của sự kiện Lôi Châu, không còn ai đi đánh bột nữa cả. Tổng hợp lại thì phần lớn người chơi mất nhiều hơn được. Sau khi kết thúc sự kiện, Đường Hoa bảo Mặc Tinh đi Hàm Đan chờ mình, còn bản thân thì về Thục Sơn đổi kiếm quyết trước, rồi sau đó là đi thăm Huy Hoàng đang bị cầm tù 10 ngày, cuối cùng mới hội hợp với Mặc Tinh lúc trú thủ Hàm Đan. Nhưng không ngờ rằng lần này, Đường Hoa sẽ phải cho Mặc Tinh leo cây. Thợ mò sư cống đầu bảng tất nhiên là Đường Hoa, được tới 150.000 lận. Tầng kiếm quyết thứ 3 là 8.000, tầng thứ 4 là 16.000, tầng thứ 5 32.000, tầng thứ 6 64, tầng thứ 7 128.000. Cho nên lần này Đường Hoa chỉ có thể lấy được 4 bảng kiếm quyết, còn dư lại chừng 30.000 thì để dành đó cộng dồn cho những sự kiện sau. Nhìn mức điểm đồ sộ mỗi tầng, tất nhiên là Đường Hoa không dám lãng phí chút nào cả. Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Đường Hoa tăng toàn bộ kiếm quyết cho tốc hành. Tác dụng của kiếm tuệ thì không lớn, chỉ cần nỗ lực thì khi đẳng cấp tăng lên nó cũng sẽ tăng lên. Sau khi tăng xong, thì tốc hành của Đường Hoa đã có 5 tầng kiếm quyết, lại được ma kiếp thưởng cho 2 tầng. Tức là tăng thêm 140% tốc độ, cộng thêm kỳ mông phi giáp nữa thì cuối cùng tốc độ của Đường Hoa đã đạt mức 400, ít nhất thì trong số những người mà hắn biết, hắn đã được coi như là phi công đứng đầu. Thất bại chính kiếp thì bị trừng phạt rất nhẹ, chẳng hạn như đẳng cấp của Huy Hoàng là 33, thì bị rớt đến cấp 28, sau đó trong vòng 1 tháng phải thanh toán 1 phiếu nợ 33 kim, công đức bị trở lại 100 điểm, cuối cùng là phải diện bích trong môn phái 10 ngày để chữa trị Nguyên Anh. Cái này mà đem so với thất bại ma kiếp bị nát hết tất cả mọi vật phẩm, đẳng cấp bị rất trở về 20 thì thật là còn nhẹ lắm. Côn Lôn nếu so với Thục Sơn thì khí phái hơn, nhưng tiên khí thì lại kém hơn vài phần. Theo lời giới thiệu của NPG, thì đại ca của Côn Lôn là Cửu Thiên Huyền Nữ, mà đại ca của Thục Sơn thì lại là Tam Thanh Tổ Sư Lận. Nhưng có vẻ như Thục Sơn cũng có một đoạn cố sự không thể nói ra ngoài với ma tôn ấy. Theo mặt sản lượng của NPG, thì Thục Sơn tuyệt đối phải mạnh hơn Côn Lôn nhiều lắm, bên Thục Sơn tùy ý kéo ra một tên đệ tử nào đó thì cũng là thiên tướng truyền thế, đời trước là thợ đánh đấm đứng đầu thiên cung, có thể đánh ngang tay với ma tôn trong ma giới. Mà trụ cột tinh thần của Côn Lôn là Cửu Thiên Huyền Nữ thì còn chưa đủ nhét kẽ răng cho ma tôn nữa là. Vừa rơi xuống cửa núi Côn Lôn, thì Đường Hoa đã mắt đối mắt với một mờ mờ kích động nói, thật là muốn cái gì thì cái đó đến thật, gia tử, không phải là ngươi cố ý đến giúp ta làm nhiệm vụ đấy chứ? Mợ mợ này tất nhiên là đồng chí Sương Vũ của phái Côn Lôn rồi, sau khi nàng trở về Côn Lôn thì nhận được một nhiệm vụ ẩn khó giải quyết, trận tướng. Vốn lúc trước còn Huy Hoàng ở đây, thì hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên bàng quan được, nhưng mà bây giờ thì chẳng những là Huy Hoàng phải bế quan, mà thực lực của hắn đã bị khấu trừ một khoảng lớn mất rồi. Còn khoảng 20 tên đệ tử còn lại của Côn Lôn thì thân thủ cũng chẳng nổi bật bao nhiêu. Có điều đối với dạng nhiệm vụ như vậy, yêu cầu về thân thủ chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là phải giàu hoạt. Nàng chính đang định tìm người một nào đó trong số các hảo hữu đến để hỗ trợ, ai dè lại phát hiện ra có một tên cao thủ giàu hoạt đã trùng hợp chạy đến cửa nhà ngay. Tất nhiên là Đường Hoa sẽ không cự tuyệt rồi, nhưng sau khi Sương Vũ biết mục đích đến đây của Đường Hoa, thì cũng quyết định sẽ chờ một ngày nữa, đợi Huy Hoàng xuất quán đã. Một ngày này, Sương Vũ tất nhiên là phát huy vai trò làm chủ nhà, dẫn Đường Hoa đi thăm thú Côn Lôn, san tiện còn giới thiệu hai khu cấm địa lớn của Côn Lôn nữa, một nơi là đài băng hỏa bên trong một cái huyệt động, còn chỗ kia thì ở phía hậu sơn. Hai nơi này những tên trộm vặt không thể lén vào được, bởi vì chúng có cấm chế cao thâm. Hoặc là phải có đủ pháp lực để cưỡng chế xông vào, còn không thì chỉ có thể vào bằng cách gây ra nhiệm vụ. 500 kim. Huy Hoàng lắc đầu, nhận lấy Nhiếp Thiên xong nói, gia tử, thanh kiếm này rất hợp với sở thích của ta, hơn nữa lúc này đích thật là ta đang thiếu tiên kiếm. Câu nói cảm ơn thì ta sẽ không nói ra. Tuy hiện giờ ta không có tiền, nhưng ngươi cứ nói cho ta biết rằng ngươi đã mua kiếm từ ai đi, ta phải bù lại giá chênh lệch cho người ta mới được. Huy Hoàng, coi lời ngươi nói kìa, thanh kiếm này là mua từ trong tay của sát phá lang đấy, ta một không trộm, hai không cướp, nếu không thì ngươi nhắn tin cho hắn thử xem, có phải là hắn nghe ra nơi mà thanh kiếm này sẽ đến xong thì cam tâm tình nguyện bán nó cho ta không? Gia tử, đừng giận, ta chỉ hỏi chút thôi đó mà. Huy Hoàng vuốt ve tiên kiếm nhìn rất là sung sướng. Thanh kiếm này cơ hồ là đo đạc mà làm riêng cho hắn vậy, thủ đoạn mạnh nhất của hắn chính là ở chỗ kiếm tốc, mà thanh kiếm này thì lại có vẻ ngoài như có như không, khi ẩn khi hiện, cho nên đã trực tiếp lấy hết sự yêu thích của hắn mất rồi. Bởi vậy hắn mới dám chắc rằng thanh kiếm này tuyệt đối phải là hàng có giá nhưng không có người bán, không thể nào chỉ bỏ ra 500 kim là có thể mua được. Huy Hoàng, ngươi đa nghi rồi đấy. Thanh kiếm này thật sự là do gia tử dây dưa cả một đêm với sát phá lang. Lại còn bị hắn trả một lần mới mua được đấy. Huy Hoàng gật đầu nói, gia tử, lần này ta nợ ngươi một nhân tình rất lớn đấy. Đừng a, ta mà định gây nhân tình thì thà rằng ta đi bán qua tay cho Nhất Kiếm Cầu bại còn hơn, người ta không những giàu có hơn ngươi, mà cũng có thế lực hơn ngươi nữa. Ha ha, ta nói sai rồi. Thôi thì ta không nói nữa, ý của ta ngươi hiểu là được rồi. Chậc chậc, kiếm tốt, kiếm tốt. Huy Hoàng tất nhiên là phải đi luyện cấp rồi. Ít nhiều gì cũng phải bổ trở lại cấp 30 mới được. Đường Hoa không nói nhảm gì thêm với Huy Hoàng, mà Huy Hoàng cũng không có khách khí bao nhiêu với Đường Hoa, người ta nói quân tử giao tình nhạt như nước, đại khái chính là như vậy nhỉ. Hồi cấp 15 ta làm nhiệm vụ sư môn có đi vào cấm địa đài băng hỏa một lần, trong đó có một nở tờ cờ đang bị đóng băng, hắn nhờ ta hỏi thăm về nơi hạ lạc của bảo vật trấn phái Côn Lôn Vọng Thư Kiếm. Lần này về môn phái, trong lúc vô ý ta đã nhận được nhiệm vụ tra xét chân tướng việc Côn Lôn suýt nữa diệt môn hồi 19 năm trước, trong đó có nhắc tới Vọng Thư Kiếm và Hy Hòa Kiếm. Nhiệm vụ bảo phải tiến vào nơi thí luyện của Côn Lôn, sau khi thông qua khảo nghiệm thì mới biết được đáp án. Trong một không gian rộng lớn, có hơn chục cái cầu thang uốn tròn, trên không trung thì chỗ nào cũng có những hồ lô rượu đang nhảy tưng tưng. Ở giữa những cầu thang là một ông già râu trắng đang ôm một cái hồ lô lớn, tựa vào bên một lu rượu lớn ngáy khò khò. Lúc bọn ta thí luyện thì ải này gọi là tiểu, chỉ cần đánh thức ông lão kia là được. Cái này đơn giản. Đường Hoa đưa tay nện một tia chớp lên trên đầu của ông già lập tức xoẹt dựng đứng dậy, Đường Hoa hạ tay xuống nói, thức rồi đấy. Thằng ngãi tìm ta có chuyện gì, nếu không nói được cho có đạo lý thì ta sẽ biến ngươi thành cái hồ lô rượu. Ông già nghiến răng cảnh cáo. Xin chào sư công. Sương Vũ lén lau mồ hôi lạnh, rồi vội vàng cướp lời, quả nhiên là không phải anh đại nhà mình thì không cần khách khí thật. Đưa tay ra là bắn trước ngay. Nhưng không thể phủ nhận được rằng phương pháp này thật trực tiếp, thật đơn giản, hơn nữa cũng thật là hữu hiệu nữa. Sao lúc trước mình không nghĩ được đến chuyện dùng kiếm đâm cho ông ta tỉnh lại chứ nhỉ? Đệ tử đến để hỏi thăm về thảm án hồi 19 năm trước. 19 năm trước à? Ông già vuốt vuốt râu nói, ta hỏi các ngươi vài vấn đề trước đã, người và yêu có thể cùng tồn tại không? Cái này. Sương Vũ nhìn Đường Hoa, ý bảo hắn lên trước. Đầu tiên chúng ta muốn biết quan hệ giữa người và yêu là thế nào. Ừm. Yêu và người thì cũng không khác nhau bao nhiêu, cũng có tốt có xấu, nhưng mà vô luận là họ tốt hay xấu, thì đều có một số kỹ năng bẩm sinh nhất định, người phổ thông rất khó để vượt qua được họ. Đường Hoa ngâm ngẫm, xong nói, cũng tức là nói, một khi những con yêu xấu đi phát huy giết người, thì căn bản là dân chúng đánh không lại phải không? Đúng vậy. Nhưng mà yêu tốt yêu xấu thì dù là với con mắt của người tu đạo chúng ta cũng khó mà phân cho rõ ràng được. chẳng lẽ ngươi vì sự tồn tại của yêu xấu mà phản đối chuyện người và yêu cùng tồn tại sao?
Nhất định sẽ.
Ông già lắc đầu cười khổ, ngươi khiến cho ta thất vọng rồi, vốn ta vẫn cho rằng người trong ma đạo sẽ có ý nghĩ gì mới hơn chứ.
Ông già,
đó là do ông cổ hủ đấy chứ.
Ông xem chúng ta đi, nếu như ta mà ngược đãi động vật chẳng hạn, thì sẽ có cảnh sát đến ngăn ta lại, thậm chí bắt ta ngay.
Nhưng nếu động vật mà ngược đãi loài người, thì các động vật sẽ có phái cảnh sát ra bắt nó không?
Người và yêu cùng tồn tại thì cũng không phải là không thể, nhưng tiền đề là bên yêu nhất định phải làm được nghĩa vụ và trách nhiệm của bọn họ mới được.
Nhưng theo ta biết thì bên yêu đa số là đoàn thể nào biết đoàn thể nấy, trước giờ đều không quản lấy chuyện của yêu khác làm.
Hai bên căn bản không có quan niệm đạo đức chung, thì làm sao có thể cùng tồn tại được?
Chẳng lẽ người xử lý yêu thì có người để ý tới, còn yêu xử lý người thì không có yêu nào để ý tới à?
Ông già, lẽ nào ông cho vậy là công bình sao?
Sương Vũ gật đầu nói, giờ nếu người làm chuyện xấu có người quản, yêu làm chuyện xấu cũng có yêu quản thì ta nghĩ người và yêu mới có khả năng tồn tại chung được.
Coi như các ngươi nói có lý vậy.
Ông già lại hỏi, nếu như người và yêu khai chiến, mà bạn bè hoặc là người yêu của ngươi ở bên phe yêu, thì ngươi có chiến với họ không?
Sương Vũ lau đợt mồ hôi lạnh, vấn đề này cũng khá khó trả lời.
Đường Hoa thì lại không cần nghĩ ngợi gì cả, đáp ngay, ta sẽ nói với bên phe người ngay. Yêu quái đó chính là bạn hoặc là bà xã của ta, ai mà xử hắn hoặc là nàng, thì đừng trách sao ta tay hung tâm ác giết cả nhà người đó.
Ông già như muốn phun ra một bụng máu mà phun không nổi, vội vàng hít thở sâu, trấn tĩnh lại xong mới hỏi, nếu như loài người yêu cầu người phải phân rõ giới tuyến.
Ông già. Đường Hoa lắc lắc ngón tay nói, thực ra ông không hiểu gì về chính trị cả.
Người khỏe tay như ta đây, nếu như mà kéo theo một bầy bạn bè cũng khỏe tay tạo phản, thì đối với loài người sẽ là tổn thất gấp đôi.
Lẽ nào ông cho rằng người ta sẽ để cho một đứa góc heo lên làm lãnh tụ để rồi tạo ra chiến tranh giữa người và yêu hả?
Chả phải chỉ là một con yêu thôi sao?
Nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi chứ, hoặc là dùng dư luận để thuyết minh rằng con yêu này là yêu khởi nghĩa, đã làm ra những cống hiến không thể coi nhẹ cho sự nghiệp giải phóng loài người chúng ta.
Ai?
Biện pháp giải quyết thì có cả ngàn vạn cái, hà tất phải chọn một cái gian nan chứ phải không?
Các ngươi a.
Toàn là bọn tư tưởng cổ hủ, không biết huyền chuyển.
Ông già phải sững người tới 3 giây mới phục hồi tinh thần lại được, những lời của người này tuy rằng đều là ngụy biện hết, nhưng lại nghe như có lý vậy.
Ông già gật gật đầu nói, coi như ngươi nói có lý, tuy ta không đồng ý với cách nhìn của ngươi, nhưng cũng không thể phản bác ngươi được.
Nếu muốn qua ải của ta thì rất đơn giản, bắt hồ lô rượu.
Sau 10 phút thì ngươi phải bắt được số hồ lô rượu đủ để rót cho đầy cái lu lớn ở cạnh ta đây.
Có như thế thì ngươi mới có thể khởi động pháp trận để tiến vào hải sắc được.
Chương 81, sắc.
Đường Hoa bắt một cái hồ lô, sau đó một trận lôi hỏa tạc banh thành cái lu, sau đó vẩy vẩy chút rượu lên trên đó, báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành, rượu đã tràn cả ra ngoài rồi.
Ngươi,
ông già đã có dấu hiệu muốn nổ tung, đã xuất pháp bảo ra chuẩn bị phá đường trừ hoa.
Đường Hoa không nhanh không chậm nói, lẽ nào tiền bối Côn Lôn vì một cái lu rượu mà sẽ làm thịt cả vãn bối thuộc sân sao?
Vậy tiền bối làm sao sẽ dễ dàng tha thứ cho hành vi phạm tội của yêu quái được?
Chẳng lẽ chỉ khi đụng chạm đến lợi ích của chính mình thì tiền bối mới nổi giận, không thì cho dù thấy người bị yêu tàn hại cũng vẫn biện giải dùm cho yêu à?
Cho rằng yêu làm vậy là đúng vì chúng ở địa vị thấp hơn à?
Ông già nghe xong sững người, sau đó không còn một chút tức giận nào cả, ngược lại còn mỉm cười cúi đầu, kính cẩn thụ giáo.
Nhưng ta vẫn nói một câu, chẳng phải toàn bộ yêu quái đều đáng chết, cũng như chẳng phải toàn bộ con người đều đáng sống.
Tu đạo thì phải tu tâm trước, lòng có vạn vật, thì không câu nệ ở cái vẻ ngoài.
Yêu cũng có thể là người, người cũng có thể là yêu.
Không rõ lắm.
Ngươi là người tu đạo, vậy thì yêu quái là bên yếu, ngươi là bên mạnh.
Nếu như ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, thì có khác gì yêu ỷ mạnh hiếp yếu?
Ngươi giết người ác hay là giết yêu ác, giết yêu thiện hay là giết người thiện thì có gì khác nhau?
Ông già này dài dòng quá.
Đường Hoa bước ra khỏi pháp trận truyền tống, vẫn là một cái đại sảnh nữa. Nhưng là một cái đại sảnh hai bên hơi hẹp, đầu bên kia thì sâu hun hút.
Nhưng ông ta nói cũng lý đấy.
Đúng thật là hơi hơi có lý.
Này!
Sương Vũ
A!
Ải này dường như gọi là ải sắc đấy.
Sương Vũ tức khắc cảnh giác 100% nhìn Đường Hoa, thì sao?
Không có gì.
Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn đừng nổi ý muốn làm cái gì đó với ta nhen, trong hiện thực ta rất nhút nhát đấy.
Đi chết đi!
Sương Vũ giận lên mắng một tiếng. Xong lại tự nói với bản thân, kỳ quái, lúc bọn ta đi vào thí luyện thì chỉ qua hai ải tiểu và tài thôi mà.
Hai người song song bước được mấy bước, thì đột nhiên toàn bộ đại sảnh sáng bừng lên, một âm thanh tiên nhạc bay tới từ bốn phương tám hướng.
Ngươi trông thấy cái gì vậy?
Trước mắt đường hoa xuất hiện vô số cô gái đương tuổi thanh xuân nhẹ nhàng bay múa trên không trung, lụa mỏng che người, da thịt hơi lộ ra, toàn thân nửa kín nửa hở. Thật là tiếc quá, không có Tún Tôn Minh đi theo, đường hoa thuận tay moi một cặp kiếng da đeo lên để khiến mình được thấy rõ hơn một chút.
Không thấy.
Sương Vũ thở hơi gấp gáp, nhìn đường hoa một cái, nhắc nhở, ngươi đang chảy máu mũi kìa.
Trời đang hành quá.
Đường hoa khắc chế bản thân không được phép chạm vào những cô gái đang cười cười quyến rũ bập bềnh xung quanh kia. Chưa biết được hậu quả sau khi sờ vào thì sẽ như nào, nhưng chắc chẳng phải là tốt đâu. Mấy cô nàng kia thấy đường hoa không có động tĩnh, thì lại càng tiến đến gần hơn, thậm chí có người còn hé miệng phà hơi vào mặt đường hoa nữa.
Lúc này, một thanh âm nữ hổn hển tràn đầy sức hấp dẫn bay tới từ nơi sâu trong đại sảnh, vì sao lại phải trói buộc bản thân mình, ngươi nhìn xem những cô gái bên người ngươi đi. Lẽ nào ngươi không muốn cảm nhận thử cơ thể mềm mại mịn màng của họ sao? Lẽ nào ngươi không muốn thử kéo những lớp lụa mỏng manh đó ra sao?
Ta không xong rồi.
Sương Vũ chụp xiết tay vào bả vai của đường hoa.
Đường hoa có phần ý loạn tình mê hỏi, ngươi nhìn con gái mà cũng chịu không nổi hả?
Bên ta thì nhìn thấy nam nhân.
Kiên trì a.
Kiên trì không nổi thì phải làm thế nào?
Vậy ngươi cứ đẩy ngã,
một, ta đi, ta chịu chút thiệt thòi vậy.
Đường hoa nói rồi đột nhiên quỷ dị cười, xong đưa tay lên nện một tia chớp vào một mỹ nữ phía bên trái.
Trong nháy mắt, mọi ảo giác biến mất tăm mất tích.
Sương Vũ lúc này mới phát hiện ra rằng mình đã đầy người mồ hôi hột, hơn nữa lại còn dựa sát vào người đường hoa mất rồi, thế là vội vàng lui về phía sau một bước, ổn định lại bộ dáng, có điều khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên.
Ngươi không phải là cái kia không được đó chứ?
Tiếp tục đi thêm được một đoạn, Sương Vũ rốt cục nhịn không nổi sự tò mò, bèn hỏi một câu. Nhưng rất rõ ràng là ý của câu hỏi này rất xấu hổ, vì thực ra nàng đã đoán trong đầu là vì sao đường hoa lại trấn tĩnh như vậy rồi.
Nói bậy.
Đường hoa giận dữ, khi nào tới hành tinh em mở rồi thì ta sẽ cho ngươi biết đàn ông là như thế nào.
Ngươi
đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết.
Cái này thì phải cảm tạ cặp mắt kiếng của Mặc Tinh này.
Đường hoa tháo mắt kiếng mình đang mang, xong đeo lên cho Sương Vũ, hỏi, cảm thấy thế nào?
Này.
Sương Vũ trông thấy đường hoa đang biến thành một người bị vặn mẹo, biến dạng, mũi còn lớn hơn cả cái mặt, còn đầu thì là bội số của thân mình.
Đây là mắt kiếng chọc cười à?
Đúng á.
Đường hoa khóc ròng, vừa nãy vì để tìm được mục tiêu, ta đành phải nín nhịn không có ói ra.
Ba nội chúng nó, con nào con nấy đều tởm hơn cả quỷ nữa.
Một con quái vật ngoảnh về phía ngươi mà ngoáy lỗ mũi thì cũng còn nhịn được đi, nhưng mà cả một bầy đều vây xung quanh ngươi móc lỗ mũi, rồi còn làm ra những tư thế khêu gợi. Thì cái loại cảm giác kinh tởm này người thường làm sao có thể chịu được.
Vậy ngươi làm thế nào phân biệt ra được đâu là bản thể?
Rất đơn giản.
Đường hoa dựng một ngón tay lên, nói, bản thể có lông nách.
Khu khu.
Một trận ho khan kịch liệt truyền tới từ chỗ sâu trong đại sảnh, sau đó một âm thanh tiểu mị truyền đến, quả nhiên phương pháp thực dụng nhất khi phá tà chính là phương pháp không bình thường, xin mời hai vị.
Dứt lời, hai người giống như là được dịch chuyển tức thời, trước mắt chớp một cái là đã tới được đầu bên kia. Ở đó đang có một mỹ nữ mặc lụa mỏng nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dựa, như đang ngủ mà không phải ngủ, ánh mắt đang khép nhẹ lại, rất là động lòng người.
Đường hoa đeo mắt kính lên, mở miệng trước, xin chào.
Chào.
Mỹ nữ tay cầm cành liễu nhẹ nhàng vung vẩy vài cái, ta biết mục đích đến đây của các ngươi, và cũng rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng vẫn phải trả lời vài câu hỏi của ta trước đã.
Ngươi nói đi.
Loài người đã vì mục đích của mình.
Chờ đã.
Đường hoa ngắt ngang, chắc chẳng phải lại là chuyện người và yêu đó chứ.
Các ngươi có thôi đi được không?
Có thể đổi sang cái chuyện gì đó mới mẻ hơn được không?
Lúc nào cũng cứ người người yêu yêu.
Được, vậy chúng ta đổi đề tài vậy.
Mỹ nữ cũng không có nổi giận, vậy thôi nói chuyện hồi 19 năm trước đi.
Năm đó có một người nam và một người nữ, mỗi người đều là ký chủ của một thanh thần binh, hai thanh kiếm phải nhất định cùng tu chứ nếu không sẽ phản vệ lại chủ nhân. Hai người luyện kiếm cùng nhau 3 năm trời cũng đã nảy sinh cảm tình. Nhưng hai thanh thần binh này chính là vì cuộc chiến với bên yêu mà được luyện thành, trong khi khai chiến thì người nữ không nguyện cho sinh linh đồ thán, nên mang kiếm một mình rời đi, kết quả khiến cho người nam kia một mình khó chống, môn phái gần như bị diệt vong, người nam cũng bị thần binh phản phệ khiến cho tẩu hỏa nhập ma, bị đóng băng suốt 19 năm.
Các ngươi có đồng tình với hành vi của người nữ này không?
Ừm.
Đường hoa ngâm ngâm một hồi xong hỏi, nếu người nữ kia không đi, thì số người và yêu chết đi có phải sẽ ít bất phải không?
Hẳn sẽ như vậy.
Người nữ kia suốt 3 năm trời không đi, duy độc tới lúc khai chiến thì lại đào ngũ,
có phải là không có phúc hậu lắm hay không? Người nữ kia trốn chạy thì có thông chi cho người nam hay môn phái không? Hay là lén chuồn đi mất? Ta nghĩ nếu như bọn họ biết như vậy thì chắc sẽ hiểu chỉ có một thanh thần binh thì sẽ không chắc ăn cho lắm, nên phải đình chỉ kế hoạch khai chiến chứ. Ừm. Người nữ có đề cập đến chuyện đình chỉ tiến công, nhưng lại bị người nam kia trách cứ. Bị người mà mình yêu thương quả mắng, người nữ đau lòng không thôi, lúc này lại trùng hợp gặp một người nam khác vì cứu trị cho một con yêu nhỏ tuổi bị trọng thương mà bị đồng môn trách cứ, thế nên hai người đã mang theo thần binh rời đi. Ý của ngươi là, người nữ đó vì bị trách cứ nên không vui, bởi vậy mang theo kiếm bỏ trốn cùng người ta. Mỹ nữ vội giải thích, chủ yếu là không thích nhìn cảnh đồng môn mình vì muốn thăng tiên mà tàn sát yêu tộc thôi. Ba đẩy ngã, ai xem phim nhiều đều sẽ biết động tác này, đẩy ngã người kia ra giường, và... Chương 82, Tài. Nuôi nàng lớn chính là môn phái, ủy thác nàng trọng trách cũng là môn phái. Chẳng lẽ nàng không có nghĩ rằng một khi nàng bỏ trốn đi, thì môn phái sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào sao? Đường Hoa lắc đầu, vậy thật quá giả dối. Chẳng hạn như cha của ngươi đi chôn mộ, ngươi biết là không đúng, ngươi cũng có khuyên ông ta dừng tay lại, nhưng ngươi có thể nào đi báo án ông ấy không? Rồi chẳng hạn như cha của ngươi đương lúc chôn mộ đấy, ngươi đứng bên trên giữ dây thừng, có thể nào ngươi vì cảm thấy lương tâm bất an mà lại chạy trốn, quăng cho cha ngươi chết đói giữa ngôi mộ không? Rồi lại nói lúc trước thì còn có cảm tình, mà mới quay lưng cái là bỏ trốn rồi lên giường với người đàn ông khác, có bất nghĩa lắm không? Lẽ nào những người tu tiên đều là những kẻ đùa bỡn với tình người như vậy? Mỹ nữ suy nghĩ một lúc thật lâu sau mới nói, vậy ý của ngươi nói là môn phái vì ích lợi của bản thân mà đi tàn hại yêu quái là đúng à? Không phải như vậy. Vừa nãy như lời ông già kia có nói ấy, thực ra ta cũng đồng ý với ý kiến của ông ấy lắm. Nhưng, cho dù là môn phái không đúng đi nữa, thì ta cho rằng người nữ kia cũng không có tư cách gì mà bỏ trốn vào thời điểm đó cả. Hoặc là lúc trước ngươi đừng nhận làm, hoặc là chờ mọi chuyện kết thúc xong rồi hăng nói, chứ nào có cái chuyện mà đi nửa đường lại tuột dây xích, vậy sẽ hại chết biết bao nhiêu người chứ. Mà oan nhất chính là người nam kia, hắn đã vì lòng chung với môn phái mà cở trách người mình yêu, kết quả là bị đông cứng trong băng lạnh suốt 19 năm trời. Bà chị phải biết rằng trong thời đại này mà đàn ông dám mắng vợ mình là phải cần dũng khí khá lớn đấy. Sương Vũ chen vào nói, cái nhìn cá nhân của ta đây, trong chuyện này không có ai đúng hoàn toàn, mà cũng chẳng có ai sai hoàn toàn cả. Có điều người nam kia đã bị đông cứng suốt 19 năm, lại còn phải gánh nỗi đau nhìn người mình yêu sinh con đẻ cái cho người khác nữa. Cho nên hắn chính là người bị bất công nhất. Nói hay lắm, ta nghĩ nếu mà Huyền Tiêu nghe được lời của hai người thì nhất định sẽ rất cảm kích đấy. Mỹ nữ phất tay, đã câu trả lời của các ngươi khiến ta hài lòng, thì ta cũng không thể nào để cho các ngươi tay không mà đi được. Ta có thể cung cấp một lần cơ hội bế quan nguyên anh cho các ngươi, nhưng mà... Các ngươi biết đấy, ải này là ải sắc. Cho nên nếu không thể thông qua được khảo nghiệm mà để bị tẩu hỏa nhập ma thì ta sẽ không bồi thường hậu quả đâu đấy. Bế quan nguyên anh chính là đãi ngộ mà 10 cấp mới có được một lần, nhưng vạn nhất mà chống cự không nổi, để cho nguyên anh bị tẩu hỏa nhập ma thì cần phải tĩnh tu 10 ngày, đồng thời mỗi ngày bị lâm vào trạng thái cuồng loạn 10 phút, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể chữa trị nguyên anh một cách triệt để được. Có thể mang kính mắt không? Mỹ nữ mỉm cười nói, sắc từ tâm mà ra. Dùng bàng môn tả đạo thì chỉ có thể ngăn được nhất thời mà thôi. Đường Hoa quay đầu lại hỏi Sương Vũ, ngươi nhắm chịu được nổi không? Sương Vũ toát một giọt mồ hôi, khó nói lắm. Vì nghe ý của mỹ nữ kia thì tác dụng của kính mắt là chẳng bao nhiêu. Đường Hoa đi lại kề sát thai Sương Vũ, ta dạy ngươi cái pháp môn chống đỡ hấp dẫn có 102 này. Pháp môn gì thế? Sương Vũ nghe xong vừa xấu hổ lại vừa toát cả mồ hôi lạnh ra, có tàn nhẫn lắm hay không? Nữ nhân mà. Hạ thủ với chính bản thân mình thì phải ác một chút chứ. Một quần sáng lóe lên, Đường Hoa được truyền tống đến trên giường của một gian phòng nhỏ. Sau khi ấn chọn tu luyện Nguyên Anh, thì Nguyên Anh xuất khiếu, bắt đầu ngưng thần tu luyện ở trên đỉnh đầu của Đường Hoa. Đường Hoa nhìn thanh tiến độ, còn đại khái 12 tiếng đồng hồ nữa. Lúc này chợt xoẹt vài tiếng, trên cái giường rộng rãi này đột nhiên xuất hiện ba nàng mỹ nữ, người thì diêm dúa, người thì thanh thuần, người thì kín đáo. Ba người bắt đầu sử dụng các ngôn từ lẫn động tác để dụ dỗ Đường Hoa. Đường Hoa nghiến răng quẹt máu mũi của mình, sau đó mò từ trong túi càn khôn ra một trái sầu riêng, thầm than một tiếng, muốn đứng ở trên đầu người khác thì phải chịu được cái đau hơn người khác, thế là mở ra 100% cảm giác đau, giơ trái sầu riêng lên nện thẳng vào di di của mình. Sau một tiếng kêu thảm thiết, Đường Hoa nước mắt nước mũi kèm lem nói với ba mỹ nữ kia, đừng có mà làm quá lên, đằng nào cũng không làm ăn gì được đâu. Làm quá nữa thì ta tự cung luôn đấy. Kaka, để muội xem. Há, ta đã là công công rồi, xem cái gì nữa. Đường Hoa không chút khách khí, nói, các ngươi cho rằng bây giờ ta còn có hứng thú nổi sao? Cút qua một bên chết hết đi. Sương Vũ hầm hầm nhìn Đường Hoa, cái trò này của ngươi ác thật đấy, ta đau chết mất.
Đau ở đâu?
Đường Hoa nhìn trên nhìn dưới tìm tìm.
Cút ngay.
Sương Vũ quát lớn một tiếng, rồi lại cảm thấy buồn cười, hỏi, còn ngươi thì sao? Có khả năng nào sẽ lưu lại bệnh tâm lý không?
Sẽ không đâu.
Ta chỉ để đau có một giây để hù bọn nàng, sau đó đã ngắt cảm giác đau liền.
Ngươi!
Ngươi!
Không phải ngươi vẫn cứ mở cảm giác đau hoài đó chứ?
Ta!
Sương Vũ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, ngươi nhớ đó, có thủ không báo không phải là nữ tử.
Đường Hoa làm như không nghe thấy, nhìn thoáng qua bên trái bên phải, mỹ nữ thì đã mất tiêu, chỉ còn lưu lại một cái pháp trận truyền tống.
Sương Vũ nhắc nhở trước, ải sau chính là ải tài, chủ trận chính là thần tài. Lúc trước điều kiện qua ải của bọn ta chính là thu thập tiền rơi từ trên trời xuống giúp cho ông ấy.
Ải này khảo cứu nhãn lực, vì chỉ có thể bắt nguyên bảo với kim tệ, chứ không nên vứt bom.
Vàng, toàn là vàng, khắp gian phòng ánh kim loè loè.
Kim nguyên bảo nằm lăn lóc trong góc phòng như một thứ rác rưởi.
Cái ghế bằng vàng, cái bàn bằng vàng, đôi đũa bằng vàng, cây tăm cũng bằng vàng.
Còn có một người nữa, cũng bằng vàng.
Đường Hoa túm tròm râu của người vàng rực một cái.
Thiệt rực được hai sợi.
Chỉ thấy người vàng kia nhảy dựng lên giận dữ, các ngươi thế mà dám công kích thần tài à, ta nguyền rủa các ngươi 30 năm không lượm được túi tiền.
Đường Hoa nhỏ giọng hỏi, tên nở tờ cờ này sao lại hẹp hòi thế nhỉ?
Nói thừa.
Thần tài đáp, ngươi từng thấy qua người nào hào phóng mà lại có nhiều tiền chưa?
Những người mà ngươi nhìn thấy đều là những người có tiền rồi mới sinh ra hào phóng cả.
Tiền.
Có thể xui ma.
Tiền.
Có thể khiến quỷ.
Tiền.
Có thể giúp ngươi thành tiên.
Tiền.
Có thể giúp ngươi có được mọi thứ trên đời này.
Vấn đề thứ nhất, thứ gì là thứ mà dùng tiền cũng tuyệt đối không mua được?
Khoe mạnh.
Sương Vũ trả lời ngay.
Sai.
Không có tiền thì ngươi phải đi lao động, không có tiền thì ngươi không dám đi khám nơi bác sĩ giỏi, không có tiền thì ngươi không có thời gian tập thể dục, không có tiền thì ngươi trả không nổi tiền thuốc.
Trả lời sai, nên giờ ngươi phải lập tức đi lắc cái cây tiền đằng kia rồi chụp 10 kim nguyên bảo cho ta. Nếu như không hoàn thành được thì ta sẽ trừ 20 kim của ngươi.
Sương Vũ than một hơi, bắt đầu chơi trò chơi đại phú ông đón nguyên bảo.
Bà xã của ngươi à?
Thần tài rất bà tám hỏi Đường Hoa.
Không phải.
Đường Hoa ngồi xổm trên mặt đất với thần tài, cùng nhau tán thưởng Sương Vũ thước tha muôn vẻ ở đằng kia.
Quá đáng tiếc.
Thần tài thần bí nói, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát của ta, thì cô nàng này chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, và tuyệt đối là một người phụ nữ biết kiếm tiền.
Nờ tờ cờ ai cũng soi gái như vậy sao?
Nói bậy, ta đang nhìn nguyên bảo mà.
Còn ngươi, ngươi đang nhìn cái gì?
Đường Hoa nghẹn giọng, ngoắt đầu sang phía khác, không nói ông biết.
Sương Vũ hổn hà hổn hển trở về, thấy ánh mắt mà Đường Hoa đang nhìn mình, trong lòng cười nhẹ, giao nguyên bảo cho thần tài xong thì thuận tiện hỏi, gia tử, có dễ nhìn không?
Đường Hoa xoay người nói với thần tài, ta không nhìn ra được.
Tất nhiên là ngươi không nhìn ra được rồi, ta là thần mà.
Chỉ có thần mới có thể nhìn ra được.
Sương Vũ buồn bực hỏi, các ngươi đang nói cái gì vậy?
Đường Hoa với thần tài đồng thanh, không nói ngươi biết.
Vấn đề 2, thứ gì là thứ mà có tiền cũng tuyệt đối không mua được?
Lượng thiên xích.
Đường Hoa moi lượng thiên xích ra, vô vô nó rồi nói, ngươi muốn mua, nhưng ta muốn bán cũng không bán được, bởi vì đã buộc định lại rồi.
Ngươi có tung nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được.
Thần tài sững người một lúc rồi mới nói, trả lời hay.
Vậy tiếp theo đây ta sẽ kể một chuyện lúc xưa, chuyện này tất nhiên cũng là chuyện của Côn Lôn.
Mỗi cách 19 năm, thì sẽ có huyễn minh giới đi ngang qua Côn Lôn.
Trưởng môn Côn Lôn nghe rằng có thể hấp thu yêu khí để khiến cho toàn bộ Côn Lôn phi thăng thành tiên, cho nên đã khổ tâm nghiên cứu, sau cùng đã đúc nên hai thanh thần binh, chúng có thể trói buộc huyễn minh giới, đồng thời hấp thu tinh hoa của đá tử tinh nơi đó, từ đó tạo thành kiếm trụ, khai quang cho Côn Lôn, để mọi người phi thăng thành tiên.
Không thể thương lượng với người ta để lấy ít đá tử tinh cho Côn Lôn à, hà tất gì cứ phải đánh đánh đấm đấm chớ.
Cái này thì thành mua bán mất rồi.
Thần tài vò đầu bứt tóc, phỏng chừng bên yêu giới đó không nguyện ý bán đâu.
Cần gì phải vậy, vì bên yêu độc chiếm tài nguyên như vậy thì rất không đúng ai chẳng hạn như mỏ sắt hiện nay đó, vờ ra dư cùng với vài quốc gia hợp tác nhau nâng giá lên đến 100%, bởi vì bọn họ có tài nguyên, ngươi có muốn mua hay không thì kệ ngươi.
Như vậy cũng không công bình đó mà.
Cá nhân ta cho rằng Côn Lôn cũng đừng nên quá đáng như thế, cứ đi thương lượng với người ta xem sao, chẳng hạn như ra điều kiện thế này, về sau đồng lai Nga Mi gì đó có tìm các ngươi gây sự, thì cứ việc báo cho ta, ta sẽ bãi bình giúp ngươi.
Yêu quái bên kia cũng phải sinh sống chứ,
dưới tình huống không làm thương tổn nguyên khí của bản thân mình thì họ sẽ bán được cái nào hay cái nấy ngay. Đâu mà cứ phải đến tình cảnh ngươi chết ta chết mọi người cùng chết chớ. Hơn nữa, yêu quái bên đó mà thấy không vừa mắt với bọn yêu khác, nhưng bản thân ra tay lại không tiện thì có thể lén nhờ Côn Lôn ra mặt xử lý bọn họ cơ mà. Hợp tác là phát triển, đối kháng là diệt vong, đen trắng cấu kết nhau mới chính là chân lý. Đã như thế, thần tài tuyên bố giao một nhiệm vụ cho Đường Hoa, đêm trước khi Côn Lôn cùng với Huyễn Minh giới đại chiến, ngươi sẽ được chuyển tống tới Huyễn Minh giới. Nếu như ngươi không đàm phán thành công, thì ngươi sẽ bị trừ 5.000 điểm công đức. Còn nếu ngươi đàm phán được, thì sẽ được cộng thêm 5.000. Ta nhận. Đường Hoa chọn xác định, chả phải chỉ là múa ba tấc lươi thôi sao. Mình xuất thân là dân dịch vụ đấy, nào giờ đâu hề sợ phải đàm phán. 5.000 công đức a. 5.000 công đức đủ cho mình giết biết bao nhiêu người lận. Cuộc đời nhiều lúc cũng hạnh phúc lắm. Chương 83, khí. Tiểu, sắc, tài, khí. Sương Vũ hỏi, ba cái đầu thì có thể hiểu là thói xấu của mỗi con người, nhưng cái khí này là gì, chả lẽ là phát cáu, là nổi giận. Chưa chắc đã là thói xấu đâu. Đường Hoa nói, Vương An Thạch đã từng lưu lại một bài thơ, vô tiểu bất thành lễ nghi, vô sắc lộ đoạn nhân hy, vô tài dân bất phấn phát, vô khí quốc vô sinh kỳ. Mà Tô Đông Pha tắc cũng cho rằng chỉ cần có cái độ, thì tiểu sắc tài khí chính là chuyện hay, ẩm tiểu bất túy thị anh hào, luyến sắc bất mê tối vi cao, bất nghĩa chi tài bất khả thủ, hữu khí bất sinh khí tự tiêu. 2. Ê! Đừng có phiêu nữa, ngươi nói xem cái ải khí này phải qua như thế nào trước đi. Đường Hoa khinh bỉ liếc nàng một cái, vừa nãy chẳng phải ta đã nói sao. Uống rượu không thể say, nhìn mỹ nữ cũng được, nhưng mà đừng để bị mê hoặc, không trộm tiền bạc của thần tài. Vậy nên ải cuối cùng chắc chắn phải là đường tức giận. Đang nói chuyện, thì trước mặt hai người xuất hiện một cảnh ảo. Nội dung của cảnh ảo rất đơn giản, chính là vô cực cùng với công chúa đang lợi dụng quy tắc của hệ thống, thân người áp sát vào nhau rủ gì trên con thuyền nhỏ, trên gương mặt hai người mang đầy vẻ giạt rào hạnh phúc. Sương Vũ cười thản nhiên, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao lại nghĩ rằng ta sẽ nổi giận vì nó chứ? Cảnh ảo biến mất, lại xuất hiện ra một cảnh khác. Chỉ thấy một tên nở tờ cờ đáng khinh cùng với một tên người chơi đáng tởm đang chồm hổm ngồi thưởng thức cảnh một mỹ nữ lăng xăng nhảy trái nhảy phải bắt Kim Nguyên Bảo. Lẽ nào ngươi không định giải thích chút gì sao? Sương Vũ hơi hơi tỏa ra sắc khí, hỏi. Cái này. Đường Hoa gãi gãi đầu nói, ngàn vạn đừng hiểu lầm a. Thần tài nói rằng ngươi là một nữ nhân rất giỏi giang, ta hỏi làm sao hắn biết, hắn bảo ta cứ xem đi, ta nói rằng ta nhìn không ra, thế là hắn kêu ta dùng cái tâm mà nhìn. Nhưng sao ta lại phát hiện thấy ánh mắt của ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ngực của ta thế? Vì đẹp mắt mà. Đường Hoa rất thành thật. Coi như ngươi biết thưởng thức đấy. Sương Vũ cười cười hô lên với hảo giác, ta không có giận. Tất nhiên các ngươi sẽ không vì những thứ này mà nổi giận. Một người đàn ông trung niên mặc áo sam dài xuất hiện ở trước mặt hai người, bởi vì các ngươi là những người thực tế, mà người thực tế thì sẽ rất hiếm khi nổi nóng. Nhưng, anh bạn nhỏ này cũng có nói đấy. Không có giận dữ thì đất nước cũng không còn sức sống, bởi vậy điều kiện để qua ải này chính là phải nổi giận đấy. Nhất định phải nổi giận thật sự thì mới qua ải được. Lát nữa chúng ta gặp lại. Nói xong, ông ta biến mất. Đơn giản. Đường Hoa quay đầu thuận miệng nói với Sương Vũ, ta mới phát hiện thấy ngươi có yếu tố có thể bơi lội giỏi đấy. Yếu tố gì thế? Cái bụng thì có mỡ quá dày, bộ ngực thì bằng phẳng nữa, nên sẽ hình thành. Ngươi nói bậy. Sương Vũ nổi giận. Nào tới giờ mình luôn coi vóc người của mình là điểm kiêu hãnh nhất, cái này có khác nào vu ham đâu, còn không thì đúng là ánh mắt bị lệch rồi. Ha ha. Rất tốt. Giọng của người lúc nãy truyền tới, bây giờ đến lượt ngươi nổi giận. Ta. Đường Hoa nâng tay nhún vai nhìn Sương Vũ, phải coi bản lãnh của ngươi rồi. Sương Vũ tuy biết rằng mới nãy Đường Hoa chỉ nói để chọc giận nàng, nhưng vẫn khó nuốt khỏi cơn phẫn hận, bèn sẵn miệng mắng, ngươi là tên khốn nạn. Ngươi. Đường Hoa rớt nước mắt. Sao thai của mình nghe vào lại thành thân thiết đến như vậy chớ? Ngươi ngươi cái đầu heo nhà ngươi. Sương Vũ thấy cường độ vẫn chưa đủ, bèn lập tức tăng cường ngay, ngươi là thằng đàn ông đê tiện nhất, vô sỉ nhất, lôi thôi nhất, mắt mù nhất, đáng ghét nhất. Đường Hoa đưa cho nàng một bình nước suối, uống chậm chậm thôi nhé, không thì bị sặc. Sương Vũ hưu khí vô lực đẩy đẩy Đường Hoa, ngươi nổi giận đi chớ. Bà chị, ta có giận hay không thì ăn thua ở chị mà. Vậy, ngươi nói xem bản thân ngươi có đặc điểm gì đi. Chẳng hạn như, ngươi có phải là người yêu nước cuồng không này? Ừm, cũng coi như là một nửa đi. Vậy được, ta kể chuyện lịch sử cho ngươi nghe. Sương Vũ hồi phục tinh thần lại, năm 20, lần đầu tiên bùng nổ chiến tranh Nha Phiến. Lần chiến tranh Nha Phiến thứ hai. Chiến tranh Kháng Nhật. Sương Vũ với Đường Hoa nằm dài người trên mặt đất, hai người nhìn trần nhà ngẩn ngơ.
Hai ngày rồi.
Ừ. Sương Vũ gật đầu, hỏi, ngươi còn bao nhiêu đồ ăn đó?
Còn có một trái sầu riêng với một túi bánh bích quy.
Đường Hoa ngâm ngâm lại rồi nói, còn đủ cho ngươi lên một buổi lớp lịch sử cho ta đó.
Ai?
Chúng ta sẽ chết đói mất.
Ngươi đó, sao lại không hề nổi giận vậy chớ?
Chủ yếu là vì ngươi làm giả quá, khiến cho có cảm giác là ngươi càng mắng thì càng thân thiết với ta hơn.
Ngươi đi chết.
Sương Vũ hỏi, à, lần trước ngươi bị ám sát đấy, có nổi giận không?
Không có.
Chơi trò chơi mà, không phải là ngươi giết ta thì cũng là ta giết ngươi thôi, chỉ có chút buồn bực hả?
Sương Vũ ngóc đầu lên hỏi, vậy phải làm sao thì ngươi mới có thể nổi giận được?
Chẳng hạn như ngươi đi tìm ta vay tiền, nhưng vay xong rồi không trả, mà thái độ lại còn có phần ác liệt nữa, như thế thì có khả năng ta sẽ nổi giận.
Vậy ngươi đưa ta mượn 50 kim nào?
Đây.
Giao dịch xong, Sương Vũ hung ác nói, thằng nhóc con, ta không trả lại.
Đường Hoa khóc, ngươi đừng có nói chuyện bằng cái giọng như làm nũng đó có được hay không, ngươi phải nói là, đồ cờ hờ đê, ba mày mượn tiền của mày là cho mày mặt mũi đấy, mày tưởng mày là Asmin à?
Tiền thì không có, có cái mạng đây.
Nhưng ta đã nói ra rồi, cho nên mấy câu này không còn có hiệu quả nữa.
Thôi vậy, chết đói thì thôi.
Ta mệt mỏi rồi.
Sương Vũ thở dài, nằm trở lại trên mặt đất. Tay trái lại nhẹ nhàng đặt lên trên tay phải của Đường Hoa.
Trong lòng Đường Hoa run lên một cái.
Sương Vũ hơi nhích lại, tựa đầu lên trên ngực của Đường Hoa.
Tay Đường Hoa run len vào trong mái tóc của Sương Vũ.
Vào lúc này, Sương Vũ mềm mại như một con mèo nhỏ đột nhiên cười âm hiểm, lặng lẽ lấy ra một cái kéo, đâm thẳng vào vị trí sẽ đau nhất nằm giữa hai đùi của Đường Hoa.
Á!
Đường Hoa nhảy bắn lên như một tia chớp, chỉ vào Sương Vũ giận dữ, ngươi làm cái trò gì vậy?
Ngươi nổi giận rồi.
Sương Vũ cười mị thả cây kéo trở lại túi càn khôn.
Hừ.
Đường Hoa vẫn không vui, nói, sao ngươi lại đi quyến rũ ta, cứ lấy kéo đâm trực tiếp chẳng được à?
Không quyến rũ, thì người nào đó sẽ không lén điều chỉnh cảm giác đến 100%, thế thì có đâm cũng sẽ không đau.
San tiện nói một câu nhé, đừng yêu chị, tim của chị đã sớm hóa thành tro rồi.
Yêu cái giám a.
Đường Hoa rất buồn bực, dĩ nhiên là hắn không nổi lòng thích Sương Vũ rồi, nhưng mà dù sao hắn cũng là nam nhân mà. Nam nhân có hàng dâng đến tận miệng mà không hưởng thì có tội lắm. Có một người mỹ nữ như thế ôm lấy mình, thì cho dù chỉ xuất phát từ tác phong quý ông cơ bản nhất, mình cũng không lý do gì mà không phối hợp chút chớ.
Cái gì?
Ngươi nói vẫn có người đàn ông được gái đẹp ôm mà không loạn lên à?
Đó chỉ có Liêu Hạ Huệ, nhưng mà người ta có chức năng nam tính không đầy đủ ngươi có biết hay không?
Có ai có ý kiến phản đối, thì cứ đi thử nghiệm thử xem đi, nhưng đừng có đi tìm cả vợ hay gái khủng long đấy.
Thử xong rồi thì ngươi sẽ biết, dục vọng chinh phục của nam giới cùng với thành tựu cảm của họ chính là sự yếu đuối nhất của họ.
Có rất nhiều người chính bởi dính vào cái này cho nên đã phải ngơ ngác mà kết hôn rồi sinh ra con cái.
Ha ha!
Sương Vũ che miệng cười, gia tử, ngươi là người thú vị nhất mà ta từng thấy đấy, làm nhiệm vụ chung với ngươi thì không thể nào buồn được cả.
Phải không?
Đường Hoa vẫn chưa vui.
Được rồi.
Đừng giận nữa, ta xin lỗi có được không?
Ừ.
Ngươi đâu có phải là người đang nổi tâm hiệu ý vượn thì bị đâm một nhát đâu.
Ngại thật, quấy rầy hai vị vậy.
Đầu tiên là xin chúc mừng hai vị đã qua được ải.
Người lúc này xuất hiện, nói, có thể đi tới ải khí, thì ta tin rằng hai vị đã có những hiểu biết đại khái về sự tình 19 năm trước rồi.
Thực ra không có ai đúng ai sai cả, lòng người thì tham lam, lòng yêu cũng chưa chắc là lành.
Còn chuyện nhận định ra sao, thì đó là chuyện của các vị.
Bốn người chúng ta giống như là một bộ sách sử vậy. Chỉ ghi lại những sự tình đã phát sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp bình luận về những chuyện đó.
Sau đây ta sẽ nói tường tận về chân tướng của sự thật.
3. Một không có rượu thì không thành lễ nghi, không có sắc thì người ít đường vắng, không có tiền tài thì chúng dân không hăng hái, không có giận thì đất nước không có sinh cơ.
3. Hai uống rượu không say mới là anh hảo, mến sắc mà không mê mới là cảnh giới cao nhất, của cải phi nghĩa thì không nên lấy, giận nhưng không phát ra thì giận sẽ tự tiêu.
Chương 84. Lựa chọn.
Trong núi Côn Lôn có Côn Lôn Thiên Quang, từ nơi đó có thể đi thông lên thiên giới.
Đệ tử của Côn Lôn chỉ cần có thể chịu được sự chiếu rọi của Côn Lôn Thiên Quang thì có thể thoát sắc thành tiên.
Trong Côn Lôn Thần Châu, thì núi Côn Lôn có tam giới thiên, giới thứ nhất là núi Lương Phong, trèo qua được mà không chết thì đến giới thứ hai là huyền phố, là nhạc viên trên không trung, lên được thì sẽ thành linh, có thể hô mưa gọi gió, giới thứ ba chính là đường lên trời, đâu xuất không, lên được trời thì sẽ thành tiên.
Cũng có lời truyền khác, rằng núi Côn Lôn có 9 tầng trời,
kẻ nào có thể lên đến tầng trời thứ 9 thì sẽ thành đại Phật, đại thần, đại thánh. Tây Vương Mẫu, Cửu Thiên Huyền Nữ đều là đại thần đã qua 9 tầng trời cả. Nhưng Côn Lôn Thiên Quang ở quá cao quá xa, dù ngự kiếm cũng không thể tới, cho nên đệ tử Côn Lôn mà muốn phi thăng thì chỉ còn cách đưa phái Côn Lôn lên đến nơi gần với ánh mặt trời nhất, rồi tạo thành kiếm trụ. Sau đó đệ tử Côn Lôn sẽ có thể thông qua kiếm trụ mà lên thiên giới để thoát sắc thành tiên. Nhưng muốn tạo thành kiếm trụ thì nhất định phải có một mức linh lực đồ sộ, linh lực của con người làm sao có thể đủ. Vừa may phái Côn Lôn lại ở rất gần với yêu giới, mà đá tử tinh trong huyễn minh giới thì lại có ẩn chứa mức linh lực rất khổng lồ. Thế là phái Côn Lôn vì phi thăng đã vận dụng hết nhân vật lực của cả ba thế hệ, đúc thành hai thanh kiếm hy hòa, thuộc tính lửa, ký chủ, huyền tiêu, vọng thư, thuộc tính băng, ký chủ, túc ngọc. Chờ huyễn minh giới đến gần Côn Lôn thì hai thanh kiếm sẽ trói chặt nó lại, cuối cùng hấp thụ linh lực trong huyễn minh giới, song song với việc cướp đoạt cả đá tử tinh của nơi này. Túc Ngọc Huyền Tiêu cùng tu luyện với nhau trong 3 năm, sau đó phái Côn Lôn trói được yêu giới lại, khiến cho lửa chiến lan tràn, cục diện đột phát không thể vãn hồi lại nổi, song phương đều thây chất như núi. Không đành lòng thấy sinh linh hai bên đồ thán, Vân Thiên Thanh và Túc Ngọc cùng nhau mang theo vọng thư kiếm bỏ trốn, chỉ lưu lại Hy Hòa kiếm. Huyền Tiêu còn lại một mình vất vả chống đỡ, có điều thanh kiếm Hy Hòa lại là thuộc tính lửa, bấy giờ không có vọng thư hỗ trợ thành ra Huyền Tiêu bị lửa mặt trời bám vào thân, tẩu hỏa nhập ma. Trận chiến người và yêu này lưỡng bại câu thương, trưởng môn Thái Thanh chân nhân và đại đệ tử Huyền Chấn bị chết, Vân Thiên Thanh và Túc Ngọc thì mang theo vọng thư kiếm rời bỏ môn phái, Huyền Tiêu thì bị tẩu hỏa nhập ma, vị trí trưởng môn do Túc Giao tiếp quản. Trong thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, Túc Giao và ba vị trưởng lao Thanh Dương, Trọng Quang, Tông Luyện cùng hợp lực đóng băng Huyền Tiêu ở trong động mà hắn từng luyện kiếm. Chuyện tới đây tạm thời bình lặng lại. 19 năm qua đi, yêu giới lại đến, hai bên cửu cũ hận mới, đều đã bày săn trận chờ địch. Huyền Tiêu sẽ phá băng ra để rửa sạch lúc trước, vì sư trưởng thân hữu mà báo thủ, dẹp yên huyễn minh giới. Sự tình là như vậy đấy. Người đàn ông kia nói, bên ta đã thu được thông tin chuẩn xác rằng nếu như Huyền Tiêu mà thực hiện được, thì Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ lấy lý do là bọn họ làm trái với đạo trời mà đẩy tất cả mọi đệ tử của Côn Lôn vào nơi sâu nhất trong Biển Đông. Cái này thì ta không rõ lắm. Đường Hoa nghi hoặc nói, 19 năm trước mọi người đánh sống đánh chết, mà Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ thủng thẳng một bên xem náo nhiệt, còn bây giờ sao nàng lại ra tay nếu bên Côn Lôn thắng? Ý của nàng là gì chứ? Hay là vì thiên đình đã quá nhiều tiên rồi? Cái này, người kia quấn bách, ta cũng không rõ ràng ý nghĩ của họ cho lắm. Biết đâu là hồi đó trùng hợp không rảnh. Nói tới hiện tại đi, bây giờ các ngươi đã biết hết chân tướng rồi đấy. Sau đây, các ngươi có thể lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, hiệp trợ Huyền Tiêu phá băng ra, sau đó cùng nhau hợp lực đối kháng Cửu Thiên Huyền Nữ. Huyền Tiêu sau khi phá băng ra thì cần phải có 3 loại hàn khí để hộ thể, nếu tìm được 3 loại này thì sẽ có thủ lao rất phong phú. Một khi toàn Côn Lôn thành công phi thăng thì đệ tử khắp trên dưới Côn Lôn đều sẽ đạt được lợi ích lớn lao. Cái bà Cửu Thiên Huyền Nữ này cũng chả phải là tốt lành gì, người ta đánh sống đánh chết thì bà coi như không thấy, mà chờ người sắp thành công rồi thì lại cắm đầu cắm cổ chạy đến. Ta phải chọn điều một. Sương Vũ hỏi, vậy lựa chọn thứ hai là gì? Lựa chọn thứ hai đó là phải lấy được vọng thư kiếm, lên thiên đình, sau đó tiêu hủy nó trong lò luyện thiên địa, để đoạn tuyệt hết mong muốn phi thăng của Côn Lôn, cái này thì cũng sẽ được lợi ích rất lớn. Nhưng ta phải nói trước, nếu chọn một mà Côn Lôn phi thăng thất bại, thì toàn thể đệ tử Côn Lôn chọn một sẽ phải bị trừng phạt, còn chọn hai thì cho dù bị thất bại, đệ tử Côn Lôn cũng sẽ không bị bất cứ trừng phạt gì. Người kia bổ sung thêm, một khi các ngươi nhận nhiệm vụ, thì Côn Lôn sẽ phát rộng rãi nhiệm vụ sư môn để cho các đệ tử lựa chọn, bên nào hoàn thành trước thì bên kia sẽ bị coi là thất bại. Khi có bên nào thành công rồi, thì 3 ngày sau huyễn minh giới sẽ tiếp cận Côn Lôn. Khoan! Đường Hoa giơ tay, chẳng phải ta đã được nhận nhiệm vụ đi đàm phán sao? Vạn nhất mà ta có thể thương lượng được, rồi chủ tướng bên yêu đưa đá cho Côn Lôn thì sao? Hậu quả cũng như nhau thôi, ở khoảnh khắc trước khi Côn Lôn phi thăng, thì Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn sẽ xuất trận. Lẽ nào các ngươi còn chưa biết sao, Cửu Thiên Huyền Nữ đâu có thèm để ý đến chuyện người và yêu đại chiến đâu, nàng chỉ quan tâm xem ai dùng thủ đoạn gì để thành tiên thôi, nếu không thì 19 năm trước đã lò đầu ra rồi. Đường Hoa hơi hơi cân nhắc khoảng 2 giây, xong thì đặt tay, chết Côn Lôn chứ có chết thuộc sơn đâu. Ta sẽ đi xử lý Cửu Thiên Huyền Nữ. Sương Vũ nghe được lời này của Đường Hoa thì hít vào một luồng khí lạnh. Đúng a, người ta là bên thuộc sơn mà, Côn Lôn mình có chết hay sống thì đâu có liên can chi đến người ta đâu. Nhưng mình thì lại không phải vậy, vạn nhất chọn đối kháng mà bị đánh bại thì toàn thể môn phái cũng phải vạ lây theo. Còn nếu chọn điều thứ hai, thì cho dù có thất bại, môn phái cũng không bị trừng phạt, thêm nữa là còn được mức lợi ích bằng với khi chọn lựa chọn thứ nhất nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nói, gia tử, ta thấy việc này có lẽ phải hỏi thăm ý của Huy Hoàng đã. Thôi cho em xin, chỗ này đâu có thể gửi tin hay là nói chuyện trong kênh bang hội đâu. Rốt. Sương Vũ lấy giấy bút ra, viết sự tình một cách đại khái, rồi sau đó ném một thanh phi kiếm truyền nó đi. Phi kiếm truyền thư ngay cả đàng bế quan cũng có thể tìm đến được mà, trừ phi là không còn ở trên nhân gian nữa, chứ nếu không thì bất cứ cái hang cùng ngõ hẻm nào cũng đều có thể xài tốt. Mấy tiếng đồng hồ sau mới nhận được thư trả lời của Huy Hoàng, rất hiển nhiên là Huy Hoàng cũng đã phải cân nhắc lâu lắm. Chẳng yêu trừ ma, vệ chính đạo vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gia tử, ngươi đã từng xem phim Người trong giang hồ thì có phải rất đồng tình với tao ngộ của nhân vật chính không? Có khi nào ngươi vui mừng vì sự vui mừng của nhân vật chính không? Nhưng, đen là đen, mà trắng là trắng. Không thể phủ nhận rằng Trịnh Hạo Nam luôn luôn có nghĩa khí, với lại hắn không hề khi nhỏ hiếp yếu. Nhưng mà dù sao hắn cũng là xã hội đen, đối với những người thiện lương, thì hắn chính là rắc rưởi, hắn là đồ lưu manh. Đây tuy chỉ là một trò chơi, nhưng cũng phải có lập trường của bản thân mình. Có lẽ chúng ta có thể ước thúc được bên người không đánh bên yêu, nhưng chúng ta có thể nào ước thúc bên yêu không đánh bên người không? Chúng ta là người, chúng ta không thể đi cầu xin lòng nhân từ của bên yêu hay là bên thần được. Gia tử, ta nói như vậy hẳn là đã rõ ràng rồi chứ. Côn Lôn nếu phải chết thì sẽ cùng nhau chết. Chúng ta sẽ không sợ yêu, hay là sợ thần. Thân là đệ tử Côn Lôn, thì trợ giúp cho Côn Lôn phi thăng chính là nghĩa vụ cơ bản của chúng ta. Gia tử, ngươi đàm phán được thì cứ đàm phán, không được cũng đừng ngại, chúng ta không ngán yêu giới. Ý chí của chúng nhân Côn Lôn như thành đồng, đừng nói là Cửu Thiên Huyền Nữ đến đây, cho dù là Tây Vương Mẫu có mang 10 vạn thiên binh đến, chúng ta cũng chơi. Cùng lắm thì chúng ta lại luyện lại từ Tân Thủ Thôn một lần nữa thôi. Đường Hoa xem thư xong thì cảm thán. Ta vẫn luôn cho rằng Huy Hoàng là một người bình hòa, không ngờ. Người bình hòa thì tất nhiên là những người chấp nhất rồi. Người kia nói, hắn vẫn luôn luôn kiên trì lập trường của chính mình, cho dù là đúng hay sai thì trong lòng vẫn luôn bảo trì dũng khí vô hạn. Thực ra mà nói thì trong việc này nào có ai đúng, ai sai đâu. Mấu chốt chính là mặt trận mà ngươi đang ở thôi. Nói thật, ta rất bội phục người tên Huy Hoàng này đấy, mặc dù ta cũng phản đối việc người và yêu khai chiến. Yên tâm. Đường Hoa nhận nhiệm vụ xong thì nói, có ta đây thì chưa chắc gì người và yêu sẽ khai chiến đâu, nhưng mà người và thần khai chiến thì chắc rồi. San tiện cho ta hỏi một câu, cái bà Cửu Thiên Huyền Nữ này mà đánh với Tôn Ngộ Không thì ai sẽ thắng? Ha ha! Ta chỉ có thể nói với ngươi thế này, ở Thiên Cung thì người đánh ngon cũng không nhiều đâu, có điều cũng đủ để đối phó với Côn Lôn đấy. Ta tiết lộ cho ngươi một cái bí mật nho nhỏ đây, tay đấm số 1 của bọn họ từng có giao tình thâm hậu với phái Thục Sơn các ngươi đấy. Nếu như ngươi có thể tìm được người này thì... Khu! Đã nói nhiều quá rồi, chúc mừng hai vị đã qua ải, chào nhé! Ba Thiên Quang, Ánh Mặt Trời. Ba Lương Phong, Gió Lạnh. Chương 85, Ma Tôn. Quang Kỷ Hàn Đồ, Toa La Quả, Côn Lân chính là ba loại hàn khí mà Đường Hoa cùng toàn thể Côn Lôn phải đi tìm. Trí tuệ của quần chúng là vô hạn, cho nên gia tử anh Minh đẹp trai đã đề ra kế hoạch tác chiến vĩ đại cho chúng đệ tử Côn Lôn thi hành. Trước tiên cứ đi tìm hàn khí đã. Nhưng tìm được đủ hết rồi thì đừng vội giải băng cho Huyền Tiêu. Chờ đến khi nào cảm thấy ổn rồi thì mới huýt còi gọi người tới, tụ tập cho đủ mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn người, thậm chí cả mấy triệu người cùng nhau đánh hội đồng Cửu Thiên Huyền Nữ cho đã. Đừng nói là Cửu Thiên Huyền Nữ, đến lúc đó cho dù là chư thần chúng Phật cùng nhau đi ra chỉ sợ cũng chịu không thấu. Nên biết rằng chỉ mấy chục ngàn người chơi thì không có gì đáng sợ, nhưng mà mấy chục ngàn người chơi cấp tán tiên thì khủng khiếp lắm. Ngặt nỗi muốn kiếm được nhiều người như vậy giúp mình phải đầu chuyện dễ. Đầu tiên phải chắc chắn tìm trong mớ bạn bè của mình, cơ mà chỉ 20 mấy cái mạng thì giao du có rộng hơn nữa cũng cùng lắm tụ được chừng 100 tên cao thủ là biết rồi, với lại chắc gì người ta chịu đến giúp chớ. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một cách thôi, gia nhập bang hội, rồi thỏa thuận điều kiện với thủ lãnh của bang hội nhằm vận dụng lực lượng của bang hội đi giúp mình làm nhiệm vụ một lần. Mà ở trong Côn Lôn, thì có tư cách thỏa thuận điều kiện như thế chỉ có độc hai người. Một người, là người được tuệ nhãn của thư sinh ngắm tới Huy Hoàng, còn người kia là Sương Vũ. Song sư Hạo Nhiên ngắm tới Sương Vũ đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Hắn không giống như Nhất Kiếm Cầu Bại có thư sinh bên người Nhất Kiếm Cầu Bại có không ít người giúp đỡ, nhưng vẫn chưa tìm ra được nhân tài có thể cáng đáng một phương. Hai người này vốn không có ý định gia nhập bang hội, nhưng nhìn thấy độ hung hiểm của nhiệm vụ này, cũng đã rõ bây giờ chỉ còn có một con đường như thế có thể đi. Côn Lôn ít người. Dễ dàng đoàn kết trên dưới một lòng, nên không ít đệ tử chưa có bang hội đều tỏ ý sẽ tìm những bang hội loại trung loại nhỏ nào đó đặng gia nhập. Công việc tìm kiếm ba loại hàn khí chủ yếu là từ bọn Côn Lôn phụ trách, còn nhiệm vụ của Đường Hoa là moi ra tay đấm số một nào đó mà người đàn ông kia nói đến. Vị sư huynh này, tiểu đệ đây có lễ, xin hỏi huynh có biết người mạnh nhất thiên cung là ai không? Đường Hoa vừa trở lại Thục Sơn là đã bắt đầu hỏi thăm mọi nơi ngay. Không biết không biết. Cơ hồ toàn bộ mọi người đều lắc đầu. Nhưng Đường Hoa vẫn cứ căn cứ theo nguyên tắc không buông không bỏ đi hỏi hết mọi nở tờ cờ trong Thục Sơn, ngay cả bác gái trong nhà bếp cũng không tha. Vị sư tỷ này, tỷ có biết người nào mạnh nhất mà lại có quan hệ với Thục Sơn ta không? Không ngờ bác gái vẫn là bác gái, ít nhiều gì cũng đã ở Thục Sơn biết bao nhiêu năm rồi, tức thì thần thần bí bí hồi đáp, biết. Ai a? Đường Hoa mừng rỡ. Là trưởng môn. Ta 20. Đường Hoa ói ra một bụng máu, hỏi tiếp, vậy còn người nào đứng thứ hai? Nghe nói là một tên tán nhân tên Đông Phương Gia Tử. Bái mai. Cuối cùng cũng đành phải hỏi đến trưởng môn thôi. Thông thường thì mọi người Thục Sơn chẳng ai thích hỏi chuyện với trưởng môn cả, bởi vì cho dù ngươi có hỏi gì, ông ta cũng mặc xác. Ngươi tìm hắn làm gì? Rất dị thường, trưởng môn mở mắt ra. Chuyện là như vậy. Đường Hoa nói rất kỹ càng tỉ mỉ về chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ đang mưu toan khai chiến với toàn thể mọi người tu tiên. Có thể nói là ngoại trừ chuyện bọn người chơi sẽ đánh với bà ta là thật, còn lại đều dốc giáo. Trưởng môn nhẹ nhàng than một hơi, người mà Đường Hoa nhắc tới chính là người mà ông ta mong nhớ thứ hai. Hắn là tiểu huynh đệ của ta, tuy không phải là đệ tử của Thục Sơn, nhưng cũng đã tập được phương pháp thổ nạp của Thục Sơn. Ông ta đang ở đâu? Đường Hoa hưng phấn hỏi. Trường môn lắc đầu, nếu như ở vào 3.000 năm trước thì tất nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ chẳng phải là đối thủ của hắn ta, nhưng hiện giờ hắn chỉ còn là một người thường, cho dù có khôi phục được ký ức của kiếp trước đi nữa, thì trung quy cũng không thể đột phá cực hạn được. Giống như ngươi vậy, ngươi là tán nhân, ngươi đã đột phá cảnh giới thì tất nhiên đã cao hơn người phàm một đẳng rồi. Giờ đây trong phàm trần có lẽ hắn cũng là một cao thủ đấy, khả năng có thể chế phục được tiên ma phổ thông, có điều bắt hắn lấy xác phàm đi đỏ với Cửu Thiên Huyền Nữ thì chẳng khác nào bắt bọ ngựa đi cản xe cả, chỉ tự tìm chết thôi. Đường Hoa lập tức cúi đầu hiểu xỉu, chết tiệt, nở tờ cờ Côn Lôn toàn là thứ gạt người. Trường môn tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Hoa vậy, ông ta ngẫm ngẫm một lúc, xong lại nói có lẽ. Người mà người kia nói đến là kẻ khác đấy. Ai? Ma Tôn Trọng Lâu. Có điều. Tuy giao tình giữa hắn với Thục Sơn thâm hậu là thật, nhưng không phải là hướng hòa hảo đâu, ngược lại hắn còn hận không dẹp yên được phái Thục Sơn ta kia kìa. Ngươi là một tên đệ tử Thục Sơn, đừng nói là gặp được hắn khó hơn lên trời, cho dù có gặp được, mà báo ra tên môn phái thì hắn không giết ngươi cũng không đời nào chịu hỗ trợ đâu. Trường môn, Thục Sơn ta còn chọc phải một kẻ như vậy á? Đường Hoa choáng váng, Côn Lôn người ta nhân số khoảng 20 người đi trêu Cửu Thiên Huyền Nữ đã là ngày ngày bất an, mà Thục Sơn bây giờ ngon hơn. Người chỉ có năm mà đi trêu với Ma Tôn lận. Ma Tôn là cái gì chớ? Giả dụ mình có vượt được ma kiếp thứ hai thì cũng chỉ mới được xưng là Thiên Ma Thục Sơn thôi, qua được ma kiếp thứ ba mới là Ma Tôn Thục Sơn. Có điều tới đó vẫn chỉ là Ma Tôn của một phái, trong khi người ta là Ma Tôn của toàn bộ thiên hạ lận. Trường môn lắc đầu, ân ân đoán đoán, nào có thể nói cho rõ ràng. Tuy Ma Tôn hắn hận Thục Sơn ta đến thấu xương, nhưng nếu Thục Sơn ta gặp chuyện thì hắn cũng không ngồi yên mặc kệ đâu. Cái này là dây mơ dễ má thế nào ấy nhỉ? Đường Hoa hết sức buồn bực. Đều vì chữ tình thôi. Trường môn nhắm mắt lại, nói, muốn gặp được Ma Tôn thì hoặc là phải đánh đổ tòa yêu tháp tìm chết, còn không thì phải đến Giang Nam tìm một phú hào họ Cảnh. Muốn nhờ phú hào này hỗ trợ thì nhất định phải thuyết phục được vợ của hắn trước. Ta chỉ nói đến đây thôi, ngươi đi đi. Vâng. Đúng rồi trường môn, san tiện cho đệ tử hỏi một câu, ngài có pháp khí nào để độ ma kiếp thứ hai không? Trường môn cười khổ. Tiên thể của ta là nhờ người ta mới có được đấy, chứ chưa bao giờ vọng tưởng qua tiên kiếp thứ hai cả, nói chi là ma kiếp. Nếu như ngươi có duyên gặp được Ma Tôn, thì nhờ hắn chỉ điểm ngươi một hai thứ, vậy có qua ma kiếp thứ hai cũng không khó. Được rồi, ngươi đi đi. Giang Nam. Giang Nam lớn chừng. Túng lại là lớn lắm. Đã vừa tìm người lại còn phải dỗ bà xã người ta trước nữa. Thôi vậy. Đường Hoa than một hơi, dù sao thì ba loại hàn khí còn chưa tới tay nhanh vậy đâu. Chuyện này cứ từ từ tính. Còn chuyện hẹn ở Hàm Đan thì mình tới không kịp là cái chắc. Nhưng không sao đâu, tính cách của Mạc Tinh dễ dụ lắm, chẳng đến nỗi sẽ nổi giận với mình đâu. Xem trái xem phải không còn chuyện gì nữa, Đường Hoa quyết định bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại của mình đi Biển Đông. Thực ra quyết định này đã sớm nảy sinh rồi, nhưng hắn vẫn định là đến cấp 50 mới đi, có điều bây giờ nhìn lại công đức của mình thì thiệt là không nên ở lại những nơi đông người nữa, mà điều trọng yếu nhất đó là phá toái từng mơ hồ nghe nở tờ cờ nói Biển Đông có Long Vương đang tạo phản, nếu đánh chết được lính Lắc hoặc đầu mục cũng đều có thể đạt được công đức. Điểm công đức âm vẫn luôn là cái búa treo trên đỉnh đầu của Đường Hoa, lúc nào cũng có khả năng rớt xuống. Khác với chính kiếp, ma kiếp nhất định phải tìm được phương pháp để qua, chứ nếu không cứ ngang ngạnh chống cự là gần như không còn cơ hội sống. Hiện giờ phương diện môn phái đã không trông cậy được rồi, mình đành phải đi những nơi khỉ ho có gáy để tìm cơ duyên vậy. Tổng lại bây giờ Biển Đông chính là lựa chọn tốt nhất, vừa nhân tiện đánh kiếm công đức, mà một khi tìm được phương pháp độ kiếp rồi thì đừng nói là khởi động ma kiếp thứ hai, chứ ma kiếp thứ ba cũng vậy, chỉ cần siêng năng cần cù giết người, kiếm điểm âm công đức là điều đơn giản. Lần này rời bến mạo hiểm, vốn Đường Hoa hy vọng chỉ một mình đi, bởi vì hắn cũng không biết là sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên không tất yếu phải kéo người khác chết chung với mình. Nhưng chẳng ngờ hắn vừa đến một trấn nhỏ ven Biển Đông để bổ cấp thì lại đụng phải một người quen. Chương 86, Ba Xà. Người quen. Hai đôi mắt dõi lại nhìn nhau, nhìn Giáp như một oán phụ triền miên, nhìn Ất như một người đàn ông bội bạc. Người đó. Sao người đó lại đến đây? Người đó. Sao người đó lại ở nơi này? Là ý trời không thể xoay chuyển, hay là một lời ước hẹn từ sâu thẳm xa xôi? Đống chốc, hai người mê mang. Ây cha cha, đây chẳng phải là Lang Ca sao? Đường Hoa cảm thán trong lòng, thiệt là dẫm phải phương A. Cút xéo. Đừng qua đây. Sát Phá Lang 100% cảnh giác ngó chừng Đường Hoa, sự thật là chỉ cần mình làm chuyện gì có dính dáng đến Đường Hoa thì 99% đều bất lợi. Đừng khẩn trương, sao ngươi lại chạy đến nơi này vậy? Lẽ nào định ra khơi? Can gì đến ngươi? Ra biển làm gì? Đúng phải sự vồn vã nhiệt thành của Đường Hoa, Sát Phá Lang đành cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định là mình nên đáp đi, để tống khứ thằng này cho yên chuyện, tìm kiếm. Kiếm gì? Tiên kiếm. Tiên kiếm gì? Tiên kiếm tứ giai. A, phải rồi, ngươi định thăng cấp ma kiếm mà. Ủa, chứ không phải ngươi đã có một cây rồi sao? Đường Hoa sẵn miệng quăng ra một câu rất đáng chặt. Quả nhiên Sát Phá Lang nghe tới đây thì nghiến răng nghiến lợi, cây đó đã bị một thằng tiểu nhân đê tiện lừa mất rồi. Không đúng. Lúc đó ta tiêu tiền mua mà. Đường Hoa sực tỉnh lại, nổi giận ngay. 500 mua một cây tiên kiếm tứ giai, khắc nào ngươi đi cướp. Sát Phá Lang xuất hiện ở nơi đây chẳng phải là ngẫu nhiên. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó là kiếm tiên kiếm. Trong đất liền thì dù là bộ hình người cũng chỉ có khả năng rất thấp rất tiên kiếm, còn trong tứ đại cấm địa, Đại Tuyết Sơn, Biển Đông, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, thì xác suất đó lớn hơn rất nhiều. Có điều vành ngoài của Đại Tuyết Sơn đa phần là rất phi kiếm tầm giai, chẳng có bao nhiêu tác dụng cho Sát Phá Lang, còn vành ngoài của Biển Đông có rất cả phi kiếm tứ, ngũ, lục giai, tất nhiên chính là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Ở đây đầu mục nhỏ. Bột nhỏ cũng có khả năng sẽ rất tiên kiếm, hơn nữa khác với Trung Nguyên là bốn cấm địa này chưa có người nào xúc phát được nhiệm vụ cả, cho nên chúng có thể coi như là thiên đường của những kẻ mạo hiểm. Đường Hoa đã đại khái hiểu được ý đồ của Sát Phá Lang, hắn bắt buộc bản thân mình phải áy náy một giây, xong rồi nói, không thì. Đi cùng đi. Rất tiên kiếm tứ giai thì sẽ thuộc về ngươi. Thanh tiên kiếm tứ giai kia của Sát Phá Lang là do hắn ăn dầm nằm dề hết nửa tháng trong Biển Đông mới có được, cô độc thì hắn không ngại. Nhưng tình hình lúc đó thật sự quá hung hiểm, đến nỗi đến giờ lòng hắn vẫn còn tràn đầy nỗi khiếp sợ. Có một cao thủ như Đường Hoa đi theo hỗ trợ thì đương nhiên là tốt, có điều. Đối với nhân phẩm của Đường Hoa, hắn thủy chung cho rằng là thấp kém, khi hợp tác với ngươi như thế, thì phải tùy thời cảnh giác chuyện mình bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Đường Hoa nhìn Sát Phá Lang rất không hài lòng, thân là một đại nam nhân mà sao khi phải chọn lựa vấn đề dễ dàng như thế còn phải bồi hồi hết nửa phút chưa trả lời mình nữa. Có thể. Nhưng ta phải làm đội trưởng. Cái này mới là quan trọng, ít nhất thì cũng có thể tránh cho lúc tiên kiếm rớt ra thì đột nhiên phát hiện mình không còn nằm trong đội ngũ nữa. Không sao không sao. Thực ra ý đồ chân chính của Đường Hoa chính là kiếm người dẫn đường. Tiên kiếm tứ giai thì thiệt hắn chẳng mon men gì, trong bọc của hắn còn thành tiên kiếm lục giai kia kìa, có điều chưa thèm đem ra khoe mà thôi. Cái gì? Ngươi còn chưa có tị thủy quyết. Vừa khởi hành thì Sát Phá Lang đã bị Đường Hoa làm nộ khí xung thiên. Bây giờ hắn đã biết được cái gì gọi là dũng khí của cao thủ rồi, không có lấy nửa phần năng lực tác chiến trong nước mà dám mò vào Biển Đông lăn lộn cơ đấy. Nhưng thấy Đường Hoa u u mê mê thì Sát Phá Lang vẫn đành phải lên lớp cho hắn một chặp, Biển Đông có sâu không? Đường Hoa liếc nhìn Sát Phá Lang như xem một thằng rốt. Ngươi đứng ở trên phi kiếm đánh quái chúng nó chỉ cần lặn một cái vào trong nước thì ngươi đánh bằng cái đẹp gì? Ngươi định chờ cho chúng nó nổi lên, hay là định dùng cần câu chúng lên phỏng? Cái này. Đúng thật là vấn đề khó đấy. Đường Hoa vậy mà đã quên mất tâm rằng quái cũng biết chạy trốn đấy. Ngay cả trong Trung Nguyên thì lũ đầu mục nhỏ cũng đã trâu máu rồi, muốn miêu sát cũng là cả một vấn đề, càng huống chi là những tên đầu mục nhỏ trong cấm địa, vậy phải mần răng. Đi đánh kiếm một bản chứ sao? Sắt Phá Lang than một hơi rồi đáp. Quái có rất tỷ thủy quyết chính là đầu mục tinh anh trên bờ biển, đẳng cấp không cao, chỉ chừng 30. Nhưng mà đã được gọi là đầu mục, thì tất nhiên là phải có một đống đàn em rồi, hơn nữa đây lại còn là đầu mục nơi cấm địa nữa, càng khó giải quyết hơn. Từ tên đầu mục này, Đường Hoa đã biết được sự khó khăn trong hành trình biển đông của mình. Hắn và Sát Phá Lang cùng vây bắt một con cua, tên của nó là Tướng Quân Cua. Tướng Quân Cua không những có máu dày, mà phòng ngự lại cao, hơn nữa thủ đoạn công kích lại phong phú đa dạng, hai cái kìm có thể bắn dài ra 10 trượng để kẹp kẻ thù đằng xa, rồi lại còn có thể làm cho bờ cắt dậy sóng nữa. Nhưng mà điều đáng ghét nhất đó là khi hắn muốn chịu không nổi nữa thì sẽ hô hào một tiếng, thế là nguyên đống đàn em đang chồm hổm xem náo nhiệt sẽ cắm đầu lao lên, còn hắn thì tranh thủ nhanh chân chui vào biển, vừa vào trong biển thì máu của hắn lại bắt đầu hồi phục, chờ người ta thanh lý sạch sẽ xong lũ đàn em thì hắn cũng đã dồi dào khỏe mạnh lại rồi. Nhưng mà có hung hãn đến mấy cũng chẳng hung hãn bằng Sát Phá Lang. Thằng này nhờ vào tiên kiếm hộ thân, không thèm để ý đến công kích của lũ ất giáp, cứ ngắm chết Tướng Quân Cua mà đánh thẳng. Cuối cùng lại còn nhân kiếm hợp nhất bắn vào trong biển, lụm một bản tị thủy quyết đi ra. Tị thủy quyết, liên tục tiêu hao pháp lực thì có thể tự do hành động trong nước với tốc độ bằng một nửa tốc độ trên bờ. Đường Hoa thử nghiệm một cái, tam muội thì không thể sử dụng ở trong nước, xét thì có thể xài được đấy, nhưng lại bị giảm phân nửa tổn thương. Có thể giữ mức thương tổn hoàn toàn ở trong nước thì chỉ có hệ kim thôi. Cái gì? Còn có nước cá? Không chơi với nước, vì các quái vật biển đông đều lấy thuộc tính nước làm chủ đấy. Kháng tính cao lắm. Trong trò chơi này không có cái thứ như là thủy áp, chứ không Long Vương ở nơi sâu thế phỏng chừng đã sớm thành con tép rồi. Ánh sáng dưới nước cũng rất tốt, nên dù tầm nhìn bị giảm đi phân nửa cũng không cần phải xài đèn mỏ. Điều tồi tệ duy nhất bây giờ là Đường Hoa đã đánh chết không biết bao nhiêu cá tôm mà công đức vẫn chưa thèm tăng lên. Ba xà. Hai người mới bay được nửa ngày thì phát hiện có một con rắn dài đến 100 trượng đang nhào lộn ở trên biển. Sắt Phá Lang không nói nhì nhằng. Trực tiếp quăng ra một tờ bùa giám định trị giá 2 kim ra, lập tức có tin tức ngay. Đừng có thấy tin tức chỉ đơn giản thế, nó đã đủ để thuyết minh rằng cái thứ này chính là mục tiêu của hai người đấy. Ba xà nuốt voi, ví như lòng tham của con người là vô tận. Trong truyền thuyết, bởi vì ba xà ăn thịt người nên hoàng đế đã phái hậu nghệ đi đánh chết nó. Hậu nghệ trước tiên dùng tên bắn nó, sau đó mới đuổi theo nó mãi đến nơi phương Tây xa xôi, chém nó làm 2 đoạn. Thi thể của ba xà biến thành một gò núi. Hiện giờ còn xưng là Ba Lăng. Lại có lời truyền rằng hậu nghệ là người thời Nghiêu. Đường Hoa vừa định ra tay hoành tặc thì đột nhiên thấy con ba xà kia bốn mình một cái đầu to như một trái núi mở miệng ra táp tới hai người. Sắt Phá Lang vội vàng khởi động loạn ảnh hàng ma kiếm, nhưng không ngờ tuy ba xà có bị thương, nhưng thế lao đến vẫn không giảm. Mắt thấy miệng rắn to vật vã đã táp đến, đầu rắn che khuất cả ánh mặt trời, Đường Hoa vội lấy một tờ ngân phiếu ra hô, anh bạn, bảo trọng nhé, huynh đệ đi trước một bước đây. Sắt Phá Lang vẫn còn đang buồn bực chưa hiểu thì Đường Hoa đã biến mất tiêu, xuất hiện trở lại thì đã ở ngoài 20 thước rồi, đã thoát ly khỏi khu vực bị miệng rắn bao phủ. Đệt, ta biết ngay là thằng này nó không biết nghĩa khí là gì mà. Sắt Phá Lang trong lòng vẫn còn kịp mắng chửi Đường Hoa, đồng thời nhân kiếm hợp nhất định lao ra, nhưng miệng rắn đã kịp khép lại rồi, Sắt Phá Lang sắp phải bị nghiến vào cái hàm chắc chắn của nó, và trở thành một con tép. Trên bầu trời, Đường Hoa lệ chảy ròng ròng, 20 kim cứ thế vũ cánh bái bay rồi. Đến giờ còn chưa có thu vào được cái gì mà đã tiêu ra mất một khoản, có lẽ phải đi kiểm điểm lại nhân phẩm của mình mất. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn không quên hóa đau thương thành động lực, nện thẳng một tia chớp vào chỗ 7 tấc của ba xà. Ba xà cũng là rắn, cho nên chỗ yếu hại bị đánh trúng một cái là giật nảy cả người, cái đuôi vung cho mặt biển xoáy thành một cái xoáy, Sắt Phá Lang cũng thừa cơ này lao ra được khỏi miệng nó. Ra khỏi miệng rắn rồi, Sắt Phá Lang nhìn qua bên Đường Hoa. Trong lòng cảm thấy áy náy vạn phần vì những lời mắng chửi vừa rồi, thực ra người này cũng không phải là tồi tệ hết thuốc chữa, dù sao chỉ cần còn là con người thì cũng sẽ có lúc lóe lên tia chớp mà. Con sói nhỏ bé thiện lương trong thời khắc này đã quên đi vết thương mà con dê con từng gây ra cho nó. Ba ba xà, là một con rắn khổng lồ sống thời cổ đại Trung Quốc, nghe nói thân nó dài đến 180 thước, vậy có màu xanh, đen, đỏ, vàng. Nó còn được gọi là tu xà, cư ngụ nơi động đình hồ. Thường ăn những sinh vật đi ngang qua, nó từng nuốt cả một con voi, suốt 3 năm sau mới nhả xương ra. Chương 87, Nước Thị Nhân. Đừng có thấy nhiều trò chơi đưa ba xà ra làm tiểu binh mà bé cái nhầm, ba xà chân chính cho dù không được coi là thượng cổ dị thú thì cũng phải là thượng cổ cầm thú đấy. Chính từ trong truyền thuyết cũng có thể thấy, hậu nghệ người ta xoẹt xoẹt là chín cái mặt trời tanh bành, thế mà ba xà chúng tên của hắn vẫn còn có sức chạy trốn. Chưa nói đến lực công kích của nó có bao cao, chứ cái lực phòng ngự kiểu này phải gọi là biến thái, nên nhớ rằng mặt trời cách trái đất là
xanh, im.
Sắt phá lang kiếm được kiếm không xuất ra, mục đích là để tích xúc nộ khí. Kiếm nào kiếm nấy chém đều trúng chỗ bảy tấc hết, có điều hiệu quả thì tệ đến mức làm cho người ta toát mồ hôi hột. Bởi vì cấp bậc của ma kiếm thấp mà, phải chi hiện tại nó là tứ giai thì. Nghĩ đến đây, sắt phá lang lại chịu không nổi ai oán nhìn qua đường hoa, nếu không phải do tên khốn nạn này thì giờ đây mình đã rèn xong ma kiếm đánh cấp tứ sứ rồi, tội gì phải cùng rời bến với một thằng được đâu. Còn đường hoa bên kia thì cũng thở vắn than dài cầu nguyện không thôi, xa ca à, ngài trở về trong biển đi thôi. Ngài không đi thì ta cũng khó mà bỏ sĩ diện để đi làm á, ta đi thì chẳng bằng ngài đi, thôi thì cứ đi đi, đi đi, làm rắn cũng phải học được lúc nào nên khôn lớn chứ bốn. Hắn cũng đang gặp phiền phức về phẩm cấp. Tuy thiên lôi đã tới cấp 3 rồi, nhưng bản thân nó cũng chỉ là pháp thuật tiến giai, cho nên không thể cưỡng chế đột phá về mặt uy lực được. Mà tiên thuật thì vẫn còn ở đẳng cấp quá thấp, chỉ tầng 38, bằng với đẳng cấp của mình mà thôi. Mà vẫn phải nói, con rắn này tinh minh thật. Vừa thấy tiên thuật đánh ra là lặn xuống nước nửa thước ngay, lúc đó liệt diễm nhiên lôi của đường hoa chỉ còn lại có sét, thế nên uy lực bị trừ thê thảm hơn là chỉ 50% bình thường. Cứ củ cơ như thế này, chi bằng mình thỉnh ông rắn đi cho nhẹ nợ, như thế mình cũng có sĩ diện mà rời đi, bởi lẽ mình đâu phải chỉ một cá nhân đâu mà nói trốn là trốn, mình còn phải đề phòng tên tiểu nhân nào đó nó phỉ báng nữa. Nhân kiếm hợp nhất. Đây đã là lần hợp nhất thứ 3 của sát phá lang. Sau khi trải qua một trận cù cưa dai dẳng, ba xà cũng đã có mệt mỏi hơn, sóng nước bị quấy lên đã không còn mãnh liệt như hồi đầu nữa, nhưng đến bây giờ hai người chơi lại thành bực bội, sao đến nhường này rồi mà nó còn chưa chạy trốn. Đối với vấn đề này, sát phá lang đưa ra lời giải thích của chính mình, theo phân tích về góc độ sinh vật của hắn thì rắn là loài sinh vật không thể hoàn toàn lặn lâu dưới nước. Đường hoa nghe được lời giải thích đó thì khịt mũi khinh thường, theo như góc độ sinh vật mà nói thì... Theo góc độ sinh vật mà nói thì thời gian lâu như vậy đừng nói một con rắn, cho dù là n con rắn cũng đã bị mình thiêu thành cám cả rồi. Tuy bực bội thì bực bội, nhưng đường lang cũng chẳng phải là hạng tay mềm, hai người cứ một kiếm một điện tra tấn con rắn khổng lồ này, đang mắt thấy chỉ cần chừng một tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể hốt sắt nó, ai dè dị biến lại nổi lên. Hàng vạn thanh trường mâu. Không sai, đúng là hàng vạn thanh trường mâu đột nhiên phá tung mặt nước, bắn thẳng đến phía hai người. Trường mâu bố trí dày đặc như lưới nhện. Mà sát phá lang và đường hoa thì giờ này giống như hai con ruồi giữa lưới vậy, sau mâu thì lại có mâu, liên tiếp bất tận. Ta 20. Biết rằng biển đông biến thái, ai dè lại biến thái đến mức này, trận thế đây tuyệt đối phải vượt xa trận đại phong hôm nào của quân tần. Đường hoa lấy tờ ngân phiếu ra, do dự trong 0,001 giây, cuối cùng dứt khoát quăng trở lại vào túi càn khôn, rồi ôm đầu tránh ở sau lưng sát phá lang, đưa đến tình trạng một mình sát phá lang ngăn địch. Ê! Dù sao thì ngươi cũng phải liều một cái chứ. Sát phá lang hết biết phải nói gì, như vậy mà đã tức vũ khí đầu hàng. Nhưng bản thân sát phá lang cũng đang lâm vào tình cảnh có lòng mà không đủ sức, nộ khí của kiếm anh đã sử dụng hết mất rồi, chỉ còn cách thu hồi ma kiếm hộ thân mà thôi. Có điều ma kiếm dù sao cũng không phải là kim trung cháo, cho nên đối mặt với sự tiến công dày đặc như thế này, sát phá lang cũng đã nghĩ đến phải kết thúc hành trình biển đông của mình ở đây vậy, quả nhiên là đi cùng thằng này chẳng bao giờ mình may mắn cả. Đến giờ phút cuối cùng, sát phá lang vẫn không quên chuyện phải rũ bỏ trách nhiệm. Nhưng không ngờ rằng, những thanh trường mâu kia cũng không có công kích tới hai người, mà tất cả đều chỉ xẹt qua bên cạnh. Hai người đang còn chưa hiểu, thì nước biển ở tiền phương chợt bị quấy lên, rồi có một binh đoàn những cái gì đó trồi lên mặt nước. Vì sao lại là cái gì đó? Bởi vì những thứ này trên cơ bản có thể nói là người, nhưng mà lại có những điểm đặc thù của cá. Nếu cần so sánh thì như vậy. Trên cơ sở là mỹ nhân ngư của bên Đan Mạch tăng thêm mang cá, sau đó lại mang thêm bộ đồ vẩy cá chớp lòe lòe, như thế là được. Chẳng qua không thể nào nói là bọn họ khó coi được, mà ngược lại họ nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ lệ, nguyên cả thể cái binh đoàn mà xem qua không thấy có mấy ai xấu trai hơn mình cả. Đây là suy nghĩ trong lòng đường hoa. Một tên đầu lĩnh người cá mở miệng nói, các ngươi là ai? Vì sao lại đánh bị thương thần thú của nước thị nhân ta? Thần thú? Đường hoa cùng sát phá lang giật mình. Lẽ nào xém tí nữa mình đã xử lý vật cưng của người ta rồi hay sao? Sát phá lang đẩy đẩy lưng đường hoa, xã giao không phải là phương diện mạnh của hắn. Đường hoa cũng không khách sáo, ló người ra đáp, chúng ta là người, còn chuyện vì sao lại đánh thần thú của các ngươi? Thì bởi vì nó muốn ăn chúng ta đấy. Trả lời rất là chân thực chuẩn xác. Bắt lấy bọn họ, giao cho nữ vương xử lý. Cơ hội. Sát phá lang nói một tiếng trong kênh đội ngũ, Đường Hoa gật gật đầu quăng thức ra. Hai người phải nhún nhường là bởi vì hồi nay trận hình người thị nhân đang hoàn chỉnh, mà lại có uy hiếp từ tầm tấn công xa, chứ bây giờ có cơ hội tạo thành tình thế trong ngươi có ta, trong ta có ngươi thì chưa chắc gì không thể sát ra một con đường máu được. Chính ngay lúc này, lại một người thị nhân trồi lên, nữ vương có hỏi, các ngươi tới Biển Đông có chuyện gì? À, chúng ta nghe rằng Long Vương đang tạo phản, cho nên định đến bình định hắn. Chém gió xưa nay không chịu thuế. Người cá mới đến gật gật đầu. Nữ vương có lời mời hai vị khách quý. Sắt phá lang nói với Đường Hoa, cẩn thận bị lừa. Lừa cái rắm, có nhiệm vụ đấy. Đường Hoa liếc khinh bỉ sắt phá lang, người ta mà muốn giết mình thì quá đơn giản mà, hồi nãy cũng đã đủ giết mình trăm lần rồi đấy. Tục ngữ có nói hảo hớn cũng chịu không nổi nhiều người, chẳng kể là trò chơi hay là hiện thực, thì đánh hội đồng bao giờ cũng là nhất, cứ là nhiều người thì chắc chắn phải có ưu thế. Ngươi coi nước Mỹ mạnh lắm phải không? Bởi vì người ta đi đánh Đức, Triều Tiên, Việt Nam, ý ra không bao giờ đi một mình, mà toàn kéo bè kéo lũ đi cả, vì nước Mỹ cũng biết rằng đánh solo là đồ đần, chỉ có đánh hội đồng mới là vương đạo. Thế mới nói nước Mỹ mới là nước hiểu sâu nhất thế nào là tinh túy của lưu manh du đãng. Rồi nhìn lại người Đức xem, châu thì đúng là châu thật đấy, nhưng mà lại đi lấy sức một người để đánh với một bầy, cuối cùng bị đánh tẻ lẹ tét lét. Lặn xuống nước theo mấy người cá chừng trăm thước, là đến được nước thị nhân. Nước thị nhân trông như là một thành thị dưới đáy biển thời viễn tưởng vậy, bao quanh nó là một màn khí bảo hộ khiến cho nước biển không thể thấm vào bên trong. Hoàng cung của nước ở nơi trung ương nhất, nhìn một cái thì có thể nhận ra ngay, bởi vì nó lớn hơn nhiều so với những nơi khác. Chắc là các độc giả đã từng nghe rằng phòng ngủ của lãnh đạo nước ít có tới 100 mét vuông rồi chứ, thế đó thôi, dấu hiệu tượng trưng cho thân phận mà, không sửa được. Nữ vương rất là xinh đẹp. Cái này đúng là nói thừa, vì người ở đây ai cũng đều đẹp cả. Đẹp đến nỗi nếu ở vào tình trạng trần truồng thì chẳng nhận được ai là ai nữa. Mời ngồi, rồi mời uống trà, xong thì nữ vương thuận tiện hỏi thăm phong thổ của Trung Nguyên, đồng thời cũng kể rằng bọn họ vốn cũng là người trên lục địa, bởi vì chiến tranh lan tràn mà bất đắc dĩ phải chạy tới Biển Đông, thời may gặp được hai vị tiên nhân, nên không những đã có nơi ở, mà còn được tiên nhân dùng pháp khí khiến cho bọn họ trẻ mãi không già. Nói đến đây thì bắt đầu tới nhiệm vụ. Bối cảnh của nhiệm vụ cũng không tính gì là mới. Đó là bọn họ vốn đang sống một cuộc sống tốt đẹp yên lành, thì đột nhiên Long Vương Biển Đông tạo phản. Long Vương có 9 tên đại tướng quân thủ hạ, chia nhau ra trú ở các góc Biển Đông, tên ở gần nước thị nhân nhất là một con rồng đen, chỉ có điều con rồng đen này có chút không phúc hậu, không những không thèm đoàn kết lại những lực lượng nào có thể đoàn kết được, mà còn cứ bắt gặp người thị nhân nào là sẽ ăn ngay, nguyên nhân rất đơn giản, vì có thể dưỡng nhan không già. Nhiệm vụ rất đơn giản, xử lý con hắc Long Vương. Nhưng nữ vương ngàn dặn và khuyên. Đừng nên chạm vào một cái con dấu ở trên vách tường cung điện của con rồng kia, nếu không thì cả nước thị nhân lẫn con rồng này đều phải chết hết. Chương 88, sự lương thiện của sói. Cô ta đòi chúng ta đi giết rồng đấy. Sắt phá lang nghẹo đầu bảo. Là Hắc Long Vương. Đường Hoa chữa lại. Hai người đã từng thấy qua uy lực của giao long rồi, dưới sự vây công của cả mấy ngàn người mà nó vẫn còn sừng sững tung hoành được, chứ đừng nói chi là rồng thật sự, hơn nữa lại còn là Long Vương nữa chứ. Ngoài ra còn phải nói cho rõ cái này, con giao long ở Thái Sơn kia chỉ là hàng Trung Nguyên, mà con Long Vương này lại là đặc sản của cấm địa, hai con là hai tầng trời khác nhau. Bây giờ thì Đường Hoa đã hiểu rồi, có lẽ chính vì câu nói thổi phồng của mình đã khiến cho mình chọc phải nhiệm vụ khó khăn như vậy. Hắn đang thắc mắc không biết ai mới là người thật sự đảm nhận nhiệm vụ này. Ngươi nói xem nếu bọn ta không chịu làm, thì bọn họ có trở mặt hay không? Sắt phá lang hỏi. Địa bàn nhà người ta... thì người ta sẽ làm chủ mà, vạn nhất mà người ta trở mặt bắt lỗi ngươi chuyện đả thương ba sạt thì quả là phiền lớn, không chừng lại phải máu nhuộm nước thị nhân mất. Không đâu. Bởi vì chúng ta sẽ phải nhận. Đường Hoa thấy sát phá lang nghi hoặc thì giải thích, ngươi không có nghe cô ta nói gì sao? Không phải là không thể thịt được con rồng kia, chỉ cần có sách lược là được. Đó chính là phải động vào con dấu kia, động vào một cái thì rồng sẽ chết. Nhưng mà, người thị nhân cũng sẽ bị chết ta. Bọn họ là bà con của ngươi à? Không phải. Sắt phá lang chảy một giọt mồ hôi. Vậy là bạn của ngươi, hay là ân nhân cứu mạng của ngươi à? Cũng không phải. Sắt phá lang rất là xấu hổ, thân là kẻ cướp đứng đầu như mình vậy mà động tới chuyện sinh tử của người ta lại lừng khừng như đàn bà thế này. Nhưng, hắn lại cảm thấy rằng không phải là do lý do mình mềm lòng, mà chắc phải là do lý do khác, Có điều trong lúc nhất thời hắn không kịp biết là cái gì, chỉ biết là dưới sự ép hỏi của Đường Hoa, thì hắn cứ cảm thấy mình đối Lý Bé người sao sao ấy. Thế đó, cho nên điều quan trọng của nhiệm vụ lần này không phải ở chỗ có giết rồng hay không, mà là có thể lấy được phần thưởng trước khi đi làm nhiệm vụ hay không. Ăn được đằng đông, lại ăn được cả đằng tây, vừa được đồ lại sẵn tiện giết rồng kiếm bảo. Thân là đội trưởng, chắc là ngươi sẽ không chối từ nhiệm vụ này đó chứ.
Ta. Sắt Phá Lang ấp úng cả nửa ngày, nhưng cũng không thể nào nói câu ta ngại ra được, ai bảo mình cứ sống chết đòi làm đội trưởng làm chi, với lại từ đầu giờ vẫn luôn là Đường Hoa đối đáp với người ta, mình mà không ra chút công gì đó thì chắc cũng mất mặt với Đường Hoa lắm. Bởi thế, Sắt Phá Lang đành phải thầm nghiến răng bước lên nói với nữ vương, cái kia. Sắt Phá Lang thiệt không biết phải nên mở miệng nói gì, trước giờ nào có cái chuyện chưa làm nhiệm vụ mà đã đòi phần thưởng đâu.
Cái gì thế? Đội viên Đường Hoa nhìn thấy đội trưởng Sắt Phá Lang như thế thì đành phải thở dài, nói, nữ vương bệ hạ, ý của đội trưởng ta là vậy, dẫu sao chúng ta cũng đến từ Trung Nguyên, cho nên chưa có chút kinh nghiệm tác chiến trong nước nào cả, mà con rồng kia thì lại hung hãn vô cùng, cho nên nếu như có thể có được thêm chút trang bị, hoặc là chút kinh nghiệm để tăng cường sức mạnh thì, mà không được thì có tiền thôi cũng tạm vậy, tục ngữ có nói là tiền làm con người bạo gan mà, với lại chúng ta đây cũng chưa có mua bảo hiểm thương tổn ngoài ý muốn nữa. Tuy chúng ta cũng biết là trong tâm có chính nghĩa thì sẽ có dũng khí vô cùng, chắc chắn có thể chiến thắng tên Long Vương tà ác kia, nhưng mà, có khích lệ thì cũng tốt hơn chứ.
Ha ha, ngài, hiểu chứ?
Cái này, nữ vương có vẻ khó xử, chưa bao giờ có tiền lệ này cả. Đó là do chúng ta chưa tới thôi, bây giờ tới rồi. Đường Hoa rất thẳng thắn và rất thành khẩn. Quy củ là không được phép phá hư. Nhưng thôi vậy đi, ta đang có một bản tị thủy quyết nằm ngoài phần thưởng của nhiệm vụ. Có thể đưa cho hai vị được, hai vị xem. Đường Hoa sững người 3 giây, song chân thành tha thiết nói, có lẽ nữ vương đang hiểu lầm đấy, bọn ta không phải là đệ tử của cái bang trong Trung Nguyên.
Được rồi.
Sắt Phá Lang đứng bên cạnh nói, có thì còn hơn là không có. Hắn thiệt là không dám nhìn Đường Hoa biểu diễn tiếp tục nữa đâu, xấu hổ lắm. Cho dù đối phương là NPC, nhưng cũng nên nhớ rằng mục đích hiện giờ của hai người chính là xử lý luôn cả mục tiêu nhiệm vụ lẫn người phát nhiệm vụ. Thế mà còn định vơ vét của nả nhà người ta trước khi đi nữa thì quả là chuyện ác tuyệt, mình trước giờ nào đã làm đâu.
Được cái gì mà được chớ.
Đường Hoa nổi giận, thằng nhãi này, có việc gì thì cứ thương lượng trong kênh đội ngũ không được à, sao lại cứ phải nói ra trước mặt người ta thế, ngươi đã nói ra như vậy, ta ra mặt có dày hơn tường thành cũng chả dám đòi tiếp rồi.
Cứ vậy đi.
Sắt Phá Lang nhận lấy bản tị thủy quyết trong tay nữ vương rồi vứt cho Đường Hoa, ngươi cứ cầm đi bán lấy tiền đi. Ta không cần phần nào trong mớ tiền đó, được chưa?
Đường Hoa nhìn nữ vương rồi lại nhìn Sắt Phá Lang, than một hơi.
Từ lúc nào mà thằng này đã có lòng nhân từ rồi vậy?
Nguyên tắc là nên đối xử với bạn bè như mùa xuân ấm áp, đối với địch nhân phải tàn khốc như mùa đông, mà đối với người xa lạ thì phải luôn rút gân lột ra mới là chánh đạo.
Mình đây tuy mấy khoản nợ đeo trên thân đã được Huy Hoàng gánh dùng cho, nhưng vấn đề là hiện giờ trong tay mình đang có 2 cái kỹ năng đốt tiền đó, càn khôn nhất độn thì mình đã có xài một lần. Còn càn khôn nhất trịch thì ngay gan xài cũng không có. Cáo biệt nữ vương và cầm tờ bản đồ Long Cung của Hắc Long Vương xong, 2 người liền xẹt ra ngoài, cú xẹt này khiến cho Sắt Phá Lang kinh hãi vạn lần, không ngờ tốc độ trong nước của Đường Hoa lại chẳng hề kém với tốc độ trên không trung chút nào cả, mà hơn nữa mức tiêu hao pháp lực lại chẳng khác gì với khi bay trên không trung.
Lẽ nào?
Sắt Phá Lang nghiến chặt răng ngăn cho mình không nghĩ tiếp nữa, nhưng sự thực thì hắn vẫn lờ mờ hiểu. Cái bản tị thủy quyết mới lấy được không phải là hàng trong lục địa mà hắn từng học. Bất kể là tị thủy châu hay là hàng nào đó tương đương thì đều phải giảm đi 1/2 tốc độ trong nước mới có thể hoạt động tự do được, chứ còn hàng mà khiến cho mình hoạt động trong nước không khác gì trên không thì.
Nước mắt của Sắt Phá Lang sắp tuôn ra rồi, có lẽ nào mình đã tự tay quăng một bản pháp quyết vô giá cho người ta mất rồi hay sao?
Chẳng qua Sắt Phá Lang thủy chung vẫn còn chưa dám tin sự thực lại tàn khốc đến như thế. Cho nên hắn cẩn thận giả vờ thản nhiên hỏi Đường Hoa, ta nói này gia tử. Có vẻ như ngươi không hề chịu hoàn cảnh trong nước ảnh hưởng, có phải là do tác dụng của bản tị thủy quyết hồi này không?
Vẫn cứ có vẻ vờ vịt sao ấy.
Đúng vậy.
Đường Hoa quay đầu lại nghi hoặc, nữ vương đưa cho mà, tất nhiên phải là hàng tốt chứ.
Sao vậy?
Không, ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi mà.
Sắt Phá Lang rất trấn tĩnh trả lời, xong lại nói, chậm chút với.
Sắt Phá Lang lúc này đột nhiên nhớ lại lời một bài hát mà có thể phản ánh lên tâm tình của mình lúc này, lại một người đi mãi, chắc không quay trở về.
Tuy trường hợp không giống nhau cho lắm, nhưng nước mắt hối hận cũng đã ào ào như nước sông chảy xiết, rồi lại hóa thành nước biển mênh mông mất rồi. Ghi chú, nước biển khi trời bão. Sắt phá lang thật hận không thể nhân kiếm hợp nhất băm thẳng đường hoa trước mặt 100 lần, 100 lần 4. Nhưng, không thể ra tay được, một khi ra tay thì người ta sẽ bảo là mình hẹp hòi, và một khi ra tay thì ngày sau còn biết giấu mặt nơi đâu. Thế là sát phá lang chỉ đành phải ngậm ngùi nuốt nước mắt mà hòa ái nói, từ từ, chậm chút với. Long cung thật quá đơn sơ, không có tên lính nào cả, cũng chẳng có ai chống cửa, chỉ có một cái bảng hiệu lẻ loi, mặt trên viết, Hắc Long Vương Cung. Từ nơi sâu trong cung thỉnh thoảng truyền ra tiếng ngáy khò khè khi dài khi ngắn. Coi bộ con rồng này chả được lòng người lắm nhỉ. Sát phá lang nói, chính sự. Ừ. Đường hoa và sát phá lang lần sờ đi vào bên trong. Tuy tung không có, cung nữ cũng không. Chỉ có nơi sâu trong đại sảnh đang có một con rồng màu đen cuộn mình ngáy ngủ trên một cái ghế lớn, mà nơi vách tường phía sau lưng nó là một cái thứ gì đó có hình dạng giống như là cái ấn, đang lóe ra ánh sáng mỏng manh. Ngươi đi dụ nó hay là ta dụ? Đường hoa ngó ngó con rồng, đầu không quay lại, hỏi. Sát phá lang cuối cùng đã rõ ràng vì sao lúc đó mình có cảm giác lừng thường rồi, hóa ra là do cái này. Đó là, ai dụ rồng, và ai lấy ấn? Chương 89, ỷ kiếm kinh người. Vậy ta đi dụ phải không? Đường hoa trí công vô tư thấy sát phá lang mê mang như thế thì đành tự đứng ra đảm đương nhiệm vụ nguy hiểm nhất dụ rồng. Nhưng sát phá lang vẫn còn trầm tư. Người dụ à? Vạn nhất ta chạm vào ấn, rồng bị chết thì không nói, nhưng cả tộc thị nhân cũng bị chết thì điểm công đức bị trừ là không thể nào nhỏ được. Diệt quốc, diệt chủng, phản ngư loại. Không đúng, là phản nhân loại, cái tội này có khác nào tự tay mình diệt chủng hết những con gấu trúc ở trên thế giới đâu. Nếu mà làm ra loại chuyện như thế thì trời cao không thể nào mà không còn được, trừ phi người nước thị nhân đã từng làm trái với ý trời, hoặc là mình có nhiệm vụ diệt trừ nước thị nhân tà ác trong người trước mới được. Mình khổ công cực nhọc mới kiếm được có mấy chục điểm công đức nơi tay, vậy một khi chạm vào ấn có lẽ sẽ có khả năng khởi động được cả ma kiếp thứ hai luôn đó chứ nhỉ? Còn không thì ngươi đi dụ. Ta đi dụ. Ta đi dụ lại càng không xong, dụ rồng thì chắc chắn sẽ phải thoát ly đội ngũ. Rồng mà chết rồi thì chẳng phải là mọi đồ tốt đều do một mình ngươi nhận hay sao? Ê, tị thủy quyết là của ngươi, ấn cũng là của ngươi, mà mấy thứ rồng rớt ra cũng là của ngươi. Vậy ta đến đây để làm cái gì? Ăn no rừng mỡ lại đi ra biển kiếm rồng chơi sao? Rồi lắm a. Sắt phá lang đau đầu lắm. Chuyện này lợi ích và nguy hiểm đều cùng tồn tại, nếu muốn được lợi ích thì ngươi phải chấp nhận mạo hiểm, bằng không thì ngươi chỉ có thể cầu nguyện cho đường hoa đột nhiên nổi dậy lương tâm. Chia những thứ đã rớt vào trong bao của hắn cho mình. Đường hoa có thể nào làm như vậy không? Không. Đây chính là đáp án chắc chắn của sát phá lang. Đường hoa có đối xử tốt với ai không thì không biết, chứ với mình thì không. Những lần dính dáng đến hắn không những không bòn rút được chút nào từ hầu bao của hắn, mà ngược lại còn bị hắn đánh phản, lấy mất vài thứ trong bao. Với chuyện bòn rút của người khác thì thằng nhãi này đã có tâm đắc lắm rồi, cứ nhìn cái chuyện hắn moi móc của cải của nữ vương thì biết, mong người này chia của. Chỉ có nước sông chảy ngược hoặc là mặt trời mọc hướng tây. Chạm vào ấn, độ khó thì thấp nhất, nhưng mà lại khảo nghiệm lòng dũng cảm nhiều nhất. Dụ rồng, độ nguy hiểm thấp nhất, nhưng lại không có hồi báo. Thiên kiếp A. Nếu mà mình có thanh ma kiếm lục giai thì ma kiếp cũng không phải là bất khả kháng rồi. Có điều. Phải nói, nếu mà không bị trừ công đức thì sao? Đầu tiên là một bản tị thủy quyết đã mất đi rồi, bây giờ lẽ nào lại đưa đồ của bột cho hắn nữa? Anh hai, anh cân nhắc xong chưa? Đã một tiếng đồng hồ rồi đấy. Coi chừng người ta ngủ chưa xong thì bắt hai chúng ta làm mồi nhắm bây trừ. Đường hoa thiệt hữu khí vô lực. Hắn khác với sát phá lang, trong lòng hắn vẫn có tâm lý cầu may, vạn nhất mà không bị dính ma kiếp thứ hai thì sao? Còn việc sát phá lang lấy ấn xong có ăn hết đồ đạc không thì hắn lại không lo lắng, bởi vì hắn biết, sát phá lang lương thiện. Như người ta nói là cầu phú quý giữa hiểm nguy, sát phá lang đành nghiến răng rậm chân nói, tốc độ của ngươi nhanh, ngươi đi dụ rồng ta đi chạm ấn vậy. Được. Đường hoa lén lén tiến lên thêm một chút, vừa đủ cho con rồng tiến vào tầm bắn của mình, sau đó phóng một tia chớp ra. Ồ không không, đường hoa đâu thể nào mà đơn giản xuất tia chớp như vậy được. Chỉ thấy trước tiên hắn thoát ly đội ngũ, sau đó tạc một tia chớp lên đỉnh đầu con rồng, cuối cùng là xoay người bỏ chạy. Thằng chết oi. Một tia máu tươi chảy xuống từ kẽ răng của sát phá lang, nếu bây giờ không có con rồng này ở đây thì hắn đã sâu đường hoa thành hồ lô được rồi. Có ba cái nguyên tắc rớt đồ như sau, 1. Người công kích đầu tiên. 2. Người gây thương tổn cao nhất. 3. Kẻ đánh ra một kích cuối cùng. Sau khi thằng chết toi kia thoát ly đội ngũ thì đã chiếm mất hai cái chưa rồi. Mình. Sao mình lúc đó không nghĩ ra chiêu này vậy chứ? Báo hại hiện giờ mình đành phải gánh một mối nguy hiểm đổ sộ đi đặt cược vào 1/3 lợi ích còn lại vậy nè.
Oan cho ta lắm a.
Sắt phá lang than thở một tiếng, nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng lựa chọn là do mình chọn, còn biện pháp là do người ta nghĩ ra mà. Cho nên mình cũng không có lý do gì để trách hắn gian trá cả. Ấn đã ở trước mặt của mình, có nên lấy hay không?
Lấy, tựa hồ hồi báo chẳng bằng với sự nguy hiểm mà mình phải gánh chịu.
Không lấy, thì chẳng có hồi báo nào cả.
Bố chơi.
Sắt phá lang nghiến chặt răng chộp lấy cái ấn, nhìn thoáng qua, tức khắc mừng rỡ.
Hoa ha ha.
Ai bảo rằng người thiện thì không có hảo báo chứ?
Ai dám bảo rằng mình từng nhiều lần bị khi dễ thì?
Không. Từ giờ phút này trở đi, mình phải nói không với tất cả những thứ đó.
Đông Phương gia tử, cho dù ngươi có khôn lanh như ma, thì cũng phải có ngày đổ vỏ cho ta thôi.
Ha ha ha, ngay cả một điểm công đức ta cũng không bị trừ đấy.
Không động ấn, một trong 10 đại thần khí thời thượng cổ, trên ấn có khắc tướng mạo của vua Nam Phương, phân biệt là Quá Hạo, Viêm Đế, Thiếu Hạo, Chuyên Húc trưởng Quảng Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với Hoàng đế nơi trung ương, ngoài ra còn có những con rồng vàng rồng bạc uốn lượn chung quanh, nghe nói có thể giúp cho người ta bất lao bất tử.
Trời cao a, đất dày a, đang có thiên sứ tỷ tỷ nào ngó đến ta vậy?
Sắt phá lang đang tưởng tượng trong lòng rằng Đường Hoa sẽ phải kinh ngạc, hối hận, đau khổ đến thế nào.
Thoải mái quá.
Rốt cục cũng đã tới lúc chính mình nết mép vung đầu quăng đi ân cửu rồi.
Sắt phá lang đang nở một nụ cười mỹ mãn ngọt ngào thì đột nhiên lại cực kỳ kinh hãi, hắn cảm thấy được có một lực lượng nặng tựa ngàn cân, mang theo một khí thế không thể địch nổi ép từ trên trời xuống, mà thanh ma kiếm ở trong người thì bi thương huýt lên một tiếng, giống như là gặp phải khắc tinh vậy.
Hiên Viên kiếm, ta ít.
Sắt phá lang vội ngẩng đầu lên trông, thâm đổ mồ hôi hào hạt, chỉ thấy hơn 100 thước nước biển đã bị kiếm khí bổ ra, một thanh kiếm vàng khổng lồ ngang nhiên chạm ngang làn nước biển, mà trên mặt biển thì có một tên nam tử mặc giáp hoàng kim đang nắm lấy Hiên Viên kiếm chậm rãi bay tới phía mình.
Đưa ấn cho ta.
Nam tử tới trước mặt sắt phá lang, song thản nhiên nói, tựa như chuyện đưa ấn cho hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy.
Sắt phá lang trong lúc này vậy mà lại có vẻ mê mang, người cứ ngây ngây ngốc ngốc đưa ấn ra.
Thiên lôi không phá.
Vào thời điểm sống chết, Đường Hoa đã khẩn cấp bắn đến, đánh một tia chớp xong đều, quăng ấn vào trong túi càn khôn nhanh.
Đúng, quăng vào trong túi càn khôn thì ngươi có muốn lấy cũng phải đến điểm sống lại tìm ta thôi.
Sắt phá lang lúc này như mới tỉnh được ngộng, nhưng mà đã muộn mất rồi, nam tử kia chỉ phất tay một cái, cánh tay của sắt phá lang đã bị đứt lìa, nam tử kia thoải mái chộp không động ấn, nhưng không giết sắt phá lang mà chỉ lạnh lùng cười, sau đó xoay người rời đi.
Khốn kiếp! Cướp đồ của ta mà còn muốn rời đi à?
Đường Hoa nổi đoá lên, bố ngươi chúng ta đánh sống đánh chết, còn phải diệt toàn tộc người ta để thành toàn cho nờ tờ cờ ngươi à?
Không nhiều lời nữa, hắn bắn vụt theo nam tử đó.
Nam tử dường như có chút tán thưởng cho dũng khí của Đường Hoa, bèn cười với hắn, sau đó vung ra một luồng kiếm khí, song không quay đầu lại, khoanh tay mà đi.
Nhưng không ngờ Đường Hoa cũng không phải là hàng hết đát, sử dụng hộ giá ngăn kiếm khí lại, sau đó thúc đẩy lượng tiên xích, lật tay một cái đã bao phủ nam tử kia trong biển lôi hỏa.
Hiên Viên kiếm biến lớn lên, không những trụ vững trong lôi hỏa, mà còn đưa nam tử kia thoát ly khỏi phạm vi oanh tạc nữa.
Tuy có chút thương tích, nhưng phong tư của người này vẫn còn, hắn không phản kích, mà chỉ đứng ở trên Hiên Viên kiếm nói, ta đang phải xử lý chuyện đại sự nên không có thời gian, nếu không thì tất nhiên sẽ không cần dùng kiếm này mà đánh một trận sảng khoái với ngươi.
Có rảnh thì đến Đại Lương tìm ta, ta gọi là Vũ Văn Thác.
Lưới huyền băng.
Đường Hoa không lý tới những lời nói đó, hắn ném ra một tấm lưới nhỏ.
Trong biển Đông có rất nhiều quái thuộc tính nước, từ lúc Đường Hoa đánh kiếm tị thủy quyết đến giờ đã tạo được 9 sợi dây huyền băng rồi, tuy chỉ tạo được thành trận nhỏ, và tuy lưới chỉ có được tầm dài, nhưng vẫn là một pháp bảo nhất đẳng, nên đã tức thì vây nam tử trong trận huyền băng.
Phá!
Vũ Văn Thác quát một tiếng từ trong trận, định cưỡng chế phá trận đi ra.
Đường Hoa kinh hãi cực kỳ, pháp lực của mình đang bị lưới huyền băng hút đi như hồng thủy vậy, sự uy mãnh của Hiên Viên kiếm quả thật không thể dùng những vật tam dài vây khốn được.
Lưới huyền băng chỉ có thể vây khốn được Vũ Văn Thác không đến 10 giây, sau đó bởi vì pháp lực của Đường Hoa khô kiệt mà đành trở về nguyên dạng.
Sau khi ra khỏi trận, Vũ Văn Thác chẳng hề có chút tức giận nào cả, hắn chỉ gật gật đầu nói, không tệ.
Cái danh Thục Sơn tán nhân quả thật không giả.
Tạm biệt.
Ta 20.
Đường Hoa rất bất đắc dĩ nhìn theo Vũ Văn Thác đi xa dần.
Chương 90, trở về nước thị nhân.
Ngươi bị bệnh à, sao lại đưa đồ trong tay cho người ta?
Đường Hoa lao vào trong biển. Túng cổ áo sát phá lang quát.
Phải biết rằng những thứ này cho dù mình không xài được thì cũng không nên đưa miễn phí cho nở tờ cờ chứ, bắt bí bắt chẹt được chừng nào hay chừng ấy, còn không thì cứ quăng thẳng vào trong bao, tội gì phải làm một cái động tác đưa cho người ta vậy.
ta thích đấy, thì sao? Sắt phá lang nói rất lạnh lùng, hắn không muốn nói cho đường hoa biết rằng vì hắn đang trong trạng thái mê loạn cho nên mới đưa ấn cho người ta, lúc đó suy nghĩ của hắn rất quái dị, hắn nghĩ rằng một người tay cầm hiên viên kiếm thì làm sao mà lại có những loại pháp thuật hay vật phẩm yêu dị như vậy được, trong mắt hắn thì người nắm giữ hiên viên kiếm hẳn phải là một người đường đường chính chính, cũng như nếu hắn mà có hiên viên kiếm trong tay thì chắc chắn sẽ đường đường chính chính mà cầm nó. Đi cướp bột nhưng hắn cũng đã ghi nhớ loại hương vị khi mê loạn rồi. Lần sau nếu còn gặp lại thì chắc chắn phải làm cho rõ ràng là vì sao. Hừ, làm mất đồ mà còn bày đặt vênh vênh vào váo. Đường Hoa có chút bực, nhưng vẫn móc một thanh kiếm ra ném qua, của ngươi đây, tiên kiếm tứ giai. Cái này tất nhiên là đồ do rồng rớt. Ngươi, đưa cho ta. Sắt phá lang cầm kiếm mà ngẩn người, cái này giống như là lời tuyên bố rằng Trung Quốc không có xí nghiệp lũng đoạn thị trường vậy, quái quỷ vô cùng. Thật lâu sau sát phá lang vẫn chưa có hồi phục tinh thần, vẫn cứ cầm kiếm ngây ngốc hỏi, để làm gì? Đưa cho ngươi a. Vì sao? Bởi vì chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Đường Hoa rất là nghi hoặc, thằng này có phải đã uống lộn thuốc rồi hay không? Ngươi! Biết tuân thủ lời hứa à? Ê! Đường Hoa bực lên, nói chuyện thì phải chú ý mồm miệng tí chứ, ông đây từng hại ngươi vài lần, nhưng có lần nào ông nói mà không giữ lời không? Những chuyện mà Đông Phương gia tử ta đáp ứng. Đã lần nào đổi ý chưa? Sắt phá lang lâm vào trầm tư, quả thật là như thế, chẳng hạn là như lần viết giấy vay nợ nơi Hoa Sơn, người ta chỉ đáp ứng là khi viết giấy vay nợ thì sẽ không động thủ, chứ không có nói viết xong thì được tấn công hay không mà. Rồi lại nhớ lại lúc giết bột mà bị đá ra khỏi đội ngũ, lúc đó cũng không có bất cứ quy định gì bắt buộc không được phép đá đội hưu ra khỏi đội ngũ. Mà mình đã đáp ứng cái gì ấy nhỉ? Mình chỉ cần tiên kiếm tứ giai, còn ngoài ra đều không quan tâm. Lẽ nào thật phải để cho hắn hết? Ừm. Đây là của ngươi. Sắt phá lang mặt không biểu tình ném chiến lợi phẩm của mình ra. Đường Hoa đón lấy nhìn qua, là một sách pháp thuật, tuy không hữu dụng với mình cho lắm, nhưng lại rất có giá trị thị trường. Phong Sa Cam Lâm Thuật, là phép trị liệu tập thể cấp cao, khôi phục một biên độ sinh mệnh nhỏ cho toàn bộ nhân viên và sinh vật bên trong phạm vi nhất định. Đây chính là một trong những pháp thuật cần thiết cho quân chiến, là một quyển sách pháp thuật khá là có tiền đồ trên thị trường. Đường Hoa lấy sách xong vung tay lên, đi. Đi đâu? Nước thị nhân. Sắt phá lang bị lời này của Đường Hoa chấn cho muốn phun máu, tư tưởng của người này thiệt là mình không có khả năng so sánh, nhưng vì thanh tiên kiếm tứ giai, sắt phá lang đành quyết định cư xử tốt với thằng này một tí, còn đi nước thị nhân làm chi? Vì sao lại không đi? Ta giải thích chút đã. Thái độ của sắt phá lang khá là tốt, chúng ta nhận nhiệm vụ từ người ta, xong lại hại chết người ta. Nếu bây giờ ngươi định đi nhận lỗi trước mộ người ta thì ta sẽ cảm thấy ngươi dối trá lắm, nên nếu như thế ta sẽ không đi cùng ngươi. Nếu như là đi đánh cướp thì sao? Đường Hoa hạ thấp thanh âm, ngươi nghĩ xem, nguyên cả cái tộc người đều chết hết rồi, vậy sẽ có bao nhiêu thứ được lưu lại nào? Mà cho dù mọi thứ đều vô dụng đi nữa, thì không phải còn một con ba xà đang chờ chúng ta đi thịt hay sao? À, ý của ngươi là, chúng ta hại chết người ta, sau đó lại còn đi vơ vét di vật của họ. Cuối cùng còn đem con vật cưng duy nhất của họ ra làm mồi nhắm. Đường Hoa gân đen nổi lên đầy đầu, nói, sao mà thông qua cái miệng của ngươi thì chất lượng mọi việc đều hạ xuống thế, ngươi không thể lý giải thành chúng ta vì không để cho mọi vết tích của họ biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng nên đóng góp chút cống hiến lớn lao được hay sao? Ta hỏi lần cuối, ngươi muốn đi hay không? Sắt phá lang sau cùng đã hiểu ra, vì sao mỗi lần mình đều thua trong tay Đường Hoa. Đó là bởi vì thiên phú về mặt nào đó của hắn quả thật đã hơn mình qua xa, không ngờ mình một đời độc hành khách, tự nhận là 10 bước cướp một bước, ngàn dặm không lưu chân, nhưng vẫn thua hắn, hắn đã đạt tới cảnh giới một bước đào một mộ phần, giữa lúc cười mà lén bắn đạn rồi. Ôi! Sói vốn thiện lương! Sắt phá lang tất nhiên là muốn đi rồi. Trên đường hai người trở về nước thị nhân thì có tham thảo về chuyện vì sao sắt phá lang lại không bị xét đánh. Sắt phá lang kiên trì ý kiến là bởi vì mình có diện mạo. Nhân phẩm, và còn có tâm địa thiện lương, mà Đường Hoa thì lại cho rằng bởi vì diện mạo của sát phá lang cho nên hắn không có tư cách tiếp nhận xét đánh. Nhưng khi tới được nước thị nhân rồi thì hai người mới biết được vì sao lại không dính tới thiên kiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ vương tộc thị nhân đã lừa bọn họ, thực sự là người thị nhân không có ai bị chết cả, chỉ là phần lớn người trong tộc đã không còn tuổi thanh xuân nữa, đã trở thành tóc bạc da mồi hết rồi. Trẻ mãi không già, vốn chính là phản đạo, là làm trái ý trời. Sinh lão bệnh tử mới là thiên đạo, chứ nếu không thì sao người ta lại bảo rằng tu đạo chính là đi ngược lại ý trời, nên phải trải qua kiếp nạn mới chứng được đạo chứ. Sắt phá lang chạm đến ấn chỉ khiến cho bọn họ khôi phục lại bộ dáng vốn có, cho nên không thể nào dẫn đến thiên kiếp được. nên đón hai người bọn họ chính là trận thế rút gươm dương nỏ sẵn sàng của người thị nhân, người ta giả thì giả, chớ vẫn còn bảo trì trạng thái hoánh hội đồng được. Lát nữa ngươi đừng nói gì cả, nếu không ta trở mặt với ngươi. Đường Hoa nói xong, Sắt Phá Lang khịt mũi coi thường một cái. Đường Hoa cũng không thèm lý tới hắn, mà bi thống giơ tay lên, nữ vương, ta muốn tấn kiến nữ vương. Ta chính là nữ vương đây. Một bà cụ nói. Nữ vương bệ hạ, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, con rồng đen đã đền tội rồi. Ừ, tất nhiên là ta biết rồi, nhưng vì sao các ngươi không nghe lời ta nói, lại đi động vào cái ấn ở trên vách tường làm gì? Động vào ấn thì trận sẽ vỡ, người trong tộc của ta không còn có thể giữ lại tuổi thanh xuân và sự trường sinh được nữa. Báo cáo nữ vương, cái ấn đó không phải là do chúng ta động vào. Đường Hoa trước tiên kể lể về quá trình chiến đấu anh dũng, oai hùng, không sợ mệt nhọc, không sợ hy sinh, đã phải trải qua muôn vàn đau khổ mới có thể đánh chết Hắc Long Vương, nhưng ai nào ngờ, đúng lúc đó thì có một tên chết tiệt tên gọi Vũ Văn Thác tay cầm Hiên Viên kiếm bổ nước biển, xông vào Long Cung lấy ấn thần đi, tuy hai người đã cố sống cố chết giữ người đó lại, nhưng thực không thể nào cự nổi kẻ cướp bóc đáng kinh này, đã bị người ta nhẹ nhàng đoạt ấn đi mất. Lần này Đường Hoa chơi trò vũ hoan, cho nên Sát Phá Lang đứng một bên thờ ơ. Thật là như thế. Nữ vương ban tín bán nghi, nhưng lời nói của Đường Hoa lại có đầu có đuôi lắm, mà lại còn biết cả quốc sư đại tùy là Vũ Văn Thăng nữa, không hề giống nói dối chút nào cả. Hơn nữa trên thân hai người cũng không hề có cảm giác về dấu vết nào của ấn thần cả. Đương nhiên là như thế rồi. Đường Hoa nghiêm nghị nói, xin nữ vương yên tâm, lần này không cần phải tuyên bố thêm nhiệm vụ cho chúng ta đâu, chúng ta nhất định sẽ đoạt lại ấn thần cho. Thôi thôi, cho dù có lấy lại được ấn thần thì chỉ sợ cũng không có ai bày trận cả. Nữ vương than một hơi, trận pháp này vốn là do tiên nhân ở hải ngoại bố trí, cho nên dù có lấy lại được ấn mà không tìm thấy vị tiên nhân này thì cũng chỉ là công cốc, đã hiểu lầm hai vị tráng sĩ rồi, xin đi theo ta. Không cần phải diễn tả thêm, hai vị tráng sĩ nhờ vào tài lừa đảo và ba tấc lưới cuối cùng cũng đã lấy được phần thưởng. Hai người đều lấy được một kỹ năng chuyên biệt cho mình, có điều cả hai cái kỹ năng này đều dị thường bi tráng. Ngũ mang chấn tà phá, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%, có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động ngũ mang chấn tà phá trong 1 phút. Sau khi khởi động, uy lực của kỹ năng sẽ gia tăng 300%, sau khi hiệu quả biến mất thì trong vòng 1 ngày không thể sử dụng bất cứ kỹ năng nào. Có thể thăng cấp. Tu La Tuyệt Sát Trận, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%, có xác suất nhất định cưỡng chế khởi động Tu La Tuyệt Sát Trận trong 1 phút. Sau khi khởi động, uy lực của pháp thuật sẽ gia tăng 300%, sau khi hiệu quả biến mất thì trong vòng 1 ngày không thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào. Có thể thăng cấp. Chương 91, quá độ. Hai người trước khi cáo biệt nữ vương thì cũng nhân tiện hỏi thăm được một thông tin, rằng nơi sâu trong biển Đông có một hòn đảo của tiên nhân đã từng kết trận bảo hộ trường sinh giúp nữ vương rất có khả năng đang ở trên đảo đó. Sắt Phá Lang và Đường Hoa đến biên giới của nước thị nhân thì mỗi người một ngả. Sắt Phá Lang muốn đi luyện kiếm trì bên nước Khương để tăng phẩm cấp của ma kiếm, san tiện nhận nhiệm vụ ngũ giai cho ma kiếm, mà Đường Hoa thì chuẩn bị dạo nơi phụ cận để kiếm cho đủ một bộ lưỡi huyền băng. Ở phụ cận phần nhiều là quái cấp 30, đối phó cũng có nhiều phiền phức, nhưng với kẻ có tị thủy quyết cao cấp là Đường Hoa thì chỉ cần có đủ kiên nhẫn là không có bao nhiêu khó khăn khi kiếm cho đủ bộ trận huyền băng tam giai. Hiện giờ đẳng cấp của địch nhân gặp được ngày càng lên cao, mà đẳng cấp trang bị của người chơi phổ thông cũng đã không còn thấp. Hai loại pháp thuật tiến giai thiên lôi không phá và tam muội chân hỏa đã không còn hiệu quả cho lắm. Vì tránh cho bản thân mình chỉ có một thủ đoạn công kích là liệt diễm nhiên lôi, Đường Hoa chú tâm vào tu luyện pháp bảo. Còn chuyện gom góp thành thiên la địa võng, hắn không tơ tưởng. Đến hiện giờ, dây tơ lửa mới được 5%, dây xét 40%, chờ hắn kiếm đủ rồi chắc thiên la địa võng tam giai đã là đồ lạc hậu. Ở phụ cận nước thị nhân cũng có thể ngẫu nhiên gặp được binh tôm tướng cá của tên Long Vương tạo phản. Sau khi thanh lý chúng thì không những có thể luyện được dây huyền băng, mà còn có thể gia tăng được mức công đức nhất định. Lúc này nước thị nhân lại đóng vai trò là nơi bổ cấp cho tráng sĩ Đường Hoa, tuy giá cả có hơi mắc, nhưng bù lại là thu hoạch trên biển rất phong phú, mỗi ngày tiền bán phi kiếm trang bị rác rưởi cho hệ thống cũng lên đến mấy kim. Nửa tháng sau, Đường Hoa lên cấp 42, cũng đã thu thập được đủ một bộ lưỡi huyền băng, thế là tự sát trở lại Thục Sơn. Trước tiên, hắn tiến hành bế quan nguyên anh, sau đó là chọn kỹ năng môn phái. Tiên phong vân thể thuật, tốc độ gia tăng 200%, duy trì 10 giây, thời gian cún đố 5 phút. Vạn lý cùng xa, ngưng tụ pháp lực, biến thành báo cắt thật lớn, có thể che trời ngăn nắng, mắt không nhìn nổi. Sau khi hoàn thành hết thảy, Đường Hoa phải lựa chọn một trong hai điều, mời Mặc Tinh một bữa cơm nhận lỗi, hoặc là đi nhận buổi tiệc tạ ơn của Huy Hoàng. Sau rốt, hắn kéo Mặc Tinh đi theo ăn trực tiệc tạ ơn của Huy Hoàng. Huy Hoàng hiện giờ đã là một trong hai đại trưởng lão của bang Nhất Kiếm. Hắn là người hào sảng, luôn có nghĩa khí với bạn bè, lại không kỳ thị cấp nhỏ, rồi đối đãi với mọi người thì cũng khoan dung, luôn rộng rãi với bên ngoài mà nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cho nên tuy hắn vào bang chưa lâu nhưng đã có danh tiếng không tệ, thậm chí là người như Sát Phá Lang cũng rất khách khí với Huy Hoàng. Chào trưởng lão Huy Hoàng. Đường Hoa cười ha hả chào. Gia tử, đừng có làm cái kiểu đó nữa, ngồi đi, Mặc Tinh cũng ngồi đi. Huy Hoàng mời hai người ngồi xuống xong thì vừa rót rượu lại vừa nói, nghe nói gia tử ngươi đi biển đồng khổ tu hơn nửa tháng trời, không biết đã có cái gì tâm đắc chưa? Ừm. Luyện cấp thì không hiệu suất cho lắm, nhưng sản vật của cấm địa thì lại có phần phong phú. Đường Hoa hỏi, nghe nói gần đây bang hội các ngươi đang có chút phiền phức à? Phiền phức mà Đường Hoa nói ở đây chính là sự quật khởi của bang hội Thiên Đường. Thiên Đường hiện đang trú ở Lư Sơn. Thực ra cũng không phải do Thiên Đường khiêu khích, mà là do ba đại bang hội liên hợp lại chỉ trích Thiên Đường. Nguyên nhân rất đơn giản, mức thu nhập từ nhiệm vụ của bang chúng phổ thông trong Thiên Đường là 80%, nó đã đánh vỡ quy tắc ngầm trong ngành bang hội. Hiện giờ đang có rất nhiều bang chúng trong ba bang bất mãn với đãi ngộ phúc lợi của bang mình, chỉ trong mấy ngày mà số người xin phép rời bang Nhất Kiếm đã lên tới 100. Tam thương càng bi thảm, có tới hơn 400 người xin rời đi, ngoài ra còn có một bộ phận tự bỏ bang nữa. Nước lên thì thuyền lên, Thiên Đường bắt đầu mở thêm phân đà thần giới, thiên giới, trong nhất thời nó đã trở thành bang hội hấp dẫn nhất, náo nhiệt nhất và thu hút tầm mắt công chúng nhất, và thủ lĩnh bang hội là Thắng Giả Vi Vương cũng có một dạo trở thành nhân vật thu hút thông tin nhất trong giang hồ nhật báo. Khác với ba bang kia quản lý kiểu công ty, trong Thiên Đường không khí rất khác, rất có khí phách độc bá giang hồ. Nó không những phá vỡ những quy tắc ngầm, mà còn định phá vỡ hết tất cả những thứ cũ kỹ nữa. Đường chủ được bầu ra từ các người chơi, trong bang còn có đặt ra ủy ban giám sát cùng trọng tài để xúc tiến việc cạnh tranh lên vị trí cấp cao hơn của các đường chủ. Thiệt chẳng biết bọn họ lấy từ đâu ra nhiều tiền thế. Huy Hoàng lắc đầu nói, thư sinh đã thử tính rồi, bọn họ chiếm Lư Sơn, kiến thiết cơ sở và mở phân đà, tính ra cũng phải hơn 2.000 kim, chỉ trong thời gian một tháng mà từ hai bàn tay không tạo dựng được quy mô như hiện nay, có thể coi là một kỳ tích rồi đấy. Có phải các ngươi dự định thừa dịp hiện tại người ta thực lực đang nhỏ yếu thì tiến đánh Lư Sơn không? A, Huy Hoàng sửng sốt, sao ngươi lại biết? Ta đoán. Đường Hoa cười cười. Lợi hại. Tuy rằng trong lòng ta không đồng ý cho lắm, nhưng ngươi cũng biết đấy, ta giống như một tên hòa thượng nửa đường xuất gia, chưa có quyền có ý kiến. Huy Hoàng nói, ta cũng không giấu gì các ngươi, thư sinh thấy Thiên Đường nhận người quá tạp, nên đã cùng Hạo Nhiên, Phong Vân Nộ cộng đồng phái ra mấy trăm người gia nhập vào trong đó. Sau đó thì tìm được một hai ngày cơ hội là sẽ cưỡng chế rời bang, trực tiếp công kích kiếm đài của Thiên Đường cùng trên Lư Sơn ngay. Nói thẳng thì bang Thiên Đường nhuệ khí 10 phần, nhưng lực phòng ngự trong nội bộ lại quá kém, thư sinh hỏi thăm thì mới biết rằng ngay cả Lư Sơn kiếm trận cũng còn chưa lập đấy. Chậc chậc, ta có xấu bụng đến đâu thì cũng chẳng xấu bằng lũ chính trị ra được. Đường Hoa thuận miệng lại hỏi, có phải là hiện giờ vẫn đang công khai hiệp thương với người ta để cho người ta buông lỏng cảnh giác không? Huy Hoàng sững người lại xong cười to, chẳng trách sao người ta vẫn nói ra tử ngươi là người thành tinh. Ai? Chúng ta không nói đến việc này nữa, thật là mất hứng. Đến nào, ly này là để cảm ơn gia tử ngươi đã đưa kiếm cho ta. Mặc Tinh, ngươi cũng uống đi. Được, được. Mặc Tinh quính tay quính chân nâng ly lên. Đường Hoa hơi chút nghi hoặc liếc qua Mặc Tinh, quái, con bé này hôm nay khác thường quá. Rượu đã qua 3 tuần, bang hội có việc nên Huy Hoàng cáo từ trước, hắn không những đã thanh toán tiền, mà còn cẩn thận chi dư thêm nữa. Huy Hoàng vừa đi, thì Mặc Tinh cũng đứng lên, ta cũng đi đây. Gấp cái gì? Đường Hoa cười hà hà, từ lúc nào ngươi lại có quan hệ với người trong bang Thiên Đường vậy? Ta không có. Mặc Tinh rầu môi đáp. Đường Hoa lắc đầu lẩm bẩm, thập bát niên hoa xuân tâm động. Hứ, chẳng phải. Vậy là chuyện gì? Mặc Tinh không chịu trả lời. Dù sao thì, Huy Hoàng cũng không xử tệ với chúng ta, ngươi không nên hại người ta. Và lại con bé mông mông kia từng giết qua ta đấy. Đúng rồi, con bé mông mông kia là phó bang chủ phải không? Là trưởng lão. Mặc Tinh nói xong vội che miệng, nhưng thấy đã lộ tẩy rồi nên đành nói thẳng, người ta có nói với ta là chỉ trêu ngươi mà thôi, với lại ngươi đã ức hiếp nàng đến như thế, coi như thủ gì cũng đã báo xong rồi, không phải hay sao? Ngươi làm sao lại giao hảo với bên Thiên Đường vậy? Đường Hoa nói, ta vẫn luôn cho rằng bạn bè của ta đều là những người không có dã tâm đó chứ. Là, hồi ở Hàm Đan quen nhau, ta cảm thấy bọn họ rất tốt, không hề dối trá như những người khác, mà bọn họ đối xử với ta cũng tốt nữa. Vậy ngươi nói xem, bạn của ta hiện sắp bị ám toán, lẽ nào ta không quản?
Không thể.
Đường Hoa nghiêm nghị nói, ngươi hẳn nên đi mật báo ngay.
Là thông chi.
Mặc Tinh chữa lời, nói là mật báo thì khó nghe quá.
Ừ.
Vậy ngươi nhanh đi thông chi đi, hai ngày sau là người ta động thủ rồi đó.
Ừ, vậy ta đi đây.
Đường Hoa còn lại một mình cầm ly rượu khẽ cười, bạn của ngươi bị ám toán thì ngươi phải quản, nhưng mà bạn của ta đi ám toán người ta, thì ta cũng không thể làm ngơ. Thực ra ta chả có tí hứng thú nào với mấy chuyện trong bang hội cả, vì ai nhất thống giang hồ có liên quan nhiều gì đến ta đâu, chẳng qua Mặc Tinh ngươi vì đi theo ta cho nên mới lấy được thông tin từ Huy Hoàng, bởi thế ta không thể nào không xen vào được.
Nha đầu chết tiệt, mới có một tháng không gặp mà đã biết ăn cây táo rào cây su rồi.
20. Ba tiên phong vân thể, phong gió, vân mây, thể thân thể.
Ba vạn lý cùng xa, xa cát.
Gơ tờ, cắt bay vạn dặm.
Ba thập bát niên hoa xuân tâm động, 18 tuổi tròn xuân tâm động.
Ý bảo là yêu đấy.
Chương 92, đấu giá.
Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Kỳ thực câu nói này có chỗ thiếu sót, nếu như cả hai bên đều biết, vậy tới cùng là ai thắng?
Đường Hoa lên đường đến Hoàng Sơn An Huy, nơi đóng quân của bang Song Sư để tìm hiểu một cách có hệ thống các loại phương tiện ở nơi này. Hắn tham quan Song Sư Cung, đồng thời cũng quan sát đỉnh Thiên Nguyên, Đài Kiếm Tiên ở tầm gần. Đợt nghiên cứu này khiến cho hắn vui mừng quá đỗi. Dưới chân núi Lư Sơn có một cái trấn nhỏ, vùng này trên cơ bản đã bị bang Thiên Đường bao thầu hết rồi, nếu như có người ngoài đến thì cũng đều là tán nhân đến xin vào bang. Đường Hoa ở đây nghe ra được tên của một tên tiếp đãi nhận người là Thiên Nguyên, bèn móc hồ ly diện cụ ra viết lên hai chữ Thiên Nguyên, sau đó lắc mình biến thân, nên ngang hướng nơi sâu trong núi bay đi. Đồng thời với lúc này, Thắng Giả Vi Vương đã nhận được tin báo cáo của Mặc Tinh, nhưng vì bản thân mình còn đang ở Thái Sơn bàn bạc với Nhất Kiếm Cầu Bại, nên đành vội vàng phân phó cho Ngông Ngông đang ở cạnh Lư Sơn phối hợp cùng phó bang chủ phụ trách bảo vệ Thiên Đường Cung, đồng thời cũng giao phó là chuyện này nhất định không thể nào làm lộ liễu. Vì một khi bị tiết lộ thông tin thì những người kia sẽ không lộ mặt nữa, mà sẽ tiếp tục cần máu. Mông Mông nhận lệnh, tứ sứ liên hệ với những người đáng tin, ước chừng hơn 300 người cùng nhau lặng lẽ mai phục trong ngoài Thiên Đường Cung.
Báo cáo trưởng lão, có người tiến vào Thiên Đường Cung, giống như là đang tra xét tài chính tồn bên trong đỉnh Thiên Nguyên.
Hắn tên là gì?
Thiên Nguyên.
Không phải hắn đâu, tiếp tục giám thị đi.
Thiên Nguyên kia chính là thành viên lớp đầu của bang hội, rất là đáng tin.
Với lại, địch nhân đến là để diệt bang chứ có phải đến để đập đỉnh cướp tiền đâu.
Đường Hoa nhìn đỉnh Thiên Nguyên mà tức giận, ghét nhất là những bang hội theo lối dân chủ, vốn tài chính lưu động gom hết mới có được chừng 300 kim hà. Nếu mà đổi thành những bang hội kiểu gia trưởng, chẳng hạn như Song Sư, thì trong đỉnh ít ra cũng phải chừng 2.000, đó là còn chưa kể phần mà những thành viên quản lý chia nhau giữ nữa.
Thiên Nguyên, ngươi qua đây chút.
Đường Hoa vừa xem xét xong định đi ra ngoài, thì lại bị một mỹ nữ gọi lại.
Gọi ta á?
Đường Hoa chỉ mình.
Ừ.
Mỹ nữ phát ra lời mời tổ đội.
Đường Hoa chọn xác định vào đội, nhìn thoáng qua tên của mỹ nữ này, mém chút nữa phun máu.
Tên của mỹ nữ này là Thắng Giả Vi Hậu.
Bang chủ là Thắng Giả Vi Vương, vậy Thắng Giả Vi Hậu này là ai thì dùng cái mông để nghĩ cũng biết được.
Thắng Giả Vi Hậu nói trong kênh đội ngũ, hôm nay sẽ có một nhóm quấy rối, ngươi cứ dạo dạo quanh nơi này đừng đi xa, tùy thời chú ý tình hình trong cung.
Ta ở gần đây. Nên nếu có người nào khả nghi thì cứ hô lên trong kênh đội ngũ.
Được.
Hở.
Sao hôm nay giọng của ngươi có chút lạ vậy?
Hôm qua bị cảm.
Đường Hoa chảy một giọt mồ hôi.
À, vậy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé.
Khoan, ngươi đang trong trò chơi mà bị cảm à?
Thắng Giả Vi Hậu một thoáng sau mới phát hiện có chỗ không đúng.
Đường Hoa thương tâm thở dài, ai?
Ngay cả thanh âm của ta ra sao ngươi cũng không còn nhớ được nữa.
Thắng Giả Vi Hậu sững người một lúc. Rồi hơi ấy này nói, một tháng gần đây thật bận quá, nên không có thời gian trò chuyện với những thành viên gạo cội được.
Ngươi thấy đấy, hôm nay những bang hội kia còn định âm mưu diệt bang ta nữa này.
Ra sao vậy?
Đường Hoa quan hoài hỏi.
Chúng ta thu được một tin tức từ một người bạn, nói là.
Thắng Giả Vi Hậu lược sơ qua sự tình, rồi sau đó nói, cố lên, thêm cho ngươi 10 điểm cộng trước đã.
Điểm cộng chính là một hình thức đặc hữu trong bang Thiên Đường, nói trắng ra đó chính là điểm cống hiến bang hội. Nhưng lại là do người chơi tự tính toán với nhau.
Được.
Chờ đã 2 tiếng đồng hồ rồi, phải nói rằng Thắng Giả Vi Hậu thật rất có lòng kiên nhẫn, không những là không hề nôn nóng, mà cứ mỗi 10 phút lại còn hỏi một lần rằng có kẻ nào khả nghi không.
Đường Hoa thì vẫn cứ cảm giác rằng mình mới là người đáng nghi nhất, chẳng có việc gì lại cứ quanh quanh quẩn quẩn ở một khu vực suốt 2 tiếng đồng hồ, hấp dẫn vô số ánh mắt của người ta đi qua.
Suốt vẫn không thấy có ai rõ ràng khả nghi đến, nhưng Đường Hoa lại có cảm giác không đúng.
bên trong bên ngoài thiên đường cung người chơi quanh quẩn càng lúc càng đông, những người này đa phần là tụm 2 tụm 3 bay lui bay tới. Thiên đường cung tuy không có nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lại có nở tờ cờ cấp phép đào quặng và hái dược trên Lư Sơn, cho nên có người tới lui cũng không lạ, lạ ở chỗ những người này cứ tụ được thành 3 người xong thì sẽ có 1 người bay đi, còn 2 người còn lại thì ngồi nghỉ ngơi tán dóc. Trong rừng tùng có một nhóm người, cạnh ao sen bên ngoài cung cũng có một nhóm, mà giống như mình, ban ngày ngồi ngớ ngẩn ngắm sao trời ở cửa cung cũng có một nhóm. Thiên Nguyên, có phát hiện thấy ai khả nghi không?
Không có.
Đường Hoa trả lời. Đúng lúc này đột nhiên có một cụm pháo hoa bắn lên trên không nổ tung, Đường Hoa tức thì thấy có 3 nhóm người biến mất biểu tượng của bang Thiên Đường, cái này chỉ có một lời giải thích, đó là cưỡng chế rời bang. Biểu tượng của họ vừa biến mất, Đường Hoa lập tức đạp kiếm đào tẩu, đúng như hắn nghĩ. Hắn vừa mới bay lên là có ngay chục thanh phi kiếm chạm tới chỗ hắn vừa ngồi. Thiên Nguyên, tình hình thế nào rồi? Thắng giả Vi Hậu thấy hệ thống nhắc nhở là có chừng 100 người đột ngột cưỡng chế rời bang thì lập tức đoán được ngay là người ta đã động thủ rồi. Nàng không đợi Đường Hoa trả lời, đã hô lên một tiếng, mấy trăm người cùng nhau cưỡi kiếm vút hướng Thiên Đường Cung. Chúng kế rồi. Người của 3 bang liên minh thấy thế thì biết ngay là tin tức đã bị lộ rồi, nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách quyết liệt đến cùng mà thôi. Thế là 100 người phân thành 2 tổ, một tổ thì chống cự lại địch nhân, còn tổ kia thì bắt đầu tấn công đài kiếm tiên. Nhưng tình thế vẫn nghiêng về một bên, 30 mấy đệ tử Huyễn Nguyệt Tam của bang Thiên Đường ở vòng ngoài nhất tề dốc phép cho đài kiếm tiên. Đài kiếm tiên dưới sự công kích vẫn không thấy lượng máu có chút giảm sút nào, mà chỉ thấy càng ngày càng lên cao, mà người của 3 bang thì không thể nào ở trong tình trạng bị đánh hội đồng mà phân thân đi đánh đệ tử Huyễn Nguyệt Tam được, chỉ có thể dây rủa một cách vô vọng. Thắng giả Vi Hậu cười trong kênh đội ngũ. Lẽ nào mấy người này không biết rằng trước sức mạnh áp đảo thì các âm mưu quỷ kế đều là vô dụng sao? Đường Hoa gật gật đầu, thuận miệng lại hỏi, đúng rồi, lần trước sao các ngươi lại đi ám sát 3 đại cao thủ thế?
Lần trước?
À! Thắng giả Vi Hậu nói, ngươi từng xem qua phim siêu nữ khoái nam chưa? Có từng thấy những hành vi phản tư duy bình thường trong phim điện kích nam không? Nếu như ngươi đã từng xem qua những bộ phim này, thì chắc ngươi cũng hiểu, trên đời này ai mà chẳng muốn nổi danh? Ai mà lại bằng lòng với cuộc sống lẳng lặng chứ? Ám sát 3 đại cao thủ kia chính là phương pháp nổi danh nhanh nhất đấy. Thế ngươi có biết rằng Đông Phương Gia Tử là một kẻ rất thù dai không?
Thù dai thì đã thế nào?
Thắng giả Vi Hậu cười khinh thường, chẳng lẽ hắn còn dám chống lại mấy vạn người trong bang Thiên Đường chúng ta sao?
Có lẽ vậy.
Đường Hoa cười quái dị một tiếng, thắng giả Vi Hậu đột nhiên cảm thấy bốn phía cuồng phong mãnh liệt, một màn cắt vàng che trời phủ đất bay đến. Ở trung ương của nó là một lốc xoáy thật lớn trực tiếp quét đến 30 mấy tên đệ tử Huyễn Nguyệt Tam. Bang chúng bang Thiên Đường còn chưa rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, thì từ mặt đất đã nổi lên một biển lửa, khiến cho tầm nhìn trong màn cắt giảm gần như bằng không. Hai bên đang định tấn công lẫn đang định rút lui đều bị đâm sầm vào nhau, không thể nào phân biệt nổi ai là địch nhân, ai là chiến hữu. Cho dù có người nào tìm đúng phương hướng mà lao ra khỏi màn cắt, thì cũng sẽ phát hiện thấy mình đang ở trong trận huyền băng, chẳng những máu liên tục bị rớt, mà còn bị mơ hồ luôn cả phương hướng nữa. Đáng sợ nhất chính là thi thoảng lại có sét đánh xuống, những tia sét này lực công kích quá cao, cứ bị đánh trúng thì trên cơ bản là chết ngay tức khắc. Viện quân đến rồi, chém đi các huynh đệ. Người của 3 bang liên minh đại trấn tinh thần lên, trừ những người chặn cửa thì tất cả còn lại đều nhất loạt bắn phi kiếm, pháp thuật vào đài kiếm tiên. Màn cắt vàng biến mất rất nhanh, thắng giả Vi Hậu và mấy chục tên tàn binh còn lại trông thấy ngay Thiên Nguyên kia đang một mình đứng ở trên bầu trời Thiên Đường Cung.
Ngươi là ai?
Thắng giả Vi Hậu quát hỏi người mà tới giờ vẫn đang còn cùng một đội ngũ với mình Đường Hoa. Đường Hoa lắc đầu cười ha ha, nói, đài kiếm tiên chỉ còn 1/3 máu thôi đấy, tình huống là như vậy, ta, hiện giờ tuyên bố, đấu giá cái đài kiếm tiên này, ai ra giá cao sẽ được.
21.
3 thắng giả Vi Hậu, người thắng làm hoàng hậu. 3 thắng giả Vi Vương, người thắng làm vua. Chương 93, nhà giàu mới nối. Ta 20. Hai bên đều bị câu nói này chấn động. Tục ngữ đã nói thế này, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, mọi người ở đây đều cho rằng sắm vai nhân vật quan trọng như ngư ông hẳn phải là bên ta hoặc bên địch, nào có ngờ bên nào cũng chẳng phải, mà lại là một kẻ bị bợm tống tiền. Mông Mông ở bên người thắng giả Vi Hậu nói gấp, Vi Hậu tỷ, hiện giờ phải ngăn người của 3 bang kia lại trước đã, viện quân của ta sắp đến rồi, A Kiếm cùng lắm nửa giờ nữa sẽ đến đây.
Làm cách nào để ngăn?
Đưa tiền.
Đưa tiền.
Phải. Mông Mông kiên định gật đầu. Đưa tiền, đương nhiên không phải là đưa cho người của 3 bang kia rồi, thắng giả Vi Hậu nói trong kênh đội ngũ, trước tiên ngươi bảo bọn họ dừng tay lại đã, bao nhiêu tiền ngươi cứ nói đi.
300 kim tiền đặt cọc.
Ngươi chờ một chút. Đường Hoa nhìn chàng cảnh kế tiếp mà cảm thấy trong lòng không nỡ, chỉ thấy thắng giả Vi Hậu xoay người nói vài câu, mấy chục tên tàn binh tức khắc tập hợp lại với nhau góp tiền. Ngươi một kim ta một kim, tạo thành một cảnh giao dịch hỗn loạn. Ai? Mình là một kẻ cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo điển hình, sao hôm nay lại có cảm giác như đang bóc lột giai cấp vô sản thế này? Đương nhiên, nhà nghèo ở đây là chỉ quảng đại quần chúng lao động, mà chia thì là chia cho mình, vì mình cũng là một thành viên trong quảng đại quần chúng lao động thuộc giai cấp vô sản quang vinh mà. Chỉ 284. Giọng thắng giả Vi Hậu lạnh như băng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia khẩn cầu bất đắc dĩ, tạm thời chỉ được như vậy. Được rồi được rồi. Đường Hoa giao dịch ngân phiếu trong kênh đội ngũ, sau đó nói với bọn kia, được rồi, đình công đi nào. Chả ai thèm nghĩa hắn, người của ba bang vẫn đang thừa cơ công kích đài kiếm tiền, hồn nhiên không phát giác rằng dưới lòng bàn chân đang bốc lửa, và một màn lưới bằng băng đang dần dần bao phủ bọn họ trong đó. Trong màn lưới, lửa lẫn xét hoành hành ngang ngược, tới lúc gần chết rồi bọn họ mới hiểu ra, mình đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Lui ra phía sau. Đường Hoa thu lưới lại, đánh một tia chớp vào đài kiếm tiên, đài kiếm tiên lập tức nứt ra một khe hở, lúc này chỉ cần thêm một tia chớp như vậy nữa thôi là nó sẽ bể tan cảnh, lui ra phía sau 500 mét. Có một điều này mọi người đừng có hiểu lầm, song kiếm không phải là một trò chơi mà một tên cao thủ có thể đánh với một đám người chơi được. Nếu trong phạm vi cấp 30, với cao thủ thành thạo điêu luyện thì chuyện một mình đấu với một bang hội còn là chuyện có thể, nhưng khi có người chơi cấp 40 xuất hiện, thì tình huống này sẽ phải xoay chuyển ngay. Nguyên nhân chủ yếu nhất đó là những người chơi đã bắt đầu học được những kỹ năng khống chế. Kỹ năng khống chế là những kỹ năng nào? Loại đơn giản thì có giảm tốc, giảm công, giảm phòng, loại phức tạp thì có ngủ, củng, loạn, định, phong pháp, phong kỹ, vân vân. Nhưng những kỹ năng khống chế đều có vài khuyết điểm, đầu tiên là phải có thời gian chuẩn bị, như kỹ năng ngủ có thời gian chuẩn bị thấp nhất thì cũng đến 4 giây, khuyết điểm tiếp theo là nhất định phải ở cự ly gần với đối phương. Cuối cùng, cho dù có đạt được đủ điều kiện thì tỷ lệ thành công cũng còn phải căn cứ vào mức chênh lệch giữa pháp lực của mình và của đối phương nữa. Nếu bây giờ mà đưa một tên người chơi không có tiên khí đi định thân Đường Hoa thì tỷ lệ thành công sẽ thấp đến mức khiến cho người ta buồn bã. Nhưng mà người ta có nhiều người lắm, biết đâu trong đó có người buộc phát vận may thì sao? Thế nên để an toàn, Đường Hoa không những bày ra màn lưới huyền băng ở trước mặt mình, mà còn yêu cầu mọi người phải lui ra ngoài hơn 500 mét. Gia tử, mặc kệ bọn họ ra bao nhiêu tiền, bọn ta sẽ ra hơn họ 100 kim. Hạo Nhiên nhắn tin đến. Đường Hoa trả lời, cái gì? Ngươi đang ở đâu thế? Ta đang uống rượu với Phật Pháp Vô Biên ở Phủ Tế Nam đây, hắn đang định làm một đặc san về Biển Đông. Có chuyện gì đấy? Vậy, người ở Lư Sơn không phải là ngươi à? Lư Sơn nào thế? Chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi cứ uống thong thả đi, hôm nào lại tán gẫu tiếp. Thư Sinh hỏi, thế nào? Hạo Nhiên lắc đầu, ta thấy 89/10 không phải là gia tử, chưa từng nghe nói là gia tử có thể hóa ra cắt vàng với lập trận băng. Hơn nữa người của chúng ta cũng có nói là không thấy có pháp thuật nào hỗn hợp xét với lửa cả. Trừ tia chớp ra thì chẳng còn điều gì giống cả. Vậy người này tới cùng là ai nhỉ? Thư Sinh nhíu mày lại. Ngay lúc này hắn đột nhiên thu được một tin nhắn. Thư Sinh, ta là Thi Thi đây, bây giờ xin vui lòng ra giá đối với đài kiếm tiên trên Lư Sơn. Thi Thi. Tao ít Thư Sinh bất đắc dĩ hỏi một câu, ngươi có định nói cho lão bằng hữu ta đây biết ai đang ủy thác ngươi đấu giá không đấy? Hi hi. Không. Vì nguyên tắc bảo mật hàng đầu của ta là giữ bí mật thông tin cho khách hàng mà. Nếu không thì ngươi có nghiệp vụ cũng sẽ không tìm đến ta đâu. Xin vui lòng 5 phút sau đưa ra giá đầu tiên. Cũng đồng dạng, thắng giả Vi Vương cũng thu được tin của Thi Thi, bảo hắn ra giá cho đài kiếm tiên trên Lư Sơn. Khác với Thư Sinh, thắng giả Vi Vương nghĩ đến chuyện đồ của mình mà bị người ta lấy ra bắt vớ mình, thế là nổi cơn tam bành lên, mở miệng văng một chuôi thô tục, không những chửi Thi Thi là gà móng đỏ, mà còn yêu cầu Thi Thi vờ cờ trong hiện thực với hắn, chỉ cần Thi Thi nói ra địa điểm là hắn tìm tới ngay. Đối với loại yêu cầu bại não như thế, Thi Thi vẫn cứ dùng thái độ ôn hòa viết tin, có người ra giá 2.000 kim rồi, ngài cách thời gian giới hạn trả giá còn 4 phút nữa. A Kiếm. Mông Mông hỏi một thiếu niên âm trầm đứng bên người mình, có chắc chắn được không? A Kiếm lắc đầu, nếu trước mặt hắn không có trận băng kia thì ta còn có khả năng nhất định, có điều pháp lực của người này chắc chắn cao hơn ta. Ẩn quyết của ta chưa chắc thuận lợi. Mông Mông có vẻ khinh thường, hừ, vậy mà ngày nào cũng rêu rao rằng mình là đệ nhất cao thủ trong bang, nói rằng Sát Phá Lang không phải là đối thủ của ngươi, thế mà đến lúc hữu dụng thì lại. A Kiếm nghe tới đây thì lửa giận bốc cao 3 trượng, tức thì định lao ra. Thắng giả Vi Hậu vội vàng ngăn lại, nói, đừng làm càn. A Thắng, thắng giả Vi Vương, vừa phát tin, nói mọi người góp tiền lại, các ngươi đi liên hệ với đường chủ các phân đường trước đi, xem có thể gom được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Ngông ngông, ngươi nói xem người này có phải là Đông Phương Gia Tử, tên bạn của Mạc Tinh không?
Ừm. Nhìn phong cách hành xử thì có giống, có điều vừa nãy Mạc Tinh có hỏi rồi, tên kia đang ở Tế Nam tán gẫu về Biển Đông với phóng viên.
Mạc Tinh cũng đã thăm dò tên phóng viên đó rồi, đúng thực là thật cả.
Ngông ngông ngẫm ngẫm một chút rồi nói, nếu đúng là hắn thật thì chúng ta phiền phức rồi.
Người này rất hẹp hòi, lần trước ta giết hắn có một lần, mà hắn không những giày xéo.
À, ước hiếp ta, mà khi Thi Thi tỉ tỉ cầu tình hắn, hắn còn nhẫn tâm giết ta nữa.
Thi Thi nói rằng người này không nên cho vào, vì hắn không giống với Sát Phá Lang.
Sát Phá Lang thì giống như một nhát đao, một đao đi qua là ân oán tiêu tàn, còn người này thì lại là một miếng kẹo cao su, có thời cơ là sẽ dính lấy ngươi, có lẽ hắn sẽ không cố ý bám theo phá ngươi, nhưng một khi mà hắn bắt gặp ngươi rồi là sẽ tuyệt đối không buông tha.
Nhớ lúc đó Phong Vân Nộ có giết Gia Tử một lần ở Đồng Lai, kết quả là cho đến bây giờ hắn rảnh rảnh là lại đi tính kế Phong Vân Nộ.
Thắng giả Vi Hậu cả giận, thật là một tên tiểu nhân.
Cũng bởi vì hắn là tiểu nhân cho nên ta cầu trời cho người này không phải là hắn ấy.
Nhưng mà cũng lạ, vì bạn bè của tên tiểu nhân này lại toàn là những người đường đường chính chính cả, ngay cả Đồng Lai Phá Thoái, Côn Lôn Huy Hoàng là hai nhân vật đại biểu cho hai môn phái cũng đều có giao hảo với hắn.
Tạm thời đừng nói đến hắn nữa, Mông Mông, ngươi đi phụ trách chuẩn bị tiền trước đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Được.
Thi Thi và Tôn Minh ngồi trong tiểu lâu tại Phủ Tế Nam, vừa uống rượu lại vừa phát tin cho thắng giả Vi Vương. Bên giáp ra giá 3.000, ngươi có 5 phút để ra giá tiếp theo.
Tôn Minh nâng lim mà tán thán, xuất sinh a xuất sinh.
Có cơ hội phát tài tốt như vậy mà không gọi ta theo.
Gia súc a gia súc.
Thi Thi hỏi, ngươi mắng ai đó?
Mắng cái thằng bảo ta ngồi ngẩn người ở đây ngắm mỹ nữ chứ thằng nào nữa.
Ngươi thiếu tiền mà đến mượn hắn, thì hắn có cho ngươi mượn không?
Trong ký ức của Thi Thi, thì Đường Hoa đối xử với bạn bè cũng không tệ.
Tôn Minh rơi lệ đầy mặt, quan trọng là ta không có thiếu tiền.
Thi Thi hiểu rồi, theo tình huống tức mắt thì Đường Hoa thật rất có đủ các điều kiện đầu tiên để trở thành một tên nhà giàu mới nổi.
Chương 94, Thi Thi.
Thi Thi là một người như thế nào?
Giống như trong mắt 100 người thì sẽ có 100 con tôm hà tả, vậy trong mắt 100 người cũng sẽ có 100 Thi Thi.
Sắt Phá Lang sẽ trả lời, cao thủ.
Có tiên khí mạnh mẽ nhưng lại là người phung phí của trời.
Tôn Minh, rất khéo nói chuyện với nàng là một chuyện rất thoải mái, dù cho ngươi có những thói quen xấu. Thì nàng cũng chỉ cười và coi đó là chuyện thú vị.
Thư Sinh, là một người có năng lực rất lớn, nàng nắm giữ rất nhiều tài nguyên mà nhiều thủ lãnh bang hội cũng không nắm được.
Huy Hoàng, chưa từng tiếp xúc qua.
Phá Thoái, không xinh đẹp bằng Nhược Hãn nhà ta.
Đường Hoa trả lời.
Thâm bất khả chắc.
Nhưng ta có thể nói rõ ràng như thế này, nàng là một cô gái, và là một cô gái đẹp trẻ tuổi thành thục.
Có lúc nàng rất thiện lương, có khi thì lại tàn nhẫn, bên dưới lớp mặt nạ sẽ là nàng. Hay là một nàng khác, hay lại là một nàng khác nữa.
Chỉ sợ phải đi hỏi bản thân của nàng thôi, cảm ơn.
Nếu như hỏi vấn đề này với Thi Thi, Thi Thi sẽ cười và trả lời, thực ra ta chỉ là một thương nhân.
Đường Hoa nghe Thi Thi báo giá mà như mở cờ trong bụng. Nhưng đến cuối cùng thì lại cảm thấy đau đầu.
Vì sao lại đau đầu?
Vì không biết phải làm sao để xài số tiền này cả.
Bên này thì Thiên Đường gần như đã ép cạn mọi nguồn vốn của những người có tình cảm với bang hội rồi. Nhưng trước sự tăng giá ào ào của người ba bang liên minh, Thiên Đường đành phải bắt đầu làm công tác tư tưởng với những người thường ngày cà nhồng.
Cho dù là đứa rốt cũng đều biết rằng một khi mà bị mất đi Lư Sơn thì ba bang kia tuyệt đối sẽ liên thủ áp chế Thiên Đường ngay, mà ngươi muốn chiếm danh sơn khác thì không chỉ đơn giản là phải thông qua nhiệm vụ như trước nữa.
So với sự bất đắc dĩ của Thiên Đường, thì biểu tình của thành phần quản lý trong ba bang kia mới thực sự là phẫn nộ.
Tiền của bang Thiên Đường dù sao cũng là do mọi người cùng nhau bỏ ra. Nhưng với ba bang này thì lại là đang tự rút máu của mình.
Ăn vào trong bụng rồi mà còn phải phun ra, vậy người ta sẽ điên bao nhiêu khỏi nói cũng biết.
Nhưng bọn hắn lại biết là lần này mà không đánh gục được Thiên Đường thì về sau sự sói mòn nhân viên lại càng nghiêm trọng, đến cuối cùng biết đâu có khả năng lưu lạc đi làm cái bang lắm.
Với lại lần này cũng là một cơ hội rất tốt, vì người của ba bang không có ai tham dự vào trong đó, cho nên dư luận của đại chúng không thể chĩa mũi dùi về phía mình được.
Tăng.
Đường Hoa cười ha ha, vẫn là đầu óc mình thông minh, trong nháy mắt đã nhìn ra được một cơ hội làm ăn lớn như thế.
Chính xác.
Cái mà mình đang làm chính là trắng trợn cướp bóc, bắt bí, bắt chẹt.
Nhưng, nếu những bang hội này không có dã tâm phân tranh cùng nhau thì mình nào có thể áp chế được ai?
Một người ước hiếp cả 4 đại bang hội, không thể phủ nhận là trong lòng cũng có chút hồi hộp, nhưng cảm giác tự hào vẫn trỗi lên rất chân thực, và số tiền khổng lồ sắp được kia cũng là chân thực nữa.
Gần được rồi.
Đường Hoa cười cười, chuẩn bị kêu Thi Thi dứt khoát quyết định luôn. Làm người không thể quá tham lam được, làm chuyện gì thì cũng phải có giới hạn của nó. Có điều hắn còn chưa kịp phát tin, thì đã phát hiện phía bên trái bang chúng Thiên Đường có một người đang lặng lẽ tiến đến gần hắn. Mấy vạn người chơi của Thiên Đường đã vây quanh Đường Hoa đến mức nước chảy không lọt, cho nên có đột nhiên xuất hiện thêm một người dường như cũng không khiến cho họ chú ý. Người kia vẫn đang chậm rãi từ trong rừng tùng bay đến phía Đường Hoa. Người kia có ngụy trang, nhưng Đường Hoa nhìn thấu được, có điều nhìn ra rồi thì hắn lại bị giật nảy người. Người này.
Ta ít, sao người này lại đến rồi?
Đừng qua đây, ngươi mà qua nữa thì ta sẽ.
Đường Hoa choáng luôn, đứa ngốc này sao rốt là về bên phe ai vậy?
Mà mình nên dùng thủ đoạn gì uy hiếp đây?
Thắng giả Vi Hậu cũng phát hiện có người đang định tiếp cận Đường Hoa, bèn vội hô, ai kia quay lại đi.
Người này không phải ai khác, chính là Sát Phá Lang.
Hắn căn bản chả thèm để ý tới lời của thắng giả Vi Hậu, vẫn cứ từ từ nhắm Đường Hoa bay đến.
Lần này Đường Hoa thiệt là dối rắm, thằng này tới cùng đến phá đài hay là giết mình ấy nhỉ?
Không biết mục đích đến của người ta thì không có thủ đoạn uy hiếp hữu hiệu được.
Theo lẽ thường mà nói, thì Sát Phá Lang là bang chúng của bang Nhất Kiếm, tất nhiên là phải tới phá đài kiếm tiên, nhưng thằng này ngay cả bang chủ Nhất Kiếm cầu bại hắn cũng chặt, đâu có chỗ nào giống như là một người sẽ vì bang hội mà một mình mạo hiểm đâu chớ. Nhưng không suy nghĩ theo lẽ thường thì lại càng vô lý, lẽ nào hắn tới giết mình bảo hộ đài kiếm tiên à?
Thắng giả Vi Hậu lập tức phát hiện ra tình hình đang trở nên thú vị, bèn vội ước thúc mọi người không nên công kích, rồi sau đó bảo A Kiếm bắt đầu sử dụng ẩn quyết, tiến vào trạng thái ẩn thân đến gần hai người kia.
Tên chết bầm kia, cút xéo ngay đi.
Đường Hoa tức giận rồi, nhưng lục cả nửa ngày trời mới biết ra, mình chưa có thêm hảo hữu Sát Phá Lang.
Không có hảo hữu tức là không thể nhắn tin, nhưng yêu cầu thêm hảo hữu thì lại thấy đối phương vốn đã tắt chức năng đó rồi.
Cái này rồi dám thiệt à?
Lại thấy Sát Phá Lang đã thoải mái vòng qua lưới huyền băng, sau đó cười âm trầm một tiếng, quắc, nhân kiếm hợp nhất, bắn thẳng đến Đường Hoa đang đứng dưới chân đài kiếm tiên.
Ta ít, động thủ thật.
Số tiền thật lớn sắp không còn rồi. Đường Hoa vội vàng thả hộ giá ra định liều đỡ một đòn, nhưng không ngờ Sát Phá Lang đang trên không trung đột ngột vẽ thành một đường cong, lại chuyển hướng tiếp tục bắn tới mình nữa.
Cự ly quá gần, tập kích quá đột nhiên, lúc này muốn tránh cũng tránh không được, muốn né cũng né không xong.
Đường Hoa không biết là lúc này Sát Phá Lang cũng đang có nỗi khổ mà không thể nói ra.
Sát Phá Lang đã phát hiện ra người tên Thiên Nguyên thế mà cũng biết sử dụng công năng hộ giá mà Đường Hoa biết sử dụng. Với lại tên hộ giá này cũng nhìn rất quen mắt. Dường như đã từng gặp qua. Đến khi có một tia chớp đánh vào đầu của hắn thì hắn đã hiểu hoàn toàn. Tên này 10 phần 10 là Đường Hoa.
Tuy nói rằng Sát Phá Lang đúng là lục thân bất nhận, dù Đường Hoa có lêu bêu trên biển cùng hắn lâu như thế thì hắn cũng vẫn không có chút nào nương tay, nhưng chính là vì đợt đi biển đó, mà hắn đã hiểu ra nơi mà hai người chênh lệch. Hắn không sợ có kẻ thù, nhưng mà một kẻ thù hắc ám từ trong xương cốt như thế hắn thiệt không muốn có chút nào.
Mà huống chi. Một kiếm của mình đang chém bay đi cả ngàn kim của người ta, mối thù này.
Nhân kiếm hợp nhất, chính là chiêu thức quyết tiến mà người không chết thì ta vong, không phải là loại chiêu thức mà người sử dụng muốn dừng là dừng được.
Sát Phá Lang rất bất đắc dĩ nhìn ma kiếm đánh ra bạo kích trên thân Đường Hoa, sau đó một cụm ánh trắng bốc lên.
Kẻ hay ước hiếp mình nhất đã bị toi, nhưng Sát Phá Lang lại không cảm thấy bao nhiêu cao hứng, mà ngược lại còn hô lên trong lòng, thế này là phiền lớn rồi. Có điều Sát Phá Lang cũng không phải là một người bị mị. Cho nên hắn chỉ hơi cảm thán một tiếng, rồi gửi tin nhắn đi, chuyện xong rồi.
Tiền thì ngươi cứ phi kiếm truyền thư cho ta.
Ở tiểu lâu tại Tế Nam, Thi Thi nhận được tin xong thì phản hồi, trong vòng một ngày sẽ gửi đến.
Sau đó lại cho nhắn cho Mông Mông, xong xuôi.
Mông Mông cảm kích nhắn lại, cảm ơn Thi Thi tỷ, tên sát thủ kia là ai thế?
Có phải là Sát Phá Lang hay không?
Về ý mật.
Về sau nếu có cần thì có thể tùy thời liên hệ ta.
Không dám. Phần thu phí của Thi Thi tỷ thiệt là cao quá hà.
Không phải là ta thu phí cao, mà là sát thủ mà ta tìm chào giá cao, gặp lại sau nha.
Lời Thi Thi nói chính là lời thật, nàng chỉ kiếm phí dụng môi giới thôi.
Giống như lời nàng đã nói, nàng chỉ là một người thương nhân, Đường Hoa ủy thác thì nàng nhận, Mông Mông ủy thác nàng cũng vẫn nhận.
Nhận ủy thác của Đường Hoa, nàng sẽ cung cấp dịch vụ ích lợi lớn nhất cho khách hàng, gắng hết khả năng giúp khách hàng bóc lột ba bang và bang Thiên Đường.
Nhận ủy thác của Mông Mông. Nàng đi tìm sát thủ thích hợp nhất cho nhiệm vụ Sát Phá Lang.
Có rất nhiều người sẽ cho rằng hành vi của nàng là mâu thuẫn, nhưng bản thân nàng lại không cho là vậy, ta chỉ là một người thương nhân, là một thương nhân có danh dự và thành tín. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên của ta là nhận tiền rồi làm việc, nguyên tắc cơ bản thứ hai của ta là không từ chối ủy thác, mà nguyên tắc thứ ba của ta là phải tạo ra điều kiện tốt nhất cho khách hàng.
A. Tôn Minh đập mặt bàn cả giận, vậy mà thất bại, tên đầu heo này, chuyện đơn giản như vậy mà lại thất bại cho được, tiểu nhị. Cho một bàn mãn hán toàn tịch, có loại rượu nào ngon thì đưa loại ấy ra.
Thi Thi cười hỏi, ngươi định hóa bi phẫn thành sức ăn đây à?
Ai? Không phải là ta ăn đâu, là cho ra từ đấy.
Bây giờ chắc chắn hắn đang bực lắm đấy, ta hy vọng khi hắn thấy ta bị vỡ nợ thế này thì có thể thoải mái hơn một chút.
Các ngươi rất tốt với nhau phải không?
Tốt cái gì, thằng này ngày ngày ăn trực ta, đáng ghét hơn là ta còn cảm thấy hắn ăn trực như thế là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà cực đáng ghét đó là hắn cũng nghĩ giống như ta.
Ha ha! Thi Thi cười một tiếng, mà trong lòng đột nhiên thấy chua xót, không phải vì nàng đã khiến cho Đường Hoa thất bại, mà là xót cho bản thân nàng.
Cảm giác có bạn thật là tốt đấy.
Gà.
Đường Hoa sạm mặt lại, Tôn Minh đưa miếng gà xé phay đến trước mặt hắn.
Rượu.
Tôn Minh lập tức rót rượu.
Thi Thi nhìn Đường Hoa chỉ thốt từng chữ một mà nhỏ giọng hỏi Tôn Minh, hắn không sao chứ?
Không có việc gì.
Tôn Minh lặng lẽ nói, hắn bây giờ chẳng qua là không thể tiếp thụ nổi hiện thực tàn khốc như thế thôi, chờ đến khi hắn có thể tiếp thụ được rồi thì sẽ cười một tiếng cho qua thôi, không để lại gánh nặng tâm lý và áp lực cho mình đâu.
Sao ngươi lại biết?
Năm đó hắn có ái mộ một lão sư dạy âm nhạc tiểu học.
Tôn Minh nói đến một nửa, lại vội vàng bịt miệng, có sát khí.
Sắt cái đầu ngươi.
Đường Hoa ngậm một cái chân gà, dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà, cực nhọc nhọc 30 năm, một đêm trở lại trước cải cách, đã từng có một món tiền quá lớn đặt ở trước mặt ta mà ta không biết quý trọng. Vẫn là ta tham lam quá, sớm biết vậy thì ở 1000 ta đã bán đi rồi.
Hoa ca không có sát khí a?
Sát khí gì?
Sát khí đối với sát phá lang a.
Sao ngươi lại biết đó là sát phá lang?
Đường Hoa nghi hoặc hỏi.
Thi Thi nói.
Thi Thi giật mình vội nói, ta có người ở trong bang thiên đường, hắn nhận ra sát phá lang.
À,
khó trách.
Đường Hoa nâng cốc, uống rượu.
Ta xin cạn trước coi như kính ngươi.
Thi Thi cũng nâng cốc, sau đó nói, ta còn có chút việc, hai người các ngươi cứ tán gẫu thong thả nhé, lần sau có cơ hội lại hợp tác.
Tôn Minh nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì hỏi, Hoa tử, sao lại đột nhiên có địch ý với Thi Thi thế?
Sao ngươi lại nhìn ra được?
À,
khó trách, uống rượu.
Tôn Minh học lối nói chuyện của Đường Hoa, sau nói, quá giả.
Ngươi có biết là ở trên Lư Sơn sát phá lang có sử dụng mặt nạ hay là không không?
Không, sao nào?
Ta nói cho ngươi, thanh kiếm kia của sát phá lang không phải là tiên kiếm phổ thông, với lại hắn đã thông tâm với nó rồi. Cho nên ta dám nói rằng người nhìn thấu được sự ngụy trang của hắn trên đời này không có nhiều, ngay bản thân ta nếu chưa độ kiếp chắc cũng không nhận ra được.
Thủ hạ của Thi Thi được bao nhiêu năng lực?
Còn nữa, từ lúc sát phá lang lên chàng cho đến khi ta bị chạm thì đâu có phải là một giây nửa giây, sao Thi Thi lại không hề nhắn cho ta được một lời nhắc nhở?
Tôn Minh như ngộ ra, gật gật đầu, ý của ngươi là nữ nhân này ít nhất cũng biết là sát phá lang muốn đi giết ngươi.
Ừ.
Nàng có lẽ không ngờ rằng sát phá lang cũng có thủ đoạn ám sát của riêng hắn, rằng hắn cũng biết ngụy trang. Kết quả không những làm cho nàng không hoàn thành được lời nói dối, mà còn lộ ra dấu vết càng nhiều. Nàng cứ cho rằng hết thảy người trên Lư Sơn đều biết kẻ ra tay là sát phá lang, nhưng thực ra, có lẽ toàn Lư Sơn chỉ có mình ta biết mà thôi.
Vậy ngươi có tính toán gì?
Có thể có tính toán gì nữa chứ, nàng đã không coi ta là bạn, nhưng dù sao ta cũng coi nàng là bạn.
Bạn bè một thời gian.
Thôi vậy. Về sau ít tiếp xúc là được rồi.
Tôn Minh săn tay háo hỏi, có muốn ta moi toàn bộ chuyện nội bộ trong công ty nàng ra ngoài ánh sáng không?
Ngươi thiệt là đàn bà, ta đã nói thôi rồi mà.
Được rồi.
Tôn Minh lấy bút và giấy ra nói, đã ngươi tìm được kẻ đầu têu rồi, thì giờ chúng ta bắt đầu thôi, tập san này sẽ có tên là dò tìm bí mật nơi biển đông.
Tiền nhuận bút chia 73, ta 7 ngươi 3.
64, ngươi 4 ta 6.
Chương 95, Trấn Ngục Minh Vương.
Thi Thi đi ra từ lâu. Tức khắc có ngay một nữ sinh đuổi theo báo cáo, tiền của sát phá lang đã chuyển thư qua rồi.
Ừ.
Thi Thi tỷ, muội có một chuyện không hiểu cho lắm.
Chuyện gì?
Gia tử thành công thì tỷ được tiền, mà số tiền này phải lớn hơn là do ám sát hắn nhiều lắm.
Tỷ thương nói tỷ là một thương nhân, và gia tử lại là bạn của tỷ nữa.
Có thể được ít hay nhiều à?
Thi Thi cười nói riêng đến ích lợi, thì tính chất công việc của chúng ta đã quyết định rằng chúng ta phải hy vọng một cục diện hỗn loạn mới được.
Thiên đường tan vỡ rồi thì còn hỗn loạn gì nữa?
Tiếp theo là thông qua chuyện này, con đường tín nhiệm ủy thác giữa chúng ta với thiên đường và ba bang kia đã được mở ra, chúng ta sẽ như cá gặp nước, và cái mà chúng ta không thiếu nhất chính là nhân tài. Loại làm nhiệm vụ, loại làm sát thủ, loại chuyên theo dõi, loại chuyên nằm vùng, vân vân. Một người thương nhân thành đạt không thể chỉ thỏa mãn những cái ích lợi trước mắt, mà còn phải lo tính lâu dài nữa. Và lại nói, lẽ nào chuyện này sẽ không có điều xấu xảy ra sao? Vạn nhất mà gia tử giữa đường thất bại thì sao? Chúng ta nhận ủy thác cả hai bên thì ít nhất cũng có thể cam đoan được mức lợi ích nhất định mới được. Mặt khác, ngươi phải biết rằng trừ Mông Ngông ra thì ngay cả Thắng Giả Vi Vương cũng không hề biết là chúng ta đang nhận ủy thác của cả hai bên. Cuối cùng, thiên đường không nên sụp đổ, sự tồn tại của bọn họ sẽ mang đến tờ cờ đại quy mô, mang đến những cuộc báo thủ, nhu cầu dược phẩm, vân vân. Chúng ta chào giá tuy có cao, nhưng có rất nhiều tình huống họ phải cần đến chúng ta, cho nên, bỏ đi mấy trăm kim trước mắt này, tương lai sẽ lời được ngàn kim, vạn kim, thậm chí cả vạn vạn kim đấy. Nhưng, Thi Thi tỷ à, gia tử là bạn của tỷ mà. Bạn, Thi Thi hơi ngẩn ngơ một lúc, sau đó nói, bạn bè là bạn bè, mà công việc là công việc. Có điều, ai? Ngạn ngữ Trung Quốc có nói, hai bên nặng nhẹ thì chọn nhẹ. Ta không thể vì ích lợi của một người bạn mà buông bỏ đi cơ hội vô cùng được. Sau này hắn muốn lấy bao nhiêu tiền, thì chỉ cần mở miệng, ta cũng sẽ đưa cho hắn, lẽ nào không được tính là bạn bè sao? Nữ sinh kia ngẩn ngơ một hồi, rồi trả lời, bạn thì có thể tính là bạn, nhưng có vẻ như không đủ tình bạn cho lắm. Đường Hoa vẫn còn đang uống rượu, thì tin nhắn của Mặc Tinh bay qua, gia tử, lát nữa ta mời ngươi ăn cơm ở Cửu Giang. Vì sao? Mặc Tinh ở đầu bên kia trầm mặc một phút sau mới trả lời lại, tháng sau là sinh nhật của ta. Vậy có phải là ngươi định đưa ta đi làm quen với một vài người bạn của ngươi không? Đúng là có mấy người bạn. Mặc Tinh, bên ta đang có một bàn mãn hán toàn tịch đây này, ngươi có muốn qua hay không? Mặc Tinh ở đầu bên kia nuốt nước miếng ừng ngực, từ lúc vào trò chơi, vì mua những đồ trang sức xa xỉ mà nàng chẳng ăn ngon được chút nào, đã vậy vẫn còn phải tự an ủi mình làm vậy là để bảo trì vóc người nữa. Mỗi lần thấy miệng thèm ăn, nàng cũng chỉ đành lấy những cái vòng cổ trân châu, những cái nhẫn bằng phỉ thúy ra để tự an ủi tâm hồn thương tổn của mình. Cũng chỉ có khi đi lêu bêu cùng Đường Hoa nàng mới sinh hoạt xa hoa hơn được chút ít, thời gian còn lại thì đều ăn mì ăn liền cả. Bây giờ nghe thấy có bản mãn hán toàn tịch trị giá mấy chục kim đang chờ mình thì ngón trỏ đã không nhịn được mà ngọ nghệ lung tung rồi. Nhưng nhất định phải kiên trì nguyên tắc của mình mới được, Mặc Tinh nuốt nước miếng vào, nàng không hy vọng gì sau này đi đường mà thấy hai người bạn của mình cho nhau, nhưng tin nhắn vô tình của Đường Hoa lại đến, bờ răng đi, rượu nho, nữ nhi hồng, dê hầm, chân gấu trưng, đuôi lộc trưng, vịt quay, gà quay, ngông quay, heo kho vịt kho gà tương thịt khô. Chờ ta, đừng có ăn hết, ta đến ngay. Mặc Tinh xoay người nắm tay Mông Mông nói, ta đang có chuyện gấp, hôm nào chúng ta hẹn lại nhé. Chuyện gì gấp vậy? Mông Mông quan tâm hỏi. À, đi cứu vớt động vật. Mặc Tinh nói xong thì xoẹt một tiếng biến mất. Hai tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh xuất hiện ở trong phòng riêng của tiểu lâu phủ Tế Nam. Trước tiên nàng nhìn quét qua mặt bàn, trong lòng cũng có phần ưng ý, 9 phần đồ ăn chưa từng bị động vào, hơn nữa lại còn đang nóng hôi hổi. Tức khắc nàng không thèm khách khí chào hỏi, cứ thế cầm đũa gắp ăn. Tôn Minh truyền âm, có nên ác như vậy không, người ta phải bay cả 2 tiếng đồng hồ mới ăn được một chút như vậy thôi, mà lại còn là con gái nữa. Cho nàng ăn bên trong tới bên ngoài. Đường Hoa đứng lên nói, Mặc Tinh, phá toái tìm ta ra ngoài xem đã. Ừ. Mặc Tinh gật đầu liên tục. 3 phút sau, Tôn Minh nhìn cái cổ tay không có đồng hồ của mình, nói, sao mà lại đi lâu vậy? Gia tử cũng thật là, cũng không bảo phá toái vào ngồi. Ta ra ngoài coi cái. Ừ. Tôn Minh đi xuống dưới lầu xong, hỏi Đường Hoa, ngươi có tính toán gì ở sau? Đường Hoa cười rồi bước ra ngoài, thuận tay túm lấy một tên bang chúng thiên đường, nói với trưởng lão Ngông Ngông của các ngươi là bạn của nàng đang bị vây ở trong tiểu lâu ấy. Bảo nàng mau mau cầm tiền chuộc đến chuộc người kia. Tên bang chúng thiên đường này còn chưa kịp nói gì, thì đột nhiên hệ thống phát thanh, phá toái độ tiên kiếp thành công, tấn chức thành đồng lai tán nhân. Đúng lúc thế. Đường Hoa nhìn Tôn Minh nhìn Đường Hoa. Phán. Hai người chuyển phi kiếm xuống dưới chân, mở ra tốc lực lớn nhất biến mất, đồng thời cũng không quên đóng chức năng nhận tin từ hảo hữu lại. Trong tiểu lâu, Mặc Tinh vừa ăn vừa tự lẩm bẩm, phá toái độ tiên kiếp ở Tế Nam. Độ tiên kiếp. A3 một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp bầu trời phủ Tế Nam. Đường Hoa đang cắm đầu bay như điên tất nhiên là không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, mà hắn cũng chả có tâm tư nào đi để ý tới, vì cơ hồ như đồng thời với lúc hệ thống phát thanh, hắn thu được tin của hệ thống, Thục Sơn tao ngộ công kích, môn hạ đệ tử mau mau trở về cứu viện. Đã độ tiên kiếp xong xuôi, phá toái duỗi tay duỗi chân, cảm giác thật là sảng khoái. Nhưng tức khắc, hắn lại nhận được tin của hệ thống, môn phái tuyên bố nhiệm vụ sư môn khẩn cấp. Phá Toái chỉnh lý lại y y phục, xong nói với Nhược Hãn ở bên cạnh, ta biết thế nào ta thành công thì cũng sẽ có kẻ phải xui xẻo mà, không biết lần này là môn phái nào bị đây.
Đệt, thằng gia tử chết toi này vậy mà không gửi tin chúc mừng đến.
Ra soát lại tin nhắn chúc mừng xong, Phá Toái rất là bất mãn với Đường Hoa. Thục Sơn bây giờ lâm vào tình trạng trong ngoài hai tầng khác nhau, từ cách xa trăm dặm đã trông thấy khí đen buốc lên tận trời. Hầu như mọi nờ tờ cờ đều đã rút lui ra khỏi môn phái, mà người tuyên bố nhiệm vụ sư môn là Trung Hành thì đã rời chỗ đứng sang nơi mới ở khoảng một cây số phía bên trên Thục Sơn. Đường Hoa vừa xỉa răng, vừa nói với Trung Hành, nờ tờ cờ các ngươi có phải có phần quá đáng lắm hay không, xảy ra chuyện một cái là trốn chạy ngay, ngay cả bác gái chuyên rửa chén trong phòng bếp cũng chạy nhanh hơn là ta phi kiếm nữa. Nói sao đi nữa thì mọi người cũng đều lây lất ở Thục Sơn hết mà, chuyện này mà truyền đi ra thì ngày sau làm sao chúng ta có mặt mũi gặp người khác được. Yêu ma hung ác, chúng ta vì giữ gìn một chút ngọn lửa cách mạng nên mới như thế đấy chứ. Trung Hành cười mị mị trả lời, xong nói thêm, một khi chính điện bị đột phá thì đẳng cấp của tất cả đệ tử Thục Sơn đều bị giảm năm. Xảy ra chuyện gì thế? Thiên sứ là người thứ hai về đến, vừa mở miệng đã hỏi ngay. Ta kiếm tiên tiến đánh tỏa yêu tháp. Tất cả yêu ma trong tòa yêu tháp đã thoát ra được rồi. 10 ngày sau, yêu ma sẽ tung hoành thần châu đại địa. Nhất định phải lấy được 5 linh châu lôi, phong, thủy, thổ, hỏa mới có thể chữa trị tòa yêu tháp được. Nói xong, Trung Hành lấy một quyển sách ra đưa cho thiên sứ rồi nói, đây là hàng yêu phục ma lục chuyên dụng của đệ tử Thục Sơn, có thể ghi chép lại việc đánh chết những yêu ma đã chạy khỏi tháp. Đây là dạng đối thoại theo công thức có sẵn, Trung Hành rất hài lòng với chuyện Thục Sơn ít người, đương nhiên nếu ít hơn chút nữa thì lại càng tốt. Mình đỡ khỏi phải mỏi miệng. Đường Hoa lục lục túi càn khôn rồi hỏi, thiên sứ muốn móng heo hay cánh gà? Cánh gà đi. Thiên sứ nhận một dĩa cánh gà, vừa gặm vừa hỏi Trung Hành, trưởng môn đâu? Trung Hành trả lời, phi thăng rồi. Đường Hoa tức thì một đầu đầy gân đen. Trưởng môn đúng là trưởng môn, quả nhiên danh bất hư truyền, môn hạ đệ tử thấy tình thế không hay thì cùng lắm chạy khỏi môn phái, mà người ta nhìn thấy không ổn thì trực tiếp phi thăng luôn. Thật là một tên trưởng môn tốt, tử đệ tử bất tử trưởng môn. Chết tiệt. Nhất Tiêu và Nhu Mễ phăm phăm bay vào, mở miệng ra là đã một câu thô tục, mẹ nó, mấy ngày trước Phá Toái vẫn còn đùa với ta, nói Thục Sơn ta chỉ có 5 ngống độc đinh, rồi lâu Tả kiếm tiên đến thì xem chúng ta sẽ chết như thế nào. Cái miệng quạ đen chết tiệt. Thiên sứ đưa dĩa qua, Nhu Mễ, ăn một ít không? Ta không thích ăn thịt. Nhu Mễ có hơi gầy gò. Đường Hoa lục lục túi càn khôn, vậy muốn ăn chôm chôm hay là trái vải? Ăn no rồi hồi nữa mới đánh đấm được. Nhất Tiếu, ngươi muốn lợn sữa hay là vịt quay? Vịt quay. Nhất Tiếu đón lấy một con vịt quay, tán thưởng, vẫn là tiêu chuẩn sinh hoạt của gia tử cao. Không. Vừa nãy có người bạn mời khách, ta săn tay gói theo một phần mãn hán toàn tịch đó mà. Đường Hoa thuận tay lại lấy một cái chân gấu ra bắt đầu gặm. Đứng không mà chờ thiếu gia đến cho đủ số thì chẳng biết đến khi nào mới được ăn. Nhất Tiếu nhận hàng yêu phục ma lục rồi nói, thiếu gia đâu? Phát cái tin thúc hắn nhanh lên đi chứ. Đã rục rồi. Đang trên đường đấy. Đường Hoa nói, thiếu gia vừa đi Cửu Giang mở chi nhánh. Với tốc độ ngang bằng con rùa của hắn thì phỏng chừng còn phải chờ một hồi nữa cơ. Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn uống, cuối cùng thiếu gia cũng khoan thai đến nơi. Vừa gặp mắt, hắn đã phất tay, xin lỗi đã chậm, ta mang theo 2 bàn tiệc cho mọi người đây, lát nữa vừa đánh vừa ăn. Bên trong đã tan cảnh hết chưa? Phỏng chừng vẫn chưa. Trung Hành thấy người đã đến đủ thì ho khan một tiếng. Nói một đống lời nhảm giới thiệu sơ qua tình hình trong môn phái. Ý tứ đại khái là Tà kiếm tiên đã phá tháp, bầy yêu chạy loạn. Hiện giờ môn phái vẫn còn chưa bị công kích quy mô lớn, vì tòa yêu tháp vẫn còn chưa bị phá hư hoàn toàn. Yêu ma càng lúc càng nhiều con được thả ra, nhưng điều phiền phức nhất vẫn là trong tầng dưới chốt nhất của tòa yêu tháp có một con đại bột tên là Thiên Yêu Hoàng. Tên này mới thực sự là ghê gớm, 300 năm trước phải khuynh động hết lực của mọi người. Bao gồm của trưởng môn lẫn cả của bác gái rửa rau mới có thể miễn cưỡng vây khốn được hắn, hơn nữa đã vận dụng cả thần binh của Thục Sơn để trấn áp mà hắn vẫn còn chưa có hết, vẫn còn chờ đợi thời cơ phá tháp mà ra. Nghe nói Thiên Yêu Hoàng này có công lực không thua kém gì Tà kiếm tiên, nên hiện giờ Tà kiếm tiên cũng đang rất mâu thuẫn, hắn rất thèm thanh thần binh kia, nhưng lại sợ lấy thần binh đi rồi thì Thiên Yêu Hoàng sẽ tỉnh lại, lãnh đạo bầy yêu diệt hắn trước. Hiện giờ tình hình là 9 tầng tòa yêu tháp đã bị phá mất 3 tầng. Sau đó cứ mỗi ngày qua đi thì nó sẽ bị phá thêm một tầng nữa. Mà qua mỗi ngày, công lực của Thiên Yêu Hoàng sẽ khôi phục thêm 10%, một khi mà tới ngày thứ 10 còn chưa bắt được Thiên Yêu Hoàng thì hậu quả không thể lường nổi. Trong Thục Sơn giờ còn có lực lượng nào chống cự không? Thiếu gia hỏi.
Có.
Trung hành trả lời, Trấn Ngục Minh Vương được Thiên Đình Ngự Phong vẫn đang bảo hộ tòa yêu tháp. Sao lại có chuyện các ngươi đều chạy để lưu lại non xanh, mà hắn thì ở đó chắn lỗ châu mai được? Hắn không được phép chạy, một khi mà tòa yêu tháp sập thì hắn sẽ bị hủy bỏ trước tiên, đánh vào luân hồi vì lý do thất trách ngay. Nếu không nhờ có hắn, thì các ngươi cho rằng Đại Điện Thục Sơn bây giờ còn nổi sao? Trung hành lại giới thiệu sơ sơ một chút nữa, hóa ra Trấn Ngục Minh Vương này cũng chả phải là hàng tốt gì cả, dã tâm của hắn lớn lắm, nhưng lại bị cấp trên đưa ra làm con dê thế tội mà phái đi trông coi tòa yêu tháp này. Chẳng qua dù sao người ta cũng là nhân vật khỏe tay trên thiên cung mà, tuy so ra kém hàng như Cửu Thiên Huyền Nữ chút xíu, nhưng so với Tà Kiếm Tiên thì lại mạnh hơn ba phần. Có điều lão tà người ta nhiều người, lại đê tiện hơn hắn nữa, cho nên hắn chẳng thể nào làm gì lão tà được, chỉ biết dương mắt nhìn tòa yêu tháp bị đột phá từng tầng, bây giờ hy vọng duy nhất của hắn chính là viện quân của người chơi. Chẳng qua theo như phỏng đoán của bọn Đường Hoa, thì viện quân ngoài phái nhanh nhất cũng phải tối mai mới đến được. Đã có thần tiên phòng thủ cho đại điện, nên mấy người này cũng chẳng tiến vào trong môn phái làm chi, cứ ở bên ngoài thảo luận nhiệt liệt về việc viện quân.
16.
Ba tử đệ tử bất tử trưởng môn, đệ tử chết thì chết, trưởng môn không chết là được. Chương 96. Viên quân. Có nhiều người thắc mắc vì sao lại không đi vào trong môn phái nhìn xem tình hình ra sao. Cái này nguyên nhân là vì mấy người thuộc sơn có cái nhìn đại cục rất tốt, đồng thời cũng có chút khiếp sợ dư lại đối với những loại bẫy của hệ thống. Phải biết rằng muốn hồi sinh sau khi tử vong thì phải chọn một trong hai. Một, chọn hồi sinh ở điểm sống lại gần với nơi tử vong nhất. Hai, lựa chọn hồi sinh ở điểm sống lại trong môn phái. Bên trong phái Thục Sơn hiện giờ thật là sát khí trùng trùng, đi sai một bước là kéo theo ngàn bước sai ngay, cuối cùng có thể dẫn đến chuyện bị kẹt lại ở điểm sống lại trong môn phái, bị nở tờ cờ luân phiên ít cho đến khi về cấp không nữa. Luyện đến cấp hiện nay, chết một lần hoặc nửa lần còn chưa sao. Nhưng mà mất tới một hay hai cấp thì tâm huyết chắc chẳng còn lại cho. Thế cho nên dưới tình huống thế đơn lực bạc, mọi người đều kiên quyết từ chối đề nghị đi vào tử chiến bảo vệ gia viên của Nhất Tiếu. Thân là đệ tử Thục Sơn, thế mà lúc Thục Sơn gặp nạn thì chúng ta lại ngồi uống rượu, ăn đậu phộng, ngươi nói xem nếu truyền ra ngoài thì có bất lợi cho danh dự của chúng ta lắm không? Nhất Tiếu hỏi. Thiếu gia lắc đầu, quả thật là rất mất mặt, và một hồi nữa viện quân chạy tới thì cũng sẽ khó ăn khó nói. Đã như vậy, thôi đành phái một người đi vào xem tình hình đi nhỉ.
Người đi đi a.
Đường Hoa nằm ở trên phi kiếm ném đậu phộng vào miệng, huề phải nói, bọn yêu đông như kiến cả, chúng ta vẫn cứ nên chờ viện quân tới đã, rồi sau đó mới dựa vào mức độ chiến tổn của họ mà phán đoán đến trình độ hung hiểm bên trong.
Hừ.
Thiên sứ xuất phi kiếm khỏi vỏ, tay nắm lấy chuôi kiếm, chỉ xéo xuống mặt đất thâm trầm nói, chờ tin thắng lợi của tỷ. Sau đó một thanh phi kiếm hiện ra dưới chân, mở pháp bảo phòng ngự ra, trùng sát vào phái Thục Sơn. Hai phút sau, thiên sứ còn lại xíu máu xuất hiện ở trước mặt bốn người. Dưới ánh mắt dò hỏi của bốn người, nàng cầm một chén rượu lên uống cạn sạch, sau đó dòi ánh mắt phiền muộn nhìn về phương xa, một bộ dáng như là cao thủ vô địch. Tình huống thế nào?
Thiếu gia nghiến răng hỏi.
Ta còn đang cân nhắc xem nên nói thế nào. Thiên sứ trả lời xong thì lại ngẫm ngẫm một hồi, nói, tóm lại là, tòa yêu tháp thì yêu khí nồng nặc, mà môn phái thì lại thanh tịnh bình thường. Ngay cả cây cỏ đều chưa bị tổn thương. Trong môn phái chỉ có hai nở tờ cờ, một thì đang đi tản bộ, còn một thì đang ngủ, nhìn thì đều có vẻ hiền lành cả. Pháp bảo phòng ngự của ngươi đâu rồi?
Thiên sứ trầm tư một hồi xong mới trả lời, tên tản bộ chính là Tà Kiếm Tiên.
À! Mọi người giật mình, nhưng Đường Hoa thì thận trọng hơn, hắn nhớ hồi trước ở Đồng Lai thì một kiếm của Tà Kiếm Tiên vẫn chưa có thể giết nổi thiên sứ, càng huống chi với lực phòng ngự của thiên sứ hiện giờ. Thế nên hắn nghi hoặc hỏi. Vậy sao sinh mệnh của ngươi gần cạn vậy?
Kẻ đang ngủ chính là Trấn Ngục Minh Vương, hắn tựa như không hài lòng lắm về việc ta quấy rầy giấc ngủ trưa của hắn.
Nhất Tiếu sửng sốt hỏi, ý của ngươi là hai tên nở tờ cờ cùng liên thủ chạm người chơi à?
Hắn còn đang trông vào chuyện hai đại bột kia sẽ đánh tới lưỡng bại câu thương để cho mình đi làm ngư ông, sau đó là một kiếm tiêu dao, cầm theo trăm thanh thần binh, mang theo nhu mẹ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ đấy.
Ừ.
Thiên sứ gật đầu khẳng định chắc định. Chết để đánh vỡ đi ý niệm tưởng bở trong đầu Nhất Tiếu.
Nờ tờ cờ mà dựa vào được thì họa có heo mẹ biết leo cây. Toàn bộ mọi người đều nhất tề khinh bỉ Trung Hành một cái. Thân là đệ tử của Thục Sơn, cho nên cũng biết ít nhiều về tên Tà Kiếm Tiên này. Tên Tà Kiếm Tiên này là tổng hợp thực lực của một trưởng môn và bốn trưởng lao chừng trăm năm trước tạo ra. Năm người này vì để phi thăng thành tiên mà ép tà niệm của mình ra ngoài cơ thể, nhốt vào trong tòa yêu tháp, không ngờ năm tà niệm này lại tự tu luyện thành hình hợp nhất lại được. Cho nên có thể nói Tà Kiếm Tiên chính là sự dung hợp của những ưu điểm như đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, âm hiểm, tàn nhẫn của cả năm người, không những có chỉ số thông minh cao, mà pháp lực lại còn thâm sâu, rất khó đối phó. Uống rượu, chờ viện quân đi. Đội cứu viện đầu tiên đã đến, Phong Vân Nộ dẫn theo phái Nga Mi, Nhất Kiếm Cầu Bại dẫn theo Thanh Thành. Hai phái đều là đại phái, cho nên đội này đông nghìn nghịt, ước chừng hơn 100.000 người. Dừng. Hai lên anh đại không có bỏ qua bọn Thục Sơn đang co do ở một xó, hai người cùng nhau bước ra khỏi đội ngũ, bay tới trước mặt năm người. Nhất Kiếm Cầu Bại mở miệng hỏi trước, tình huống thế nào rồi? Thiếu gia nâng cốc ngang Thái Dương, nói, chỉ có hai con buốt, bọn ta ăn không nổi, giao cho các ngươi vậy. Mỗi người một con. Phong Vân Nộ không lý tới bọn Thục Sơn mà xuất ra khí thế thiên hạ ta là đệ nhất với Nhất Kiếm Cầu Bại. Hay. Nhiều người thì hỗn loạn, Đường Hoa chào mấy người kia xong thì trà trộn vào trong bầy người, nhưng vì đảm bảo an toàn là hàng đầu, hắn chỉ đi theo ở mặt sau thôi. Phong Vân Nộ đầu tiên quắc mắt nhìn Tà Kiếm Tiên đang tàn bộ, sau đó chỉ kiếm trong tay quát một tiếng, lên. Nhưng còn chưa chờ bọn người của hắn xông lên, thì đã trông thấy Tà Kiếm Tiên kia quay đầu cười âm trầm, ngón tay quẹt một cái trên thân kiếm, năm chữ Xâm La Vạn Tượng Kiếm to đùng xuất hiện ở giữa bầy người. Trong khi mọi người vẫn còn kinh ngạc, thì tầng tầng phi kiếm như che trời lấp đất đã xuyên từ tầng mây xuống, rít gào bắn về phía họ. Càn Khôn Vô Địch Kiếm, Tà Kiếm Tiên lại bắt một kiếm quyết nữa, quanh thân hắn lóe lên vạn thanh kiếm, những thanh kiếm này đột ngột nhất tề quay đầu bắn về bọn Nga Mi ở hướng đông nam. Chạy a! Phong Vân Nộ vội vàng la lên, bên này của mình còn chưa có động thủ đã bị quét sạch một mảng rồi. Hắn đã cảm nhận được rồi, bột ở cấp bậc này không thể nào mà chơi hội đồng là chọi được. Có điều, người của Nga Mi đang bị Xâm La Vạn Tượng Kiếm đánh cho ù đầu chưa hồi phục tinh thần lại được, lấy đâu mà chạy. Cứ thế vạn kiếm đan xem bắn vào. Lui! Lui! Phong Vân Nộ giống to lên một tiếng, nhưng lại kinh hãi phát hiện trên thân mình xuất hiện bốn chữ to trùng thiên nhất kiếm. Quay đầu lại đã thấy Càn Khôn Vô Địch Kiếm hợp nhất vạn kiếm thành một thanh kiếm khổng lồ trăm trượng sáng lóng lánh lạnh toát đang mang theo uy lực của thiên lôi bắn thẳng đến mình. Trong thế lao tới, mọi ánh sáng bị lu mờ, mà giữa tiếng sét đì đùng thì ẩn chứa những thanh âm quỷ khóc thần gào. Phong Vân Nộ chỉ kịp dỡ xuống áo giáp đốt tiền của mình xong là hóa thành ánh trắng. Không khá khẩm gì hơn tình trạng của bọn Nga Mi, bên Thanh Thành cũng vừa giáp mặt là giống như rơm dạ gặp phải lưỡi liềm, ngã rạp thành từng mảnh. Trấn Ngục Minh Vương nơi phụ cận tỏa yêu tháp hung mãnh phi thường. Lắc mình một cái hóa thành bản thể cao trăm trượng, có ba đầu sáu tay múa may vũ khí lẫn pháp thuật vô tình quét bay bọn người chơi Thanh Thành, khí thế thật giống câu mình ta vô địch, đánh khắp tứ phương không gì cả nổi. Đến bây giờ mấy người chơi này mới hiểu ra, giữa bột và bột cũng có khác nhau. Như con dao long ở Thái Sơn cùng lắm chỉ được xưng là một sinh vật bột mà thôi, cứ đánh hội đồng là có thể gục được, mà những tên bột hình người có dính mấy chữ thần, tiên, ma này thì không những da dày thịt béo mà thủ đoạn công kích cũng đáng tởm phi thường. Chẳng hạn như cấm pháp hủy diệt thiên địa cùng mạt nhật sát thần của Tà Kiếm Tiên kia, tuy công kích đơn thể thì không cao, nhưng cũng đủ để miêu sát người chơi trong giai đoạn hiện giờ, hơn nữa diện tích bao trùm lại quá rộng, đã vượt hẳn khỏi phạm vi của môn phái Thục Sơn luôn rồi. Mà chiêu cực 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 đáng tởm mạt nhật sát thần của hắn thì phạm vi công kích với uy lực tuy không bằng hủy diệt thiên địa, nhưng lại có thể hấp thu sinh mệnh. Hắn đánh rất người chơi bao nhiêu máu, thì bản thân hắn có thể khôi phục bấy nhiêu sinh mệnh, hơn nữa lại càng hút càng mạnh. Mờ đã có dấu hiệu tăng lên cảnh giới, thành tiên ngay tức khắc rồi. Đường Hoa quanh quẩn một vòng xong quay về báo cáo, 10 thì chết 7-8, bi thảm lắm. Theo như ta thấy thì hai con bột này chỉ có thể đơn chiến hoặc là tác chiến bằng tiểu tổ, có điều hiện giờ chưa có loại cao thủ như vậy. Các ngươi nói có lạ không? Nhất Tiếu buồn bực nói, hệ thống làm sao lại có thể an bài cho chúng ta những nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành chứ? Phải biết rằng Đồng Lai cũng vậy, mà Hàm Đan hay là Lôi Châu cũng vậy. Tuy độ khó đều cao, nhưng nếu như người chơi đồng lòng với nhau thì cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Mà trong nhiệm vụ này nếu muốn giết cả hai con bột thì thiệt là khó quá. Ta từng nghe Pha Toái nói qua, rằng hồi đó điểm trọng yếu trong nhiệm vụ của Đồng Lai không phải là đánh chết Tà Kiếm Tiên, mà là phải bảo vệ cho trưởng môn không bị Tà Kiếm Tiên bắt đi. Bọn họ đã làm được, cho nên ta nghĩ. Nhu Mễ ngâm nghĩ xong rồi nói, có phải là chúng ta có chỗ nào hiểu lầm nhiệm vụ rồi hay không? Hiểu lầm. Bốn người còn lại đều moi bảng nhiệm vụ ra dò lại cẩn thận, cuối cùng mới giật nảy người phát hiện là nhiệm vụ này từ đầu đến đuôi chẳng có nói gì về chuyện phải giết Tà Kiếm Tiên cả, mà chỉ nói là Tà Kiếm Tiên đã phá hư tỏa yêu tháp thôi. Trọng điểm của nhiệm vụ đều tập trung ở trên thân Thiên Yêu Hoàng. Nhiệm vụ 1 là đánh chết hoặc là phong ấn Thiên Yêu Hoàng, nhiệm vụ 2 là tìm kiếm 5 viên linh châu để chữa trị tỏa yêu tháp. Thiếu gia búng ngón tay nói, tóm lại, nhiệm vụ chân chính là phải tiến vào tỏa yêu tháp. Xử lý Thiên Yêu Hoàng trong khi chúng ta còn có thể, nếu không chờ khi hắn khôi phục hoàn toàn công lực phá tháp mà ra thì chính là thời điểm đại điện bị hủy diệt, và đó cũng là lúc chúng ta thất bại nhiệm vụ.
Đại ca, Nhất Tiếu nói, tiến vào tháp thì có hai con đường, một là truyền tống từ đáy tháp lên trên, nhưng chỗ đó hiện đang có Trấn Ngục Minh Vương nghỉ trưa, còn con đường kia là phải bay thẳng lên tầng 9, đương nhiên là phải chạm mặt với Tả Kiếm Tiên đang tản bộ.
Ngài nói xem chúng ta nên chui vào từ con đường nào.
Ta nghe nói. Thiếu gia cười hẹ hẹ một tiếng, sau đó hạ thấp giọng, viện quân của Đồng Lai sắp đến rồi, chỉ cần bọn ta đừng nói với bọn họ là hai con bột này rất mạnh thì.
Xuất sinh.
Đường Hoa và Nhất Tiếu đồng thanh mắng một tiếng và nói, người ta đã tới để cứu Thục Sơn chúng ta, thế mà giờ ta lại mặc cho họ chui vào họng của địch nhân, ngươi có thấy quá đáng không?
Vậy các ngươi có làm hay không nào?
Chơi.
Đường Hoa và Nhất Tiếu đều đồng thanh trả lời.
Nói nhảm à, làm nhiệm vụ như vậy là để kiếm sư công thôi, mà chỉ có tiến được vào tòa yêu tháp thì mới kiếm được sư công chứ.
Rất nhanh, viện quân của bốn phái Bồng Lai, Huyễn Nguyệt Tam, Thủy Nguyệt Cung, Đại Từ Ân Tự đều đã tới, nhìn thanh thế thì có vẻ như mạnh hơn liên quân Nga Mi Thanh Thành ba phần.
Phá Toái không dám chạy tới gặp bọn Thục Sơn, vì chuyện xui xẻo này của Thục Sơn có 8-9 phần 10 là do mình độ kiếp nên mới gây ra. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện đến Thục Sơn thì sẽ làm ra một bộ dáng mày cho mặt khổ, ngoài ra còn có mấy vụ tránh không nổi như là hạ giọng nhỏ nhẹ, rồi mời khách đi ăn cơm nữa. Người khác thì không dám nói, chứ với nhận thức về nhân phẩm của thiếu gia thì hắn khẳng định thiếu gia sẽ khiến cho mình phải te tua một trận. Tuy sớm hay muộn cũng có người phải độ tiên kiếp, nhưng mình thiệt chịu không nổi sự ai oán của bạn bè a. Cho nên đành phải phái một tên sư đệ đi tìm hiểu thông tin cái đã.
Gạt Phá Toái thì ngại, chớ gạt người khác thì vô tư. Đường Hoa há mồm là phịa ra ngay, Nga Mi với Thanh Thành bị giết là do không có phối hợp nghề nghiệp hợp lý. Nếu như có thể đưa mấy tên đầu trọc phòng ngự cao lên hàng đầu, hàng tiếp theo là lũ bắn đạn, còn dân phụ trợ ở hậu phương thì biết đâu còn có khả năng hạ được.
Phá Toái nhận được thông tin này thiệt là vui, lập tức liên hệ ngay bọn đầu trọc với Nico, cộng thêm một mớ cô nương tạo thành trận hiển nguyệt để đánh Tà Kiếm Tiên trước. Mà bọn năm người Thục Sơn thì cũng không rảnh rỗi, đều nhao nhao trà trộn vào trong các nhánh đội ngũ, chuẩn bị tùy thời xông vào tòa yêu tháp. Phần thưởng tiên kiếp của Phá Toái là loại lựa chọn, hoặc là mọi kiếm quyết được tăng 2 tầng, hoặc là tăng 2 cấp cho bộ tiên kiếm kia. Phá Toái đã phải rối rắm hồi lâu mới lựa chọn tăng thêm cho kiếm quyết. Theo mức đề cao của kiếm quyết thì đôi kiếm bộ không được kiếm quyết Đồng Lai tăng thêm kia càng ngày càng không theo nổi thời đại nữa. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Phá Toái đã tụt xuống, mà ngược lại vì hắn đã gia tăng kiếm quyết nên không thể coi thường được. Phần thưởng ma kiếp của Đường Hoa là tiên ma thể, mà phần thưởng cho tiên kiếp của Phá Toái là cảnh giới kiếm tâm, kiếm linh. Kiếm tâm tức là tăng lên cảnh giới sử dụng phi kiếm của mình, còn kiếm linh tức là trình độ tương thông giữa mình với bất cứ loại phi kiếm nào. Phá Toái luôn kiên trì chuyện người phải ngự kiếm, chứ không phải kiếm ngự người, thế nên lựa chọn kiếm tâm. Người trong nghề vừa ra tay là đã biết ngay, tán nhân Đồng Lai Phá Toái đưa tay chỉ một cái, một đôi kiếm hóa thành khổng lồ. Không những đã phá vỡ đống kiếm của Càn Khôn Vô Địch Kiếm mà lại còn mang theo sát khí bắn đến Tà Kiếm Tiên.
Chương 97, Càn Khôn Nhất Độn.
Phá Toái lấy một loại khí thế cao thủ vai hùng đang đánh với Tà Kiếm Tiên thật đầm địa sảng khoái, ai dè Tà Kiếm Tiên lại chơi lại cho cũ, sau Càn Khôn Vô Địch Kiếm thì vạn kiếm lại hợp nhất thành thanh kiếm khổng lồ chạm đến Phá Toái. Phá Toái vừa thấy khí thế của thanh kiếm kia thì vội vàng bắt một cái kiếm quyết, kiếm đỏ thì hộ thân, kiếm xanh thì mang theo mình theo một góc 45 độ xông thẳng lên trời.
Thoát được rồi.
Trong khi Tà Kiếm Tiên lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh thì năm người Thục Sơn từ hậu quân đánh đến.
Đường Hoa hoanh tạc lôi hỏa, Thiên Sứ, Nhất Tiếu và Nhu Mệ thì dùng kiếm kỹ nhau nhau bắn hướng Tà Kiếm Tiên.
Tà Kiếm Tiên bị đánh cho trở tay không kịp, sau khi hoàn hồn thì lập tức sử ra hủy diệt thiên địa, từ thân hắn khí đen xung ra, không những chắn được những công kích về phía mình, mà còn quét qua cả thể phạm vi môn phái Thục Sơn. Ngoài ra cũng có một luồng khí đen vần vũ né qua lôi hỏa sộc đến bọn năm người Đường Hoa.
Thiếu gia bị tao hương đầu tiên, chỉ miễn cưỡng múa may cây quạt được có hai cái là đã bị kéo vào giữa đám khí đen, bị nhào nặn te tua.
Mấy người kia không thể nào cứu kịp được nữa, thế là thiếu gia hóa thành ánh trắng.
Hy sinh thiếu gia để thoát khỏi truy binh, nhưng sắp sửa đến đỉnh tháp thì lại có một bầy yêu ma đột ngột xuất hiện chặn lại bốn người.
Đường Hoa trái xét phải lửa mở đường đi qua, tuy xua tan được chúng yêu nhưng cũng bị cản lại một thoáng.
Lúc này phi kiếm của Tà Kiếm Tiên đã đến. Thiên Sứ và Nhất Tiếu cùng liên thủ thả phi kiếm ra chống đỡ, chỉ nghe vài thanh âm kim loại giao nhau vang lên, phi kiếm của hai người đều bị đánh nát cả, mà thế tới của phi kiếm kia vẫn còn chưa dứt, đánh thẳng vào Thiên Sứ, lại một lần nữa đánh bay pháp bảo phòng ngự của nàng.
Mắt thấy khí đen sắp bao trùm đến bốn người, lượng thiên xích của Đường Hoa được khởi động thành công,
hắn oanh tạc một trận long trời lở đất, thế mà áp chế được màn khí đen đó ba phần. Dưới sự yểm trợ của Đường Hoa, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, Nhu Mệ rốt cục cũng chạy vào được trong tháp. Ba người vừa tiến vào trong tháp thì Đường Hoa cũng cùng lúc bị nhắc rằng đã thoát ly khỏi đội ngũ, hắn chẳng thèm quan tâm là Tà Kiếm Tiên sẽ dùng loại thần thông nào tiếp theo nữa, cứ thế ném một con hộ giá ra, rồi cũng vọt vào trong tòa yêu tháp. Bên trong tòa yêu tháp có thế giới khác, Đường Hoa vừa mới vào tháp thì có gió mạnh từ phía tây thổi tới, hạt vội đưa tay bắn một tia chớp qua, đánh cho một con phong linh hóa thành ánh trắng. Gia tử. Sau khi Đường Hoa lang thang được vài vòng, thì có thanh âm của Nhất Tiếu vang lên. Chẳng bao lâu, Nhất Tiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhu Mễ với Thiên Sứ đâu? Lạc rồi, liên hệ không được. Nhất Tiếu thuận tay mời Đường Hoa vào tổ, xong nói, cái tòa yêu tháp này như có vẻ lớn hơn rất nhiều so với khi bọn mình còn làm cu ly nhỉ. Nói thừa, ý của ta không phải là lớn bình thường. Ta đã bay dọc theo một hướng cả 2 phút rồi, mà vẫn chưa ra khỏi tháp nữa đấy. Trong tòa yêu tháp có rất nhiều cơ quan, mà các loại chướng ngại ngũ hành cũng có rất nhiều. Trên mặt đất thì thi thoảng lại có mấy vòi nước hóa yêu phụt lên cao đến mấy trượng. Đường Hoa gật gật đầu, ừ, quả thật là lớn hơn không ít. Nhưng hiện giờ phải kiếm cách tiến đến tầng 8 trước đã. Cái này đơn giản. Nhất Tiếu bảo Đường Hoa đi theo hắn. Sau khi hai người vượt qua vài thế trận thì tới được một cái lỗ lớn. Cái lỗ này không những thật lớn, mà trong nó còn có yêu khí quần quần nữa. Đường Hoa than một hơi hỏi, ý của ngươi không phải là nhảy xuống đó chứ? Ngươi cũng có thể chọn cách bay xuống mà. Nhất Tiếu cười ha ha, dù sao ta cũng chỉ biết có một con đường này thôi, là lúc vô ý phát hiện ra đấy, xuống hay không thì tự ngươi xem đi. Đường Hoa thuận tay bắn vài tia chớp vào trong lỗ, có vẻ như không có vấn đề gì, hắn quay qua nhìn Nhất Tiếu. Nhất Tiếu gật đầu, sau đó thay trang bị máu cao vào, bay vào trong lỗ, Đường Hoa cũng theo sau. Bay đại khái chừng thời gian một bữa cơm, thì trước mắt hai người sáng lên, hai người dừng lại trên một cái sàn bằng đá rộng chừng 10 mét vuông. Quét mắt nhìn qua là đã thấy rõ ràng. Trong tầng này có hàng trăm hàng ngàn những khối sàn như vậy, chúng đều bị bao quanh bởi nước hoa yêu. Có thể chia tầng này thành 5 khu vực, đông tây nam bắc 4 khu đều có chừng 100 khối sàn, mà ở trung gian thì chỉ có một khối sàn trơ vơ. Trên mỗi khối sàn đều có truyền tống trận ở hai bên trái phải, không ít khối sàn còn có cả quái tinh anh đang nghỉ ngơi. Có lẽ truyền tống trận ở khối sàn trung gian chính là trận truyền tống xuống tầng 7 đấy. Ta đi thử xem. Nhất Tiếu điều khiển phi kiếm xuống dưới chân, nhưng mới bay ra khỏi khối sàn thì nước hóa yêu đã phun mạnh lên cao mấy trượng, cũng may Đường Hoa sớm có chuẩn bị kéo phát hắn lại nên hắn mới thoát được. Nhất Tiếu vuốt vuốt ngực, trong lòng vẫn còn sợ. Lúc sau, hắn thử điều khiển một thanh phi kiếm bay ra ngoài khối sàn, nước hóa yêu phun lên, trong nháy mắt thanh phi kiếm kia chỉ còn lại một nửa. Thứ này thiệt so với axit sủ phỉu dịp còn độc hơn. Người là heo à? Đường Hoa sạm mặt lại nói, nhìn sơ cũng biết là không thể bay qua rồi. Nếu không thì cần nhiều pháp trận như thế để làm gì? Biết đâu. Ê, ta đi chơi đây. Đường Hoa tiến vào trận bên trái trước, một ánh hào quang lóe lên đã đến một khối sàn ở mặt tây, vào pháp trận nữa, lần này đến mặt nam. Nhất Tiếu đã thoát ly đội ngũ, hắn đứng ở mặt tây hô lên, gia tử, chơi có vui không? Ngươi nói đi. Mặt Đường Hoa sầm lại. Cẩn thận. Đường Hoa vừa đặt chân vào một khối sàn mới thì Nhất Tiếu vội vàng kêu lên. Một tên người hổ nâng cây búa lớn lên nhắm thẳng vào đầu Đường Hoa mà bổ xuống. Không thể tránh nổi, mà một khi bị bổ trúng thì thật chỉ có nước hương tiêu ngọc vẫn mất thôi. Đường Hoa cũng thật giỏi, trong lúc khẩn cấp vẫn nhanh trí, thọc tay vào túi càn khôn khoáng một cái, một tờ ngân phiếu đã cầm trên tay. Hắn đã vô sỉ tới mức độ đi hối lộ quái tinh anh rồi sao? Nhất Tiếu đang buồn bực nghĩ thế thì đã thấy thân hình của Đường Hoa đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở trên khối sàn bên cạnh. Đường Hoa nước mắt rơi hào hạt. Đứa nào nói là có lý thì đi khắp thiên hạ vậy chớ, ông mày đây phải có tiền mới đi được đây này. Nhất Tiếu đứng trên sàn mà rơi lệ đầy mặt, gia tử ca không phải là đang định bỏ lại đệ ở đây, một mình ca đi đó chứ. Câu hỏi này của ngươi khiến ta khó trả lời lắm. Đường Hoa vừa đau xót quăng ngân phiếu ra, lại vừa an ủi chính mình, gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người yên vui. Lại 10 kim bay đi rồi. Rốt cục sau khi đã quăng ra 100 kim, Đường Hoa đã tới được khối sàn ở trung ương. Quay qua phía Nhất Tiếu đang ủ hê như gái bị chồng dồn bỏ, Đường Hoa vội vàng kêu lên, cẩn thận. Cái gì? A. Nhất Tiếu ngẩng đầu lên, thấy Tà Kiếm Tiên đang từ trên trời giáng xuống, một bàn tay vươn ra chộp vào Nhất Tiếu. Nhất Tiếu thấy vậy bèn vội vàng sải bước lao vào pháp trận bên phải, Tà Kiếm Tiên chỉ cơ được có một cái áo khoác vào tay, hắn phẫn nộ huy động pháp lực, chấn cho cái áo hóa thành bụi cuốn theo chiều gió. Có ngon ngươi đi giết ta này. Nhất Tiếu quay về phía Tà Kiếm Tiên dựng ngón giữa khiêu khích. Ai? Đường Hoa phất tay nói, hai người các ngươi cứ từ từ chơi đùa đi nhé, ta đi trước đây. Đồng thời với lúc thân ảnh của Đường Hoa biến mất ở tầng 8, bởi vì không có Tà Kiếm Tiên cản đường nên bảy người chơi đã nhao nhao cùng xông vào tòa yêu tháp. Tầng 9 thì đơn giản, nên mọi người đều xông vào tầng 8 được. Vừa đến tầng 8, mọi người đã trông thấy Nhất Tiếu và Tà Kiếm Tiên đang chơi trò chơi trốn tìm. Sau khi tốn mất mấy cái mạng để hiểu ra được quy tắc, một bầy người chơi bắt đầu chơi trốn tìm với Tà Kiếm Tiên, đồng thời đội ngũ này còn đang không ngừng mở rộng. Mục tiêu của người chơi là tới được khối sàn đơn độc ở trung ương, mà mục tiêu của Tà Kiếm Tiên thì lại là giết hết tất cả mọi người chơi tiến vào trong tòa yêu tháp. Thế là cả chục ngàn người chơi cùng với một tên bột bắt đầu chơi trò chơi giẫm pháp trận truyền tống. Hệ thống vì để cho mọi người được chơi vui vẻ cũng rất nhân đạo mở rộng tầng 8 thêm cho bằng tỷ lệ với số người, ước chừng đã thêm khoảng chục ngàn cái sàn nữa. Bên tầng 8 thì chơi vui náo nhiệt, mà bên tầng 7 thì Đường Hoa đang khóc thương tâm. Hắn đã nhận ra sự biến thái của tòa yêu tháp. Biến thái ở đây không phải là lũ quái mạnh bao nhiêu, cũng không phải là có bao nhiêu hung hiểm, mà chính là chỉ việc dựa theo địa hình mà thiết kế mê cung. Hắn dám cam đoan, bây giờ cho dù có túm máy tính có trí năng ốc vít đến, hắn cũng chưa chắc có thể thoát ra ngoài. Việc đau đầu nhất là truyền tống trận nhiều quá, không biết là nên vào cái nào thì mới đúng, mà cứ bất cẩn một cái là ngươi lại có vinh hạnh được đưa trở về điểm xuất phát ngay, lại bắt đầu một lần giải mê cung dã rời nữa. Việc đau đầu thứ hai chính là cơ quan. Những cơ quan ở nơi này được thiết kế ác độc vô cùng, ác độc ở đây không phải là chúng đê tiện bao nhiêu hay là uy lực lớn bao nhiêu, mà bởi vì cơ quan có quá nhiều. Cứ khởi động cơ quan là sẽ xuất hiện một đường đi mới, nhưng lại biến mất tiêu một đường đi cũ. Chờ đến khi ngươi chạy đến một khúc nào đó của đường mới thì mới phát hiện là nhất định phải cần có đường cũ, nhưng đường cũ đã mất, đành phải chạy về kích hoạt lại đường cũ, đến lúc đó thì đường mới lại mất tăm. Việc đau đầu thứ ba chính là mê trận, nó sẽ trùng trùng bao vây theo từng bước ngươi đi, ngươi mà quẹo theo nó thì hồi nữa sẽ phát hiện rằng mình đã lạc mất phương hướng mất toi. Đến nỗi ra khỏi mê trận rồi mà cũng không thể nhớ được là có đi qua chỗ này hay chưa. Cái thứ tư là chướng ngại ngũ hành, như đường hoa thì chỉ có thể đi qua con đường lửa hoặc sét, chứ còn gặp thuộc tính khác thì chỉ có thể né qua đường khác, thậm chí có khi phải quẹo cả một vòng lớn nữa cơ. Trên đời này, mê cung đã đáng ghét, nhưng còn có thứ đáng ghét hơn cả mê cung, đó chính là kẻ đã thiết kế ra nó, mà đáng ghét hơn kẻ thiết kế, chỉ có thể là cái túi tiền xẹp lép. Càn khôn nhất đột, ta đột, ta đột, ta đột đột. Tiền trôi đi như nước chảy hững hờ, lúc tới được tầng 6 thì tim của Đường Hoa đã không còn nhỏ máu nữa, tới tầng 5 thì hắn đã chai sạn, tới tầng thứ 4, hắn không quăng tiền thì lại cảm thấy mất tự nhiên, tới tầng thứ 3, hắn hết tiền rồi. Tầng thứ 3 là trò xích sắt. Mỗi khi ngươi khởi động một cơ quan thì sẽ có một cái xích sắt dâng lên từ giữa nước hóa yêu nối với sàn, đồng thời cũng có một cái khác bị trầm xuống. Nhiệm vụ của ngươi là phải lợi dụng xích sắt để đi qua 28 cái sàn. Đi tới truyền tống trận của tầng 2. Còn phần mấy con quái tinh anh càng ngày càng mạnh trên những cái sàn thì Đường Hoa thiệt không có tâm tình đi giỡn với chúng nó, nhưng mà lại không thể không chơi, rồi khi chơi xong thì mới phát hiện là mình đã quên mất tiêu rằng cái xích nào dâng lên từ đâu. Đường Hoa thì đau khổ và chết lặng ở giữa tầng 3, còn mấy người khác thì đang buồn bực trong tầng 7, tầng 8. Chẳng ai mà ngờ trong thiên hạ lại còn cái loại mê cung ác độc đến như vậy. Cái này là âm mưu của nhà thiết kế đây mà. Chắc hắn đã dùng hết những tâm tư thâm độc nhất trên đời, thề phải khiến cho người chơi chết đói hết đây. Nhưng nếu như vậy mà còn chưa được tính là bi ai, thì cái chuyện từng nhóm viện quân cứ phấn đấu quên mình nhảy vào trong hố đen để tham gia vào trò chơi có chết không có thưởng này chắc cũng nên được tính chứ nhỉ. Hôm nay chơi vui vẻ nhất đương nhiên chính là Tà Kiếm Tiên ở nơi tầng 8. Tên bột này cũng bắt đầu lười biếng lên, thế là bèn thủ chết ở một khối sàn chờ người chơi truyền tống qua, cứ đến tên nào là diệt tên đấy, còn không đến thì hắn cũng lười động vào. Nhân số giết không hết đâu, vì cứ xem đấy, Phong Vân Nộ và Nhất Kiếm Cầu Bại sau khi đi ra từ địa ngục cũng đã lại bắt đầu chỉnh đốn nhân mã để chuẩn bị tiến vào tòa yêu tháp nhảy hố đen luôn kìa. 8, 16, 24. Đường Hoa thầm tính số sàn mà mình đã trải qua. Bây giờ không nói phép chứ hắn có nhắm mắt cũng có thể đi dạo quanh cái sàn số 24 một vòng được. Sàn số 24 cách sàn số 28 chỉ có một thước cự ly mà thôi. Nhưng mà một thước này đủ khiến cho một người đàn ông kiên cường cũng phải khóc 3 ngày không dứt. Đến sàn 24 thì không còn đường nữa rồi, vì muốn đi thì phải mở ra cơ quan số 2, nhưng cơ quan này lại khiến xích số 7 chìm xuống, sàn số 5 thì có cơ quan mở xích số 7, nhưng sẽ khiến cho xích số 8 chìm đi. Phải làm sao giờ? Đường Hoa quyết định là cho dù có chết bản thân Đường Hoa thì cũng không để chết tế bào não được, thế là hắn xuất ra một thanh phi kiếm, lại do dự một lúc rồi mới phát ra truyền thư, tiền. đưa ít tiền đây. Tin này gửi cho Tôn Minh, bởi vì Đường Hoa đã bất đắc dĩ phát hiện rằng thiếu gia hiện đang trong địa ngục, Mặc Tinh thì còn ở trong tiểu lâu Tế Nam, Tôn Minh và Phá Toái thì chẳng giàu có bao nhiêu, duy độc chỉ còn tên phóng viên Tôn Minh coi tiền như rác là còn có thể bắt bí được. Phi kiếm vừa phát ra thì Đường Hoa thở dài một hơi, hắn đột nhiên lại nhớ tới chuyện lần trước mình gom tiền để mua kiếm cho Huy Hoàng, thì Thi Thi đã có nói câu còn thiếu bao nhiêu tiền thì ta bù cho. Chương 98, Đào Hầm. Chẳng bao lâu, phi kiếm bay trở về. Đường Hoa gỡ ngân phiếu ra, nhìn số tiền mà cả kinh, tới 800 kim lận. Ngoài nhân phiếu còn kèm theo một lá thư của Tôn Minh, đừng ngạc nhiên vì số tiền trong ngân phiếu, ca đây là phóng viên, có thu chút tiền hối lộ cũng là bình thường lắm. Ta đệ. Đường Hoa thu ngân phiếu vào, lại đổi ngân phiếu thành tiền trong túi càn khôn, sau đó moi ra một kim từ trong đó, thi triển càn khôn nhất độn tới sàn số 28, cuối cùng ung dung tiến vào tầng thứ 2. Vào được tầng 2, Đường Hoa không khỏi cảm thán một tiếng, hóa ra mình chỉ cách thành công có vẹn vẹn một kim chênh lệch. Cấu trúc của tầng 2 đơn giản cực kỳ, chỉ có một khối sàn không lớn không nhỏ, ở đầu phía nam có một cơ quan. Đường Hoa khởi động cơ quan, thì bên trái của cơ quan xuất hiện một cái pháp trận đi thông đến tầng 1. Đường Hoa vừa định bước vào pháp trận thì đột nhiên trong đầu chợt động, vội vàng thu chân lại. Hắn lấy bản ghi chép nhiệm vụ ra xem xét cẩn thận lại hơn chục lần, cuối cùng cũng mới phát hiện ra được cái bẫy che giấu trong đó. Theo như hắn phân tích bản ghi chép này thì có thể đưa ra vài kết luận sau đây. Thứ nhất, ta kiếm tiên không thể tự thân rút thần binh trên thân Thiên Yêu Hoàng ra được. Thứ hai, mục tiêu của ta kiếm tiên là thanh thần binh kia. Hai điều này nói lên rằng phải có ai đó làm con quỷ thế mạng để lấy được thần binh dùm cho ta kiếm tiên. Theo như điều đã biết ở trong trò chơi này, thì tình huống nở tờ cờ hoặc là bột hôn hợp với nhau gánh người chơi chắc là không có, nhưng nhiệm vụ này lại đề cập đến lợi ích của cả hai bên thì sẽ làm thế nào bây giờ? Vậy kết luận là chỉ có thể Thiên Yêu Hoàng, ta kiếm tiên một trước một sau thi nhau ít người chơi. Dựa theo trình tự thì hẳn phải là người chơi rút thần binh ra, Thiên Yêu Hoàng thức tỉnh, ta kiếm tiên đoạt kiếm, còn Thiên Yêu Hoàng thì sẽ người chơi, sẽ không chết thì ta kiếm tiên lại sẽ. Cái gì? Ngươi hỏi ta kiếm tiên không biết càn khôn nhất độn thì làm sao tới tầng chót nhanh như vậy hả? Cái này Đường Hoa rõ lắm, người ta đã bị nhốt trong tòa yêu tháp cả trăm năm, chắc trình quen thuộc của người ta đối với tòa yêu tháp đã ngang với sân sau nhà người ta rồi. Do đó cũng có thể thấy được sự đê tiện của ta kiếm tiên, rõ ràng hắn biết địa hình, vậy mà không truy sát Đường Hoa, lại đi giả vờ chơi cút bắt với người chơi. Đường Hoa phỏng chừng tên này chắc chắn có phái phân thân đi theo mình vào tầng 2 thì hắn vào tầng 3 chờ. Mình vào tầng 1 thì hắn đến tầng 2, mà một khi mình rút thần binh ra thì chắc chắn hắn sẽ đến cướp. Đừng quên rằng người ta là hóa thân của sự tà ác và đê tiện nhé, cho nên có chuyện gì mà hắn không làm ra được đâu. Còn chuyện thần binh vừa tới tay là ném vào trong túi càn khôn thì. Đường Hoa nghĩ chắc không làm được, vì nhất định phải có sự hạn chế nào đó, nếu không nhiệm vụ này đã không phải là yêu cầu tiêu diệt Thiên Yêu Hoàng, mà là yêu cầu cướp thần binh rồi. Còn hạn chế cái gì thì? Lý do nhiều lắm. Vậy phải làm thế nào đây? Làm sao để tránh cho chuyện mình đang ám toán Thiên Yêu Hoàng thì lại bị tà kiếm tiên ám toán đây? Đường Hoa ngồi bệt xuống đất bắt đầu trầm tư. Thiên lôi không phá. Đường Hoa vây tay một cái, một tia chớp đánh vào khối sàn. Đường Hoa nằm sấp xuống mặt đất lấy cái kính lúp từ hồi tân thủ thôn ra để soi cẩn thận, xong cho kết luận, khối sàn này cách điện 100%, xét đánh như thế mà cũng không có lấy một cái hố nào cả. Triệu hồi phi kiếm ra chạm lên sàn, vẫn không có vết tích nào. Đường Hoa bèn lấy thanh tiên kiếm lục giai mà hiện giờ còn chưa có thể trang bị ra, chém. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Đường Hoa vừa mừng vừa kinh thấy sàn đã bị chém ra một vết nhỏ. Chẳng lẽ chiêu thức của hệ thống thì không có hiệu quả à? Phi kiếm truyền thư, đưa đây một cây chùy lớn. Cây chùy được gửi đến, nện xuống, hiệu quả càng rõ ràng hơn so với tiên kiếm. Phi kiếm truyền thư, đúa sắt cộng đinh sắt. Tốt nhất là có thể mang mấy bao tờ nở tờ tới. Phi kiếm hồi thư. Mấy thứ kia đang gom góp, tờ nở tờ thì khó khăn lắm, đang tìm kỹ sư hóa học đây. San tiện cho hỏi thăm, người đó, đang làm ở bộ phận nào thế? Truyền thư, Thục Sơn. Hồi thư, ta còn đang tưởng là ngươi làm trong tổ chức khủng bố của ta kiếm tiên đây này. Đường Hoa đang định làm cái gì thế? Rất đơn giản, hắn đang định đục một lỗ thủng ở điểm truyền tống từ tầng 3 đến tầng 2, như thế ta kiếm tiên vừa đến tầng 2 là sẽ bị rơi vào giữa nước hoa yêu ngay. Ngươi đê tiện thì ta cũng đê tiện. Xem ai đê tiện hơn. Đường Hoa sắn tay áo lên làm việc. Hại chết ngươi này, coi ta có hại chết ngươi không này, cho ngươi tính kế ta à? Đã một ngày một đêm rồi. Nhưng như chúng ta biết đấy, Đường Hoa là một con người đơn thuần, là một người có thể chịu được sự cô quạng, là một người có lòng kiên nhẫn, có quyết tâm, là một người. Lại truyền thư thêm mấy loại công cụ nữa, xong thì cuối cùng Đường Hoa cũng đã đào được một cái lỗ lớn trong pháp trận. Chỉ cần ai đó dám đi từ tầng 3 xuống thì bất kể là thần hay tiên, cam đoan đều lọt vào trong nước hóa yêu không thừa một đứa. Đường Hoa vặn vặn sống lưng, rất chi là vừa lòng với kiệt tác của mình. Có nên thử hiệu quả thực sự của nó không nhỉ, vì biết đâu cách xử lý của hệ thống còn đê tiện vô sỉ hơn mình nữa thì sao? Chính đang nghĩ đến đó thì đột nhiên có một vật thể xuất hiện ở chính giữa lỗ thủng. Đường Hoa nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một con người, mà người này đã bị ngập hết nửa thân vào trong nước hóa yêu rồi, cơ hồ là bị hóa thành ánh trắng trong tích tắc. Là Tinh Tinh đấy. Đường Hoa rất chắc chắn về thân phận của kẻ bị rơi này. Ngồi ngắm nghĩa lại kiệt tác của mình xong, Đường Hoa cảm thán một câu, thật là hồng nhan thì bạc mệnh. Bỗng một tiếng, lại có người rơi xuống nước, Đường Hoa lại ngồi xổm bên hồ nói, song sư hạo nhiên, đã giám định xong. Bỗng, trưởng lão của song sư. Lại thêm một tên trưởng lão nữa, chắc hẳn sau đây là đường chủ này. Hoa, thật đúng là đường chủ đấy, mà lại là phân đường của mình nữa. Tuy chẳng có ai có thời gian đi tra xét thân phận thực của mình trong bang song sư, nhưng Đường Hoa vẫn cảm thấy có phần áy náy, dù sao thì cũng đều là người trong bang hội mà, mình làm ra chuyện như thế này quả là có chút ác thật. Thế là hắn lấy ra giấy và bút lông viết lên, bên dưới có cái hố, sau đó dán vào vách hố, coi như là xong việc, kế đó đi đến bên cơ quan, khởi động, thông qua pháp trận đi vào tầng 1. Tầng 1 còn đơn giản hơn so với tầng 2, chỉ có một cái sàn chừng 100m² bị nước hóa yêu bao bọc, sàn này có hình chữ thập. Đầu bên trái của sàn là một đống hài cốt, có một thanh thần binh cắm xuyên qua áo choàng màu xanh lục đang bao bọc đống xương đó. Thiên yêu hoàng cảm thấy có người sống xuất hiện thì lặng lẽ phục hồi một chút ý thức. Chỉ thấy có một tên người chơi đang ngồi xổm cách mình nửa thước, lấy một cái kính lúp ra soi mói xương cốt của mình. Hắn xem xét soi mói đánh giá rất cẩn thận, đặc biệt là đối với bộ ngực của mình, thiệt ra đó là chỗ bị thần binh đâm vào. Hắn còn thi thoảng lấy tay gõ gõ xương sườn của mình nữa, tựa hồ đang kiểm tra dưa hấu có chín chưa vậy. Bổn tọa dù sao năm đó cũng là nhân vật tiếu ngạo thiên hạ mà, thế mà hắn dám vũ nhục ta thế này. Nhưng hổ lạc đồng bằng bị chó khi. Thiên yêu hoàng chỉ đành cầu nguyện cho Đường Hoa nhanh tập trung lực chú ý vào thanh thần binh kia một chút. Hắn đã nhìn thấy rằng tên người chơi trước mặt này có lòng tham lam rất nặng, sẽ không bao giờ bỏ qua cho một thanh thần binh có 102 như vậy ở trước mặt mình đâu. Nhưng vấn đề là hắn đừng có soi mói hết riêng tư của mình như vậy chứ, tuy mình hiện là một đống xương khô, nhưng xương khô thì cũng có lòng tự tôn mà. Lại thấy tên người chơi kia lại rời ánh mặt xuống bên dưới nữa, thiên yêu hoàng tức thì giật mình. Nhưng mà may mắn người ta lại rời ánh mắt lên trên thanh thần binh ngay. Rút ra! Rút ra! Thiên yêu hoàng khẩn trương quan sát từng động tác của tên người chơi kia. Chỉ cần hắn rút ra một cái là mình sẽ khôi phục tự do ngay, mà một khi mình được tự do thì sẽ bóp nghiến cho tên khốn dám quan sát thân thể của mình đây thành cám. Ô, hắn! Hắn đã nắm lấy chuôi thần binh rồi. Rút ra! Rút ra đi! Thần binh sẽ là của ngươi ngay mà. Đường Hoa nắm lấy chuôi thần binh, một chân đạp lên phía trên bộ xương. Nhưng lại cảm thấy như vậy thì không xong, thế là buông tay, kéo nó đến bên bờ nước hoa yêu, lẩm bẩm, đã là thần binh thì hẳn sẽ không bị hòa tan đâu nhỉ. Thiên yêu hoàng đang thân là xương khô nghe thấy lời này vậy mà cũng phải rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thằng này nó ác lắm, nó đang định quăng thân thể của mình vào trong nước hoa yêu quay quay kìa. Đường Hoa vừa định đẩy hài cốt xuống, thì đột nhiên từ hài cốt hiện ra một người, nhưng nói là người thì cũng hơi quá khác biệt, vì người này trên đầu có mọc hai cái sừng hiệu. Mà sắc mặt thì lại xanh màu lục, rất xanh, rất xanh. Người này rất hòa nhã hỏi, anh bạn nhỏ, cậu là người phái Thục Sơn à? Phải. Ngài là Thiên Yêu Hoàng à? Đường Hoa vẫn nắm chặt chuôi thần binh, rất cảnh giác, chỉ cần thấy không ổn một cái là hắn sẽ quăng cả thần binh lẫn hài cốt vào nước hoa yêu ngay. Phải. Thiên Yêu Hoàng vẫn hòa ái gật gật đầu, anh bạn nhỏ năm nay bao tuổi a? Có phải ngài đang lo ta sẽ quăng bộ xương này vào trong nước hoa yêu không? Bộ xương cái gì? Đó là bản thể của ta đó. Thiên yêu hoàng cũng không hổ là lao yêu lăn lộn mấy trăm năm, hắn cười ha hả nói, anh bạn nhỏ có lẽ đang hiểu lầm, cho dù cậu có ném bản thể của ta vào trong nước hóa yêu thì cũng không lấy được thanh thần binh đó đâu. Tại sao? Anh bạn chắc cũng biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đang chờ chứ. Yên tâm đi, chim sẻ không đến được đâu. Đường Hoa cười hè hè, con chim sẻ đó chỉ cần dám xuất hiện một cái là cam đoan nó chủi lông ngay. Không phải đâu, dù con chim sẻ kia không tới, thì trấn yêu kiếm này cậu cũng không dùng nổi đâu. Thiên yêu hoàng nói, kiếm này chính là thần binh đệ nhất trong đất trời, pháp lực của cậu áp đảo nó không nổi. Một khi mà ra khỏi tòa yêu tháp thì nó sẽ tự bay đi tìm chủ nhân của nó ngay. Thế thì khác nào công của cậu thành công dã tràng xe cát. Theo như lời ngài nói, lẽ nào người chơi bọn ta không thể nào dùng được thần binh sao?
Không.
Các người nếu muốn có thần binh, thì một là tự mình luyện ra rồi bồi dưỡng, hai là tìm thần binh vô chủ, nhưng mà thanh thần binh này chủ nhân của nó cứ đời đời luân hồi, lại có cao nhân bảo hộ nên cậu không thể thu phục được.
Ý của ngài là ta phải xử chủ nhân của nó trước à?
Thiên yêu hoàng lắc đầu, không phải.
Thần binh có linh tính, nên nếu cậu giết chủ của nó để đoạt nó thì nó thà bị tan cảnh cũng sẽ không thuận theo cậu đâu.
À, hóa ra là như thế.
Đường Hoa than một hơi xong lại hỏi, được rồi, vậy chúng ta sẽ bàn xem, ngài định dùng chỗ tốt gì để mua bộ xương của mình nào.
Thiên yêu hoàng khinh bỉ, đệ tử Thục Sơn mà sao lại tục tằng như thế?
Đệ tử Thục Sơn còn chức trách trảm yêu trừ ma nữa đấy.
Ngài vui lòng khi thấy đệ tử Thục Sơn có thể thương lượng được, hay là vui lòng khi nhìn thấy đệ tử Thục Sơn trảm yêu trừ ma không thương lượng?
Cái này.
Thiên yêu hoàng ngẩn người, nói, ngươi muốn chỗ tốt gì nào?
Ừm.
Vậy thì phải coi ngài có thể đưa ra chỗ tốt gì được.
Đường Hoa mon men lại gần, nói, nếu như hợp tác thoải mái, thì lần sau nếu ngài bị bắt vào đây, ta lại thả ngài ra nữa.
Ừ.
Ta có thể giao cho ngươi năng lực triệu hồi bầy yêu.
Đều là những con tiểu yêu chém cái là chết phải không?
Sao ngươi lại biết?
Đại ca, anh đưa ra một chỗ tốt nào thực tế tí được không?
Đàn em đi từ tầng 9 đến đây, ngay cả vay nặng lãi cũng dính vào rồi đấy.
Thiên yêu hoàng trầm tư một hồi lâu rồi mới nói, ta trên thân không còn vật gì cả, mà yêu pháp thì ngươi lại không thể học, giờ thiệt chẳng biết phải đưa chỗ tốt gì cho ngươi.
Không bằng như vậy, ta đưa cho ngươi 3 cái lệnh bài, lúc nào ngươi cần thì có thể triệu hồi ta đến trợ trận.
Đường Hoa ném 3 cái lệnh bài vào trong túi càn khôn, xong lắc đầu, nếu như chúng ta không có liên quan nhau về ích lợi thì như vậy cũng được rồi, nhưng nếu như bây giờ ta diệt ngài, thì phái ta sẽ lấy được rất nhiều chỗ tốt.
Ngài nói xem.
Thế mà câu nói này vẫn không khiến cho Thiên yêu hoàng tức giận, ngược lại hắn lại cười nói, người ta vẫn nói lòng người tham lam, coi bộ quả đúng thế thật.
Đành vậy, ta đưa cái chiến bảo đã theo ta mấy trăm năm này cho ngươi đây.
Đừng coi thường nó, yêu quái tu luyện sẽ dễ dẫn đến thiên kiếp, mà áo bào này đã giúp ta qua được 2 lần chết đấy.
Đáng tiếc,
yêu kiếp thứ 3 nó không có khả năng chịu nổi, nay ta tặng nó cho ngươi, hy vọng ngươi bảo quản nó cho tốt nhé.
Đại ca,
thứ này thì tự ta cũng lấy được mà.
Ngươi mà cầm vào thì nó sẽ hóa thành bụi ngay.
Thành giao.
Đường Hoa vừa dứt lời thì chiếc áo bào màu lục kia đã bay lên, rơi vào trên người Đường Hoa.
Đường Hoa nhìn thoáng qua, thấy, yêu hoàng chiến bào, chính là vật thần kỳ dùng để kháng thiên kiếp của các đời yêu hoàng, có hàng vạn kiểu diệu dụng.
Còn chuyện chiến bào có những thần thông nào thì phải tự ngươi lĩnh hội mới được.
Chương 99, cái chết của Đường Hoa.
Tự mình ngộ ra à?
Tức là tự mình phải đi nghiên cứu sử dụng.
Mà nghe ẩn ý của Thiên yêu hoàng thì cái áo choàng này không phải chỉ đơn giản là giúp mình độ kiếp, mà còn có hiệu dụng khác nữa.
Đường Hoa ném áo choàng vào túi càn khôn xong thì nói, ta nói này yêu hoàng, ta nghe người trong môn phái ta nói rằng độ tín nhiệm của ngài đối với loài người cực kỳ thấp, không biết vì sao lại đi tin tưởng ta thế này.
Lời này là lời của Trung Hành từng nói, năm đó Thiên yêu hoàng rất là lợi hại, xuất lĩnh bầy yêu không gì cả nổi, Trung Nguyên không người có thể kháng cự.
Cuối cùng trưởng môn của Thục Sơn mới bày ra kế dùng loại phép gọi thần cổ xưa để mê hoặc bầy yêu, dẫn chúng vào trong tòa yêu tháp để cầm tù, đồng thời lệnh cho chúng đệ tử kết thành đại trận ngũ linh thôi thúc nước hóa yêu bên trong tháp để gia tốc cho việc luyện hóa yêu nghiệt. Qua 7749 ngày, yêu nghiệt khác đều đã bị hàng phục, duy chỉ mỗi Thiên yêu hoàng có yêu lực mạnh mẽ, định mượn lực phá tháp mà ra, lúc đó tòa yêu tháp nguy ngập vô cùng.
May nhờ đệ tử Thục Sơn là Duy Kính Dũng cả mang theo trấn yêu kiếm đi vào tòa yêu tháp. Đại chiến với Thiên yêu hoàng suốt 3 ngày, cuối cùng đâm chết hắn, nhưng bản thân Duy Kính cũng bị kiệt lực mà chết.
Ngươi còn chưa có thực hiện lời thỏa thuận.
Thiên yêu hoàng không trả lời thẳng vấn đề mà lại nói sang chuyện khác.
Ha ha.
Đường Hoa thuận tay rút trấn yêu kiếm lên, thấy giới thiệu văn tắt, trấn yêu kiếm, thập giai, chủ là phi bổng.
Giới thiệu đơn giản vô cùng, nhưng mà càng đơn giản thì lại càng hiện rõ giá trị của thanh kiếm này.
Nó cũng đơn giản như lời giới thiệu ma kiếm của sát phá lang vậy, ma kiếm, tứ giai. Chủ là sát phá lang.
Đường Hoa cưỡng chế rót linh lực vào, thấy như là đụng phải tường đồng vách sắt vậy, không mảy may tiến vào được một chút, chỉ đành phải ném nó vào trong túi càn khôn, nhưng trấn yêu kiếm ở trong đó vẫn không có không an phận, lúc nào cũng chờ trực lao đi ra.
Trấn yêu kiếm vừa được rút ra, thì ảnh ảo kia liền hóa thành khí đen thu vào trong bộ hài cốt.
Chẳng bao lâu, một Thiên yêu hoàng bằng da bằng thịt xuất hiện ở trước mặt Đường Hoa.
Người cũng biết chuyện lúc đó. Vậy chắc hẳn cũng biết là cho dù quăng hài cốt của ta vào trong nước hóa yêu thì ta vẫn không chết, mà ngược lại còn có thể mượn nước hóa yêu để gia tăng tu vi rồi.
Thiên yêu hoàng hỏi, có thể cho ta mượn ít đồ mặc được không?
Đường Hoa đưa cho Thiên Yêu Hoàng một cái áo khoác không thuộc tính, xong hỏi, vậy ngươi?
Có một cô gái người nữ hoa từng đi vào trong này, nàng có cái nhìn rất bất đồng với quan niệm người yêu của ta, nàng còn cứu một cấp dưới của ta ra ngoài nữa, nhưng ta vẫn không tin lòng người, cho nên không ra ngoài theo. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn chưa biết được kết cục của cấp dưới kia sau khi ra tháp thì ra sao, cho nên ta cũng muốn thử cược một lần xem lòng người có đáng tin hay không.
Ngươi tuy rằng lòng tham lam rất lớn, nhưng lòng người tham lam, lẽ nào lòng yêu lại không thế?
Vậy chuyện thỏa thuận của chúng ta có được coi là thực hiện xong rồi không?
Đương nhiên rồi, ai?
Nếu như 100 năm trước ta bằng lòng tin vào con người một lần, thì đã không lâu như thế không thấy ánh mặt trời rồi.
Giọng nói của Thiên Yêu Hoàng có chút cô đơn, nhưng rồi lại chuyển biến, nhưng ta đang rất phấn chấn.
Lượng Thiên Xích.
Đường Hoa trước tiên bắn xét, sau đó tạc lôi hỏa tới.
Đánh lén.
Hắn lành nghề nhất là cái này đấy.
Ngươi.
Thiên Yêu Hoàng không ngờ rằng Đường Hoa lại đột ngột ra tay như thế, trong nhất thời đã bị hoành tạc hết sức chật vật, lại thêm công lực mới khôi phục được quá ít, nên chỉ có thể miễn cưỡng tụ tập một ít yêu khí để hình thành màn hào quang bảo vệ bản thân mình.
Hiệp nghị giữa chúng ta đã hoàn thành rồi.
Theo góc độ của đệ tử Thục Sơn mà nói, thì giết ngươi chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, còn theo góc độ của người chơi, thì giết ngươi là để hoàn thành nhiệm vụ.
Cuối cùng, theo góc độ là con người mà nói, thì ta giết ngươi là để trừ hại cho dân, cho nên xin đừng sửng sốt như thế.
Đường Hoa miệng thì nói, mà tay lại không dừng, cả khối sàn đã hoàn toàn bị bao phủ trong màn lôi hỏa.
Ha ha!
Nói rất hay.
Thiên Yêu Hoàng múa tay một cái, chạm ra một hình chữ thập cong bắn qua màn lôi hỏa, đánh thẳng đến Đường Hoa.
Nhưng Đường Hoa cũng có thủ đoạn của mình, hắn ném ra lôi thần từ trong thiên thư ngăn lại cách đó, hai tay vẫn không ngừng một xét một lôi hỏa cùng nhau oanh tạc.
Thuật gọi yêu.
Thiên Yêu Hoàng bắt một pháp quyết, trong nháy mắt trên sàn xuất hiện một lỗ đen, bảy yêu cùng nhau hứng khởi xông đến Đường Hoa ở chỗ trung tâm của lưới lôi hỏa.
Điều đau khổ nhất của Đường Hoa chính là tầng thứ của tiên thuật quá thấp, nên không thể miêu sát được lũ yêu, mà một khi bị chúng đánh trúng thì tiên thuật sẽ phải bị ngắt ngang.
Nếu thế thì vụ đánh lén sẽ không còn hiệu quả nữa, và lúc đó Thiên Yêu Hoàng sẽ tranh thủ thời gian rảnh để hóa bị động thành chủ động, hấp thụ yêu lực để tiến hành phản kích.
Suy tính của Thiên Yêu Hoàng từ đầu cũng chính là như thế này.
Chỉ cần Đường Hoa có thời gian ngắt quãng, thì hắn sẽ xuất ra nhiều loại thủ đoạn để chậm rãi đánh du kích nhằm hồi phục thực lực từ từ ngay.
Hắn không hề coi thường Đường Hoa, vì dù sao Đường Hoa cũng là thuộc sơn tán nhân, đã có tiên thể, lại có tiên khí phụ trợ, ngay cả mình ở thời kỳ mạnh nhất cũng phải hao chút sức lực mới bắt được, nói gì hiện giờ mình vừa mới thoát ly khỏi sự trói buộc của trấn yêu kiếm, yêu lực mới phục hồi chưa đến mấy thành, mà lại bị chiếm mất tiên cơ.
Nhưng, hắn chợt phát hiện bầy yêu đang bị khực lại.
Hắn nhìn cẩn thận hơn, thì thấy một tấm lưới gần như trong suốt đang đồng bình ở giữa bầy yêu. Từ lỗ đen đi ra bao nhiêu yêu quái thì đều bị nó bao lại cả, cho nên không có con nào có thể đến gần được Đường Hoa.
Thiên Yêu Hoàng đành bất đắc dĩ thu hồi lỗ đen lại để bảo trì thực lực.
Mắt thấy công lực của mình đã bị mất một khoảng, mà đối thủ thì vẫn còn đang oanh tạc khoan khoái không ngừng, Thiên Yêu Hoàng chỉ đành kêu khổ.
Coi bộ chuyến này mình mà không chết thì cũng phải mất một thời gian thật lâu mới khôi phục lại được công lực đây.
Nhưng không ngờ ngay lúc này, Đường Hoa lại dừng tay lui lại, đình chỉ oanh tạc.
Trên đỉnh đầu Thiên Yêu Hoàng nổi lên một cái dấu chấm hỏi thật bự.
Đường Hoa móc móc trong túi càn khôn một hồi, lấy ra cái lệnh bài, hỏi, cái này.
Nếu như ngươi bị chết rồi thì có phải nó sẽ thành vô dụng phải không?
Tất nhiên.
Thiên Yêu Hoàng than một hơi, quả nhiên mình không nhìn nhầm, hắn quả thật là loại người tham lam.
Nhưng hắn lại buồn bực một chuyện khác, sao người tham lam như thế mà lại không sáng suốt nhỉ? Phải biết rằng nếu giết mình thì chỗ lợi đạt được sẽ lớn hơn so với ba tấm lệnh bài đó nhiều mà.
Hừ. Lòng người tham lam được voi đòi tiền, đó luôn là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng.
Đang nghĩ đến đây, hắn cười khinh miệt một tiếng, vừa đang định bắt đầu khôi phục công lực tiếp, thì lại đột nhiên thấy lôi hỏa đầy trời đang đánh lén đến tiếp.
Xin lỗi nhé, vừa nãy pháp lực hết mất rồi.
Đường Hoa rất tiếc nuối lắc lắc đầu, nói, bị đánh lén lần đầu tức là ta đê tiện, nhưng bị đánh lén đến lần thứ hai thì ngươi chỉ có thể tự trách ngươi ngu xuẩn thôi.
Hoa ha ha ha.
Thiên Yêu Hoàng đột nhiên có ý muốn mắng ra vài câu thô tục.
Lòng bàn chân thì có lửa bốc lên, trên đỉnh đầu thì có tia sét đánh xuống, mà lại có lôi hỏa dũng mãnh của tiên gia xen lẫn ở giữa, Thiên Yêu Hoàng cảm thấy thật đau đớn a, nhưng đến cùng cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình, yêu tính vốn thiện lương.
Oanh tạc đến đất trời mù mịt.
Đường Hoa bi phẫn quát lên, ngươi!
Sao ngươi còn chưa có chết?
Khoa trương quá, tiên thể của mình cộng thêm uy lực của lượng thiên xích, sau đó còn hy sinh 50% sinh mệnh để chuyển thành 50% pháp lực bằng chiêu bát phương quy nguyên. Thế mà sau hai đợt oanh tạc người ta vẫn kiên trì không chết, còn mình thì hai lần sử dụng bát phương quy nguyên đã khiến cho bây giờ sinh mệnh, pháp lực gần cạn hết, đang ở vào trạng thái gần chết này. A, Thiên Yêu Hoàng nằm sấp trên mặt đất thở hổn hển. Đường Hoa gục, hắn cũng gục. Vì đề phòng lòng người đê tiện thêm một lần nữa, hắn tra xét trạng thái của Đường Hoa, quả nhiên thực sự là sinh mệnh pháp lực đều cạn cả rồi. Tuy Đường Hoa đang tự bổ sung pháp lực, nhưng hắn cũng có phải đầu đất đâu, hắn cũng đang tự hồi phục yêu lực lại. Sau đó, hắn chỉ cần tùy tiện bắn ra vài cái kỹ năng là có thể đánh cho Đường Hoa đang gần chết thành ánh trắng rồi. Tiếp theo, hắn đã biết thông minh hơn, và Đường Hoa khôi phục được một thành pháp lực để tạo thành thương hại thì hắn lại có thể khôi phục được hai lần màn hào quang hồi nãy. Cuối cùng, cho dù là Trấn Yêu Kiếm cũng không thể giết nổi mình, thì loại tiên thuật có tầng thứ thấp của Đường Hoa bây giờ đâu có thể nào đánh mất hoàn toàn bản thể của mình được. Nhưng, khi mà pháp lực của Đường Hoa sắp đầy, thì đại biến nổi lên. Trên thân Đường Hoa đột nhiên thoát ra năm chữ màu kim, Tu La Tuyệt Sát Trận. Ngay sau đó, những luồng khí màu máu cuộn cuộn sục lên, một tên Tu La hai tay chắp lại, mắt trợn trừng xuất hiện bên trong làn khí. Chuyện gì vậy? Tự bản thân Đường Hoa cũng hết hồn nhảy dựng lên, chẳng lẽ tên tà kiếm tiên kia đã chạy xuống rồi hay sao? Nhưng nhìn trái nhìn phải lại thấy không phải, mà lại trông thấy trên khuôn mặt Thiên Yêu Hoàng có một chút hoang mang, thế là nhìn lại trạng thái của mình, thấy trừ lượng thiên xích còn thời gian 1 phút rưỡi thì còn có một dấu hiệu. Tên gọi, Tu La Tuyệt Sát Trận. Tu La Tuyệt Sát Trận, kỹ năng bị động, ở trong trạng thái gần chết, sinh mệnh còn 1%, thì có tỷ lệ nhất định cưỡng chế khởi động Tu La Tuyệt Sát Trận, thời gian duy trì 1 phút. Sau khi được khởi động, uy lực của pháp thuật tăng lên 300%, sau khi hiệu quả biến mất thì trong vòng 1 ngày không thể sử dụng bất cứ pháp thuật gì. Có thể thăng cấp. Đường Hoa mừng rỡ, lật tay một cái, lần này xuất hiện trên không trung không phải là mây đỏ nữa, mà là mây tím. Trong mây lại mơ hồ có thanh âm thần khóc. Dẫn. Thiên Yêu Hoàng thấy vậy không dám chậm trễ, vội tụ tập yêu lực bắt một cái pháp quyết, định dẫn lôi hỏa vào nước hoa yêu. Thiên Yêu Hoàng quả nhiên thân thủ bất phàm, lôi hỏa đang trực rơi xuống bị chiêu này dẫn dắt thì lao ra khỏi sàn hết, nước hoa yêu bùng bùng trồng lên, định nuốt chửng lôi hỏa, nhưng không ngờ lôi hỏa này đã có uy lực mạnh vô cùng, không những không bị dung hòa mà còn trộn lẫn với nước hoa yêu cùng đánh vào vách tòa yêu tháp. Dù là những người chơi đang ở trên không trung cũng cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ của không khí lúc này, một tiếng nổ bùng, tầng dưới chốt của tòa yêu tháp bị bung ra một lỗ thủng lớn, nước hoa yêu đụng ánh nắng thì bị biến mất, một yêu quái chạy ra, một người truy sát phía sau. Ngăn hắn lại. Đường Hoa giống lên một tiếng, chuyện này phiền lớn rồi, không biết nở tờ cờ Thục Sơn mai mốt có tìm mình tính sổ hay không đây, túi tiền của mình đã cạn rồi. Có điều nói thế nào đi nữa thì cũng phải đánh gục Thiên Yêu Hoàng trước đã. Hắn nhìn lại. Tu La Tuyệt Sát Trận chỉ còn thời gian 50 giây nữa thôi, mà Thiên Yêu Hoàng đã chạy ra ngoài tầm bắn mất rồi, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho mấy trăm ngàn người chơi tụ tập trong phái Thục Sơn có thể ngăn Thiên Yêu Hoàng lại một chút mới được. Nhưng Thiên Yêu Hoàng lại không để ý đến phi kiếm của người chơi, cắm đầu xông qua, mắt thấy hắn sắp lao ra khỏi bầy người, thoát khỏi phạm vi Thục Sơn rồi. Ngũ Linh Luân. Một cái bàn xoay đột nhiên xuất hiện ở bên dưới Thiên Yêu Hoàng. Lôi, Phong, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Thổ, 7 chữ đều sáng lên, chiếu vào Thiên Yêu Hoàng khiến cho hắn đứng khựng trong không trung không nhúc nhích được. Mắt thấy hắn sắp phải dính vào tầm bắn của Đường Hoa, thì tình hình lại có biến, tên Trấn Ngục Minh Vương ở ngoài tháp lại truy kích tới, đã biến ra 3 đầu 6 tay. Ta để ta. Đường Hoa nổi giận lên, bất đắc dĩ đành phải xoay người bỏ qua cho Thiên Yêu Hoàng, hắn khởi động liệt diễm nhiên lôi, trong màn khí màu máu chỉ thấy Tu La và Đường Hoa cùng bắt một loại pháp quyết giống nhau, mây tím từ trên bầu trời áp xuống, bầu trời vô quang. Đất không ánh sáng, trong tiếng sét y ẩm lòng trời lở đất, những cụm lôi hỏa cấp tốc chút xuống như một cơn hồng thủy. Trấn Ngục Minh Vương thấy vậy thì kinh hãi cực kỳ, nhưng đã không còn kịp lui nữa rồi, giữa màn lôi hỏa, hắn đã bị đánh cho hoàn toàn lạc mất phương hướng, nhìn đâu cũng thấy một màn như Tu La địa ngục vậy. Cơ hồ trong nháy mắt, pháp tướng 3 đầu 6 tay của hắn đã bị đánh thành cho bụi, trong trận giờ chỉ còn xen lẫn những tia chớp to cả trượng phát ra những thanh âm kinh hoàng át cả những tiếng sét vang bình thường. Không phải nghi ngờ gì nữa. Trấn Ngục Minh Vương giữa màn lôi hỏa đã hóa thành ánh trắng. Đường Hoa thu tay lại mà trong lòng lột bột một tiếng, xong rồi. Mình không những nổ banh tỏa yêu tháp mà còn làm thịt luôn cả tên giữ cửa nữa. Nhưng hắn còn chưa nghĩ tiếp hậu quả sẽ là cái gì thì thân thể đột nhiên hụt một cái, ngã xuống từ giữa không trung, đồng thời thanh Trấn Yêu Kiếm cũng vút ra khỏi túi càn khôn, bay về hướng nam. Những người chơi đang vây xem khá là mù mờ, toàn bộ đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đầu tiên là một tên đại bột cướp đường chạy trốn. Sau đó là Đường Hoa huy phong tứ phương bắt hướng, dùng sức mạnh mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi đánh Trấn Ngục Minh Vương thành cho, mà cuối cùng thì tên nam nhân huy phong ngời ngời này thế mà lại ngã chết. Tình huống thế nào vậy? Một tên phóng viên phỏng vấn. Không biết. Mọi người chơi đều nâng tay nhún vai, những gì mà bọn họ trông thấy và biết đều chẳng có khác gì với phóng viên kia cả. Người chơi một đống mê mang, giống như là xem phim Mỹ chiếu rạp mà không có phiên dịch vậy, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng chẳng biết người ta đang làm cái gì cả. Chương 100, Thân Tiên Giới. Tục ngữ có nói rất hay, người chơi nào chưa tử qua một lần thì chưa phải là người chơi ngoan. Đây đã là lần thứ N mà Đường Hoa đến địa ngục, nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng thấy gì khác so với trước kia. Trước tiên cũng là tới một bản đồ riêng điện Diêm Vương như mọi khi vẫn không có ở đó, chỉ có phán quan phán xét chuyện sinh tử của mình, sau đó mới quyết định đánh ngươi vào tầng địa ngục thứ mấy. Phán quan làm bộ làm tịch lật lật quyển sổ sinh tử, sau đó tuyên bố, lỡ tay tự sát. Đánh vào tầng 3 địa ngục, giam giữ thời gian 2 tiếng đồng hồ, không được nộp tiền bảo lãnh, người đâu, kéo hắn xuống đi. Lỡ tay tự sát à? Đường Hoa chửi một tiếng mợ nó, đó là do pháp thuật của mình bị giam hết, không thể điều khiển được phi kiếm nữa nên ngã chết mà. Cái này phải là thương tổn ngoài ý muốn chớ. Nhưng mà cãi lại phán quan tức là cãi lại Diêm Vương, mà cãi lại Diêm Vương tức là cãi lại thiên đình, cãi lại thiên đình tức là cãi lại hệ thống tức là cãi lại chính phủ, cái tội này lớn lắm à. Tự sát thì phải ở tầng 4 địa ngục, cũng thời gian 2 giờ, mà lỡ tay tự sát thì ở tầng 3. Tầng 3 trống trơn, Đường Hoa chỉ cần nhìn lại cái bảng số 0301 của mình thì biết ngay mình chính là kẻ bị giam duy nhất trong đây. Hiện giờ hắn đã có thời gian để suy đoán xem mình sẽ bị trừng phạt như thế nào trong môn phái. Tuy bề ngoài nhìn thì có vẻ là tòa yêu tháp do Thiên Yêu Hoàng xử lý, nhưng mà hệ thống ngay cả cái tội lỡ tay tự sát cũng có, biết đâu nó cũng có thể gán cho mình cái tội danh lỡ tay phá hoại thì sao? Tội này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nếu gặp người nào phân rõ trái phải có lẽ chẳng có chuyện gì lớn, nhưng mà gặp kẻ không cần đạo lý thì biết đâu sẽ bị trục xuất khỏi môn phái mất. Trong trò chơi đã có không ít những vụ người chơi bị trục xuất khỏi môn phái rồi, chẳng hạn như có kẻ định thịt nở tờ cờ trong môn phái để kiếm đồ, hoặc là vì bực bội khi làm nhiệm vụ mà phóng hỏa trong môn phái, hay vì những lý do tương tự như thế. Một khi đã bị trục xuất thì tất cả các kỹ năng môn phái sẽ bị hủy bỏ, đồng thời trong vòng 2 tháng không thể gia nhập vào môn phái khác, đây cũng chính là lý do mà thuộc sơn ít người đấy. Trò chơi này không giống với các trò chơi khác, mọi người chơi đều tập thể vào. Cho nên tới một giai đoạn nhất định thì họ cũng là tập thể đi tìm môn phái. Thục Sơn là nơi rất nhiều người chơi hướng tới, nhưng lại phát hiện rằng họ đi không đến nổi, bởi vậy chẳng mấy ai bền lòng, họ đều chuyển sang môn phái khác cả. Ai có kinh nghiệm về trò chơi thì đều biết, giai đoạn đầu trong trò chơi chính là giai đoạn có thời cơ trọng yếu nhất, còn những giai đoạn khác thì đã tương đối cân bằng trong môn phái rồi. Trục xuất khỏi môn phái à? Đường Hoa bắt đầu lục lọi những kỹ năng và pháp thuật của mình, nhằm suy tính cho trường hợp tồi tệ nhất sau khi mình được ra tù. May thay, những kỹ năng giữ nhà của mình đều không phải là kỹ năng môn phái. Thế là Đường Hoa yên tâm được một nửa, bắt đầu nằm xuống, phiêu. Điểm sống lại 1, phái Thục Sơn, điểm sống lại 2, phái Thục Sơn. Đường Hoa vừa trông thấy hai loại lựa chọn này là dùng mình một cái, nên nhớ rằng sự kiện lần này còn chưa có kết thúc đấy. Trong phái Thục Sơn không chỉ có bột và tiểu binh có thể làm thịt mình, mà ngay cả người chơi cũng có thể thoải mái tờ cờ mình nữa. Mình bây giờ chỉ là một con cừu non tay không tấc sắt, điều hy vọng duy nhất là có thể kiếm một nơi an toàn nào đó trốn qua thời gian một ngày, từ từ hồi phục lại bộ mặt con sói. Có thể không đi không? Đường Hoa nhớ là có thể tiêu tiền để mua chỗ nằm. Có thể, tầng 1 địa ngục thì 1 kim 1 giờ, ngươi hiện giờ đang bị giam trong tầng 3 địa ngục, cho nên phí 1 giờ là 3 kim. Đường Hoa nghe tới đó, lập tức chọn sống lại bằng lựa chọn số 1 ngay, ha. Chả bằng ta ra ngoài để cho người ta giết một lần trước rồi mới mua chỗ nằm sau. Vừa sống lại xong, Đường Hoa đi từ trong đại địa ra, cái đập vào mắt đầu tiên là toàn phái Thục Sơn ngoài ánh trắng thì còn có thêm ánh đỏ, ánh trắng là ánh sáng khi người chơi tử vong, còn ánh đỏ là màu của lửa. Cái thứ hai đập vào mắt là thiếu gia đang ngồi uống rượu trong một xó của đại điện. Sao? Đường Hoa hỏi, theo như hắn nhớ thì có vẻ như trong 3 tên bốt. Chỉ còn lại có mỗi tà kiếm tiên là đang còn lăn qua lộn lại trong tòa yêu tháp thôi chứ, nhưng sao nhìn bên ngoài lại như đang đại chiến thế giới vậy nhở? Thiếu gia trả lời thật đơn giản, tà kiếm tiên điên rồi. Hóa ra là tên tà kiếm tiên vốn có 5 cái phân thân, không ngờ lúc ở trong tòa yêu tháp lại bị Đường Hoa đào bấy chết mất một cái rồi, sau đó lại phát hiện thấy thanh trấn yêu kiếm mà mình khổ tâm tranh đoạt đã bay đi tìm chủ nhân của nó mất tiêu, thế là hắn phẫn nộ điên cuồng lên. Hóa thân từ 1 thành 4 đi tàn sát tất cả những sinh vật còn đang cử động được ở bên trong phạm vi trăm dặm của phái Thục Sơn. Nờ tờ cờ nổi điên lên tuy có khủng khiếp, nhưng điều đó cũng đại biểu cho cơ hội có thể lợi dụng được, thế là bọn người chơi lấy đơn vị là môn phái hoặc là bang hội nhau nhau bắt đầu tổ chức bao vây phân cách 4 phân thân đó. Họ chọn dùng chiến thuật xa luân chiến thường thấy nhất để từ từ gặm chết tà kiếm tiên. Theo như thiếu gia thấy, thì bọn người chơi đang hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chỉ cần không có nội chiến thì chuyện đánh gục Tà Kiếm Tiên chỉ còn là thời gian mà thôi.
Đúng rồi. Thiếu gia nói, môn phái tuyên bố nhiệm vụ mới.
Nhiệm vụ gì?
Chốc nã tên Đông Phương gia tử đã phá hư tòa yêu tháp.
Đường Hoa nổi gân xanh đầy mặt.
Nhưng mà có cái quái lắm, chỉ có người tuyên bố nhiệm vụ là trung hành chứ không có nở tờ cờ nhận mục tiêu của nhiệm vụ.
Nói nhảm, trưởng môn chả phải đã phi thăng rồi hay sao, đưa ai được nữa chứ?
Mà có nói là sau khi bắt về xong thì trừng phạt thế nào không?
Diện bích 3 ngày, phạt tiền 1,200.
Thiếu gia chuyển đề tài, ta hỏi này, ngươi xử lý trấn ngục Minh Vương thì được thứ gì đó?
Không có.
Từ trên trán Đường Hoa lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.
A.
Thiếu gia khá là nghi hoặc nhìn Đường Hoa, không có à?
Cái này cũng giống như chuyện phản lại lực hấp dẫn trên trái đất vậy, bột mà không rớt thứ gì thì trái với nguyên tắc của trò chơi rồi.
Thật không có.
Đường Hoa vội vàng chuyển đề tài, nói chuyện phiếm với thiếu gia.
Có thì có đó, nhưng mà thứ đó nó hơi có phần biến thái.
Thứ hắn nhận được là một bản văn thư phong thần của thiên đình. Lúc trong ngục giam Đường Hoa nhìn thấy thứ đồ này là không nói hai lời chọn xác định sử dụng ngay.
Sau khi sử dụng, hắn được phong làm trấn ngục Minh Vương, nhận được một cái lệnh bài. Sau khi chọn sử dụng lệnh bài thì có thể hóa thành 3 đầu 6 tay, có thể sử dụng được cấm pháp địa liệt thiên băng, tầng thứ của cấm pháp ngang bằng với đẳng cấp của nhân vật. Trong lúc biến thân thì không thể sử dụng những vật phẩm và kỹ năng vốn có của nhân vật, bù lại là sinh mệnh và pháp lực được tăng lên gấp đôi.
Nhìn thì châu bò lắm. Nhưng mà Đường Hoa biết rõ cái lực lượng của quần chúng và lực lượng của dư luận nó khủng khiếp đến bao nhiêu, lỡ đâu mình bị chụp hình cảnh đang co 3 cái đầu, 6 cái cánh tay thì chắc chắn sẽ lên mặt báo nguyên cả một tuần liên tiếp ngay chứ chẳng chơi.
Mà lại nói, tiên thuật của mình thì còn được cộng uy lực thêm 10 tầng, mà cấm pháp lại chỉ tương đương cùng đẳng cấp của nhân vật, lại còn không được sử dụng trang bị và pháp bảo nữa, vậy có khác nào là một cái kỹ năng xài ra để bị người khác đùa chơi mình đâu.
Cái lo nhất là trong này không có nói khi nào có thể biến trở lại thành hình người được.
Cách nghĩ này của Đường Hoa là tiêu cực.
Thử hỏi có bao nhiêu người có thể có tiên thuật chứ?
Cái này cũng giống như chuyện người hay ăn sơn hào hải vị thì cảm thấy không ngon bằng rau cải luộc đó mà.
Đổi lại là người khác thì người ta thà chẳng cần tiên kiếm cũng phải lấy cho bằng được kỹ năng biến thân này. Có thứ này chẳng khác gì có một cái máy kiếm kinh nghiệm cả.
Qua chừng nửa ngày, Nhất Tiếu và Thiên Sứ cũng tới điểm sống lại trong đại điện để đưa tin.
Mọi người trước tiên tán dương ánh mắt nhìn xa của thiếu gia, đã cẩn thận đem theo 2 bàn rượu và thức ăn, sau đó phê phán Đường Hoa không chịu khai ra chỗ lợi đã mò được từ bốt, cuối cùng 4 người cùng nhau đặt cược xem lúc nào nhu mẹ sẽ chết trở lại đây.
Cách thời hạn Đường Hoa biến thân trở lại thành sói xám còn có 2 tiếng đồng hồ, thì rốt cục Tà Kiếm Tiên bị người đánh gục.
Phá Toái tập hợp dân đồng lai xử phân thân số 1, Bang Nhất Kiếm thì xử phân thân số 2, Nga Mi và Thanh Thành xử phân thân số 3, Thiên Đường xử phân thân số 4. Sau khi Tà Kiếm Tiên bị giết hết phân thân, thì có 5 luồng khí đen xông lên trời, hợp lại thành pháp tướng của hắn, trốn về hướng đông.
Điều này nghĩa là bọn người chơi thực sự có đánh bại Tà Kiếm Tiên, và cũng lấy được phần thưởng của hệ thống, nhưng vẫn còn chưa có tiêu diệt được Tà Kiếm Tiên.
Giống như khi Đường Hoa đánh với Thiên Yêu Hoàng vậy, muốn giết chết hắn thì hoặc là dùng thần binh, hoặc là phải có tiên thuật cao cấp.
Lúc đó Đường Hoa khởi động được Tu La Tuyệt Sát Trận. Đề cao tiên thuật của mình đến một mức độ khủng khiếp đã khiến cho Thiên Yêu Hoàng cảm thấy mối nguy hiểm thật sự, cho nên hắn mới liều mạng chạy trốn như thế.
Vì thế, kết luận là Tà Kiếm Tiên sẽ vẫn còn quay lại.
Sau khi lão Tà chạy trốn xong, hệ thống liền bắt đầu phát thanh, ý đại khái của nó là lũ yêu vốn bị giam giữ trong tòa yêu tháp tại Thục Sơn đã chạy trốn vào nhân gian, thế đạo bắt đầu trở nên không thái bình nữa. Có yêu sẽ chiếm đất làm vương, có yêu sẽ trả thù loài người, có yêu sẽ tiếp tục tu luyện. Mà đa phần là những con yêu sẽ trà trộn vào trong những bầy quái phổ thông, dĩ nhiên nó cũng có chỉ số thông minh kha khá chứ không như lũ quái đó.
Ngoài ra còn một bộ phận sẽ hóa thân thành loài người, thay danh đổi tánh bắt đầu cuộc sống của bình thường.
Bắt đầu từ giờ phút này, người chơi sẽ không còn đánh quái đơn giản như trước nữa, mà sẽ có kèm theo cả trách nhiệm bắt yêu quái.
Mỗi khi bắt được một con yêu quái vào trong sổ bắt yêu do môn phái phân phát thì có thể đổi lấy điểm cống hiến sư môn, nhưng đánh chết nó thì lại không có điểm cống hiến. Thế nên ngươi phải nhất định cẩn thận đánh nó đến mức còn chút xíu máu, sau đó dùng sổ bắt yêu thu phục mới được.
Cuối cùng hệ thống còn nhắc nhở thêm, đã có một bộ phận yêu quái trà trộn vào trong tầng quản lý của nước nào đó, chúng đang cấu kết cùng yêu ma phương Tây để chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tiến công vào Trung Nguyên.
Ngày thứ 2 sau khi kết thúc sự kiện ở Thục Sơn, Đường Hoa rất dở khóc dở cười tiếp nhận nhiệm vụ chóc nã Đông Phương gia tử ở chỗ trung hành.
Đây là dạng nhiệm vụ cứng nhắc, nghĩa là nhất định phải có người nhận nó, mà có làm hay không thì tùy ngươi.
Dù sao Đường Hoa cũng biết là 4 người còn lại sẽ không chơi xấu mình, mà lẽ dĩ nhiên là bản thân mình cũng không có khả năng nào làm hại mình được. Cái chuyện tổn người hại mình để làm đề tài giải trí cho đại chúng không phải là hành vi của người thông minh như mình đâu. Trung Hành còn dò ra được vị trí đại khái của 5 viên Linh Châu cần thiết để chữa trị tòa yêu tháp, đầu tiên là Thủy Linh Châu, có 2 viên, có liên quan đến 2 người nữ. Hỏa Linh Châu và Lôi Linh Châu thì đang ở địa ngục, Phong Linh Châu ở trên thiên giới, Thổ Linh Châu lưu lạc trên thế gian. Ê! Ê! Nhất Tiếu tay cầm tờ báo hai mắt phát sáng lên, nói, sự kiện mà Song Kiếm Nhật báo cử hành đã được hệ thống phê chuẩn rồi đấy. Một tuần sau sẽ mở ra tân tiên giới để tiến hành, hiện giờ các đô thị đang an bài sân thi đấu kìa. Sự kiện gì vậy? Đường Hoa có hơi buồn bực hỏi. Bốn người kia nhất tề liếc mắt khinh bỉ hắn một cái, thiên sứ thuyết minh, đơn giản mà nói thì, luận võ chọn rể, thiên hạ đệ nhất. Thời nào rồi mà còn luận võ chọn rể? Lúc đó ngươi còn đang ở Biển Đông nên không biết. Thiên hạ đệ nhất đó là chỉ đại hội luận võ, những cao thủ đứng 50 hạng đầu có thể lên cấp tiếp theo, tổng cộng có chừng 1.000 tên tuyển thủ tham gia đại hội luận võ đấy. Minh tinh ca nhạc hiện đang nổi danh nhất là Huyên Huyên sẽ lựa chọn Lang Quân như ý của mình trong số 1.000 tuyển thủ tham gia đại hội luận võ trong tân tiên giới này. Tiền thưởng của sự kiện này tổng cộng có tới 10 vạn kim, người thứ nhất được tới 3.000, cộng thêm phần thưởng bí mật của hệ thống, và nếu như được Huyên Huyên châm trúng thì có của hồi môn 5.000. Về sau cho dù tình cảm không hợp mà chia tay thì số tiền này vẫn là của người đó. A8. 8.000 kim. Miệng Đường Hoa há thành hình chữ O, mà trong mắt thì toát ra ngọn lửa hừng hực. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, trừ ta ra còn ai? Hoa ha ha ha. Ê! Gia tử, ngươi có nghe rõ ràng không đó? Thiên sứ cuộn tờ báo lại gõ vào đầu của Đường Hoa đang chảy nước miếng ròng ròng, nói, phải được Huyên Huyên châm chúng mới có thể lấy được 5.000 kim đó. Hừ! Muốn rước lợi vào thân, phải câu Huyên Huyên trước. Đường Hoa lột phăng áo ra, ánh mắt rưng rưng nói, 8.000 kim, ta chấp nhận làm trai bao cho nàng một tháng, nàng muốn làm gì thân ta thì làm. Bốn người kia bị đánh bại ngay, thằng cha này đã bị tâm hồn tham tiền làm u mê rồi, có phải ngươi muốn mà được đâu, phải được người ta bằng lòng đã chứ. Chẳng qua là lúc vừa mới công bố thông tin này thì cả Nhất Tiếu cũng tức khắc có tâm tư định vùng xuôi bên Nhu Mễ luôn đấy, mà cho dù là người ít tình yêu như thiếu gia cũng đã sắn tay áo lên. Tỏ vẻ rằng mình sẽ phải đi liều mạng, cho dù không lấy được danh hiệu đệ nhất thì cũng phải lấy được 5.000 kim kia mới bó. Tuy mình chả phải là cao thủ gì, nhưng mà ai bảo mình tao nhã tuyệt đại, cơ trí hơn người cơ chứ, chỉ cần Huyên Huyên có con mắt biết thưởng thức thì mình tuyệt đối là sự lựa chọn thích hợp nhất ngay. Không đúng a? Đường Hoa hồi phục tinh thần lại, hỏi, thế không phải là kỳ thị nữ tính sao? Vậy chẳng phải các ngươi đi tham gia thì sẽ thiệt mất một phần ý nghĩa à? No. Thiên sứ lắc lắc ngón tay. Nói, nữ giới thì tiền thưởng tăng gấp đôi.